Chương 1, cuối cùng một đạo mệnh lệnh năm 1918 ngày 11 tháng 11, 3 giờ chiều 15 phân. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất Tây tuyến chiến trường, bạ tổ bên tiền tuyến. Cứ việc thứ hai đế quốc nguyên thủ quốc gia, cải rẻ hiểm 2 đã từ Berlin chạy trốn tối say gió nước, thứ hai đế quốc đại biểu đã hướng quốc gia khối hiệp ước tuyên bố đầu hàng, nhưng là ở Đức Pháp tiền tuyến bên trên, chiến tranh nhưng vẫn không kết thúc. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh, đến không hết súng máy tiếng giống giận, hơn nữa trên bầu trời của tới, tầm thấp phi hành quân Pháp quanh tạc đoàn bay, đây hết thể cũng tỏ rõ lấy cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt. Tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ như vậy. Nói không sai, chiến tranh đánh 4 năm, Hàn Lao vọt tới quốc gia chúng ta, giết nhiều người của chúng ta như vậy, còn đem quốc gia chúng ta đánh cái nát vụn, bây giờ lại muốn đầu hàng, không có chuyện tốt như vậy tình. Giết sạch bọn họ, đánh vào Berlin, đem Berlin san thành bình địa. Chúng ta muốn báo thủ, báo thủ. Quân Pháp trên dưới lửa giận ngút trời. Vừa nghĩ tới quốc gia của mình ở nơi này thời gian 4 năm bên trong chỗ bị tổn thất, lại liên tưởng đến bọn họ ở nơi này tràn đầy khói lửa, khắp nơi bùn lầy chiến hào bên trong chịu khổ mấy năm, các binh lính trong lòng nhất thời dâng lên một bụng oán khí, mà lúc này, một cơ hội cực tốt bày ở trước mặt của bọn họ như thế nào chịu buông tha cho. Đối với quân Pháp mà nói, đây chính là cái cơ hội tốt, chiến tranh thế giới lần thứ nhất lúc này đã bước vào hồi cuối, theo ương tương tham chiến, hai bên lực lượng cây cân bắt đầu hướng quốc gia khối hiệp ước phương hướng như vậy, loại này thế cục ở năm 1918 trở nên càng thêm rõ ràng đứng lên. Năm 1918 cuối tháng 9, Bulgaria dẫn đầu hướng quốc gia khối hiệp ước đầu hàng, một tháng sau, gà đất chính phủ hướng quốc gia khối hiệp ước đầu hàng, chỉ 4 ngày sau đó, nước đồng minh trong lớn thứ hai nước đế quốc Áo Hung hướng quốc gia khối hiệp ước đầu hàng, theo sát phía sau cái này hai nguyên tố chế quốc gia tan rã hoàn toàn giải thể, thứ hai đế quốc mặt đông xuất hiện cực lớn phòng ngự chân không. Ngày mùng ngày 4 tháng 11, thứ hai nội bộ đế quốc bùng nổ chống chiến tranh khởi nghĩa, thứ nhất đại hải quân quân cảng kỳ ẹn cảng bên trong mấy mươi ngàn danh thủy binh bùng nổ khởi nghĩa, ngay sau đó, đế quốc thủ đô Berlin cũng bùng nổ quy mô lớn công nhân khởi nghĩa binh lính kêu khẩu hiệu vọt vào hoàng cung, đem Đức Hoàng William II bị dọa sợ đến cả đêm chạy trốn, tôi say gió nước, tìm kiếm bản thân bà còn xa biểu đội cối say gió nước nữ vương che chở. William II chạy trốn, dấu hiệu thứ hai đế quốc giải thể, thứ hai đế quốc không chỉ mất đi hoàng đế của mình, vương quốc phủ cũng đồng thời mất đi bản thân quốc vương, hơn nữa theo thế chiến thất bại, vương quốc phủ uy tín rất là hạ thấp, vì vậy, vương quốc bạ vạ gì ạ, vương quốc xả cờ ẩn, vương quốc gặp kèm bận chờ đế quốc ban đầu gia nhập nước rối rít giành độc lập, trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc bấp bênh, rất có giải thể trở lại năm 1870 đế quốc thành lập trước xu thế. Dưới tình huống này, càng đánh càng bại người gỗ ẹo, tự nhiên cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng được. Thứ hai đế quốc hùng mạnh thời điểm, bọn họ đánh không lại quân Đức, nhưng là lúc này thứ hai đế quốc đã suy sụp, chẳng lẽ bọn họ vẫn không thể nhân cơ hội ước hiếp một cái những thứ này đáng hận hàn lao sao? Phải biết, kể từ chiến tranh phổ Pháp bắt đầu, dài đến thời gian 50 năm bên trong, người gỗ trong lòng căm hận nhất quốc gia chính là phía đông nước láng giềng, ản xạ sở cùng lộ gì ấy nã bị cướp đi xỉ đủ, để cho mỗi một cái người gỗ ẹo cũng không ngẩng đầu lên được. Hôm nay, nếu bọn họ có cơ hội báo thù, như vậy cơ hội này bọn họ liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Huống chi, ở sau lưng của bọn họ còn có Nhật Bất Lạc cùng ưng tương các nước chống đỡ, điều này làm cho bọn họ càng thêm mười phần phấn khích. Người gỗ tự tin bùng nổ, mang theo lòng tin tất thắng dũng cảm chui ra hơn 2 thước sâu chiến hào, trong miệng phát ra ý vị không rõ, lộn xộn gào thét, hướng quân Đức trận địa bổ nhào mà tới. Mà lúc này, quân Đức trên trận địa hoàn toàn yên tĩnh, trừ nổ tung giấy lên khói lửa cùng đạn bắn vào trên bao cắt phát ra bụi âm thanh ra, lại không có bất kỳ một chút những thanh âm khác. Cho dù là đến giờ phút này, khắc sâu tại thứ hai quân nhân đế quốc trong xương kỷ luật cùng kiêu ngạo vẫn vậy phát huy tác dụng, huống chi bọn họ chủ tướng lúc này cũng không có hạ lệnh rút lui hoặc là nộp khí giới đầu hàng ra lệnh, mà là lựa chọn thủ vững trận địa. Mạch von thiếu tá Lục Yên Kỳ, địch quân đã tiến vào quân ta súng máy tầm bắn phạm vi, có hay không lập tức khai hỏa? Một kẻ quân Đức binh lính rất cung kính đối đứng sững ở một đường trận địa, cầm trong tay ống dòm quan sát chiến tình thiếu tá chỉ huy nói. Tên là Mạch thiếu tá buông xuống trong tay ống dòm, thông qua ống dòm hắn đã thấy địch quân đã tiến vào súng đại liên 2000m lớn nhất tầm bắn bên trong, ở cái phạm vi này bên trong, súng đại liên ném bắn có thể hữu hiệu đối với địch nhân tạo thành sát thương. Chiến tranh tiến hành 4 năm, trời sinh tính lãng mạn người gỗ ẹo lại chậm chạp không thể hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ. Thấy được đối phương như vậy dày đặc tấn công đội hình, thiếu tá khỏe miệng dương lên một tia cười lạnh. Như vậy dày đặc trận hình, chỉ cần súng máy vừa khai hỏa, là có thể giống như là gặt lúa mạch vậy đối với địch nhân tạo thành cực lớn sát thương. Cái này cũng xứng xưng được là địch nhân sao? Trong lòng hắn cười lạnh không dứt. Trên cái thế giới này, có thể vào phủ quân nhân mắt kẻ địch, ít lại càng ít. Nhưng là làm người ta khuất phục là xuất sắc như vậy quân đội, lại thua ở một đám ô hợp chi chúng. Thứ hai đế quốc cũng không lấy được chiến tranh thắng lợi, ngược lại thất bại thảm hại. Thiếu tá Mạch trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần hắn lúc này hạ đạt khai hỏa ra lệnh, đối diện chỉ biết có hàng trăm hàng ngàn tên người gỗ ẹo muốn mất đi tính mạng. Nhưng là, hắn lại cũng chưa xuống đạt khai hỏa ra lệnh. Tiểu đoàn trưởng, lục quân quân bộ phương diện đã ra lệnh, lệnh chúng ta vô điều kiện hướng quân đội quốc gia khối hiệp ước đầu hàng, chúng ta lúc này nếu là khai hỏa, có hay không coi như là cãi lời quân lệnh hành vi. Thượng úy tiểu đoàn phó lo lắng thấp thỏm ở một bên nhắc nhở, hắn nói không sai, sớm tại 10 giờ sáng từ thủ đô lục quân Berlin quân bộ phát tới điện báo liền đã nói cho tiền tuyến toàn bộ tướng sĩ thứ hai đế quốc đã chiến bại đầu hàng, bọn họ không có cần thiết tiếp tục chiến đấu, quân đội có thể giải trừ vũ trang về phía sau rút lui hoặc là liền hướng kẻ địch đầu hàng. Thiếu tá gật đầu một cái, lại cũng chưa xuống lệnh rút lui, mà là lần nữa giơ lên ống dòm nhìn về phía địch nhân đối diện. Bởi vì không có pháo hỏa cùng súng máy ngăn trở, Hưng phấn người gỗ éo lúc này đã vọt tới khoảng cách quân Đức trận địa chưa đủ 500 mét địa phương, còn nữa 2 phút đồng hồ, bọn họ là có thể vọt vào quân Đức trận địa. Đáng tiếc, thiếu tá sẽ không cho bọn họ cơ hội này. 500 mét là quân Đức trong tay mổ rẻ súng trường tầm bắn hữu hiệu, đồng thời cũng là pháo cối có thể phát huy tác dụng lý tưởng khoảng cách, súng trường thêm pháo cối hơn nữa súng đại liên cùng súng trung liên tạo thành lưới hỏa lực, này xoắn giết năng lực so đơn thuần dựa vào súng đại liên nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Thiếu tá chậm rãi giơ lên tay phải của mình, hắn chưa bao giờ tính toán đầu hàng, càng sẽ không bỏ qua thống kích cơ hội của người gỗ éo. Khai hỏa. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong, quân Đức một lần cuối cùng chiến đấu ra lệnh, vào thời khắc này bị hạ đạn. DS, ngày mùng ngày 7 tháng 3 trở lại sửa đổi, nước tên lần nữa thay thế, toàn bộ đổi thành năm ấy kia thỏ những chuyện kia động vật hình tượng, Nhật Bất Lạc, Ngưu Ngưu, Gỗ Đồ, Hàn, Tương Tương, Chậu Rửa Chân, Gấu Sủ, Cổ Tích Nước, Tối Say Gió Nước chờ chương 2, Nguyễn Soái Pháp phẫn nộ năm 1918 ngày 11 tháng 11, lúc chạm vào tối, từ Pháp thủ đô Thiết Tháp thành mở đến tiền tuyến từng nhóm trên xe, quân Pháp Nguyễn Soái tướng quân phục hành quân trên xe lựa nhận được tiền tuyến truyền tới mới nhất. Điện báo. Thấy được phần này điện báo sau, tướng quân Phọc giận tím mặt, thay ta đem thứ hai đế quốc đại biểu đi tìm tới. Tướng quân Phọc trầm giọng đối bên người vệ binh nói, giọng điệu lạnh băng, mang đầy sát ý. Vệ binh cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là lại trung thực thi hành tướng quân ra lệnh. Dù sao, bây giờ ở trước mặt hắn vị này không chỉ là Pháp tướng quân, càng là nguyên soái Pháp, quốc gia khối hiệp ước Tây tuyến 6 triệu đại quân tổng tư lệnh, là hắn ở Tây tuyến phản công trong chiến dịch, một chút xíu thu phục mất đất, đem Đức lao đuổi ra khỏi lãnh thổ, dẫn bọn họ thắng được chiến tranh thắng lợi anh hùng. Lúc này tướng quân Phọc không chỉ có ở Pháp trong nước uy vọng dâng cao, cho dù ở toàn thế giới, hắn cũng là số một số hai danh nhân, có thể nói danh tiếng không hai. Chỉ chốc lát sau, có chút khẩn trương bất an thứ hai đế quốc đại biểu bị vệ binh dẫn tới tướng quân Phọc trước mặt. Thứ hai đế quốc đại biểu nội tâm có chút kỳ quái, thứ hai đế quốc hướng quốc gia khối hiệp ước đầu hàng công việc đã qua thương thảo xong, đầu hàng hiệp định cũng đã ký, lúc này, không biết người gỗ éo đột nhiên gọi hắn tới không biết có chuyện gì, chẳng lẽ là nghĩ muốn ở ngay trước mặt hắn nhục nhã hắn một phen sao? Đức Pháp hai nước có thể nói thủ truyền tiếp, từ Charles đại đế thời kỳ, Pháp liền bắt đầu trà đạp Trung Âu địa khu, khi đó người gỡ màn còn không có một thống nhất quốc gia. Mỗi người năm bẻ bảy mảng, thực lực nhỏ yếu, căn bản không phải quân Pháp đối thủ, cho nên bị đánh kêu cha gọi mẹ, thương vong thảm trọng. Loại chuyện như vậy một mực kéo dài đến đế quốc Napoleon ông thời kỳ. Trong lúc này, Đức nước vẫn luôn bị người gỗ éo đè xuống đất phản phục ma sát, thảm không thể thảm đi nữa. Cho nên trong lòng bọn họ đặc biệt thống hận đám này ngang dọc châu Âu sở hướng vô địch người gỗ éo. Bất quá, Lam phổ bắt đầu phát triển lớn mạnh, mà Pháp ở phản Pháp đồng minh đã kích dưới bắt đầu suy sụp sau, loại chuyện như vậy liền bắt đầu nghịch quay lại. Năm 1870, cuồng vọng tự đại Napoleon ông ba phát động đối phổ chiến tranh, kết quả bị binh tinh lương đủ. Gối giáo chờ sáng phổ đánh quăng mũ cởi giáp răng rơi đầy đất, Đức Hoàng Nguyễn Mỹ vậy mà đánh tới Pháp thủ đô, sau đó ở cung điện vợ xèo lẹt đeo miệng xưng đế, thành lập thứ hai đế quốc, hơn nữa còn đoạt đi dầu mỏ sắt cùng mỏ than đạn xạ sở cùng vùng lộ dẻ nạ. Mà xem như chiến bại một phương, Pháp không chỉ có phải bồi thường thứ hai đế quốc 5 tỷ phở rằng con số trên trời chiến tranh tiền bồi thường, còn phải nhịn đau đem đối Pháp vô cùng trọng yếu hai cái than đá và mỏ sắt căn cứ chắp tay nhường cho. Lấy được cạn xạ sở cùng lộ dẻ nạ sau, thứ hai đế quốc công nghiệp có bước tiến dài phát triển, thành công nhắc lên lần thứ hai cách mạng công nghiệp, không chỉ có hoàn toàn vượt qua Pháp, thậm chí còn vượt qua lão bài công nghiệp cường quốc đế quốc Anh. Mà tới đối đầu chính là mất đi hai địa phương này Pháp, ở lần thứ hai cách mạng công nghiệp trong mất đi tiên cơ, hoàn toàn hạ xuống người về sau, trơ mắt nhìn bản thân đã từng tiểu đệ một chút xíu vượt qua bản thân, mắt nhìn xuống chính mình. Loại này tương phản to lớn, làm cho cả Pháp trong nước đối phía đông nước láng giềng tràn đầy cừu hận, vô số người gỗ éo cũng thể phải hướng thứ hai đế quốc báo thù. 50 năm về sau, làm thứ hai đế quốc ở thế chiến trong thất lợi thời điểm, Pháp cả nước tương mừng, vỗ tay chúc mừng. Thứ hai đế quốc đại biểu mới từ Thiết Tháp thành đi ra, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đối với lần này có hiểu biết, nhưng là hắn không nghĩ tới, một đường đường nguyên soái Pháp, không ngờ cũng sẽ ở hắn một cái như vậy bình thường đàm phán đại biểu trước mặt giễu võ dương oai, điều này thật sự là có chút mất điểm. Bất quá, làm thứ hai đế quốc đại biểu được đưa tới tướng quân Phọc trước mặt sau, nên đón hắn cũng không phải là tướng quân Phọc giễu cợt cùng nói móc, mà là tràn đầy lửa giận. Đại biểu tiên sinh, ta nghĩ, các ngươi thứ hai đế quốc, châm đối với chuyện này, nên cho ta một cái giải thích đi. Tướng quân Phọc nổi giận đùng đùng, đối thứ hai đế quốc đại biểu nói: "Các hạ, ngài đây là ý gì?" Thứ hai đế quốc đại biểu có chút choáng váng, không biết người gỗ éo đây là đang chơi trò xích gì, chẳng lẽ nói bọn họ đổi ý, không đồng ý trước đầu hàng hiệp định, nghĩ phải tìm mượn cớ giết tiến thứ hai đế quốc thủ phủ, đem thứ hai đế quốc hoàn toàn chia cắt sao? Nghĩ đến đây, đại biểu trong lòng nhất thời cảnh giác. Mặc dù thứ hai đế quốc đã chiến bại đầu hàng, nhưng là vẫn vậy có đến gần 5 triệu người khổng lồ quân đội, nếu như người gỗ éo nghĩ muốn được voi đòi tiền, mong muốn thôn tính hoặc là phá hủy toàn bộ đế quốc, như vậy cái này 5 triệu quân đội tuyệt đối sẽ vì bảo vệ quốc gia của mình mà phân chiến đến một khắc cuối cùng. Hừ, có ý gì? Chính ngươi xem một chút đi. Nguyên Soái Phong cũng không nhận thấy được thứ hai đế quốc đại biểu nét mặt, hắn lạnh lùng cầm trong tay điện báo vô vào trên người đối phương, đốt một điếu xì gà, một bên thôn vân thủ vụ, một bên nhìn xuống dò xét đối phương. Thứ hai đế quốc đại biểu liều mạng áp chế lại bản thân lửa giận trong lòng, sau đó mở ra điện báo tra nhìn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái hắn liền sửng sốt, tiếp bên trong đôi mắt liền lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tựa hồ nhận ra được mình bây giờ là ở người gỗ trên địa bàn, cho nên lập tức cưỡng ép đem vui sướng trong lòng áp chế xuống, đổi lại một bộ công sự công bạn nghiêm túc khuôn mặt. Nguyên Soái Phong đem đây hết thảy đều thấy rõ, cho nên hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, hắn nhìn ra được, thứ hai đế quốc người đối với chàng này thất bại cũng khâm phục, cho nên mới khi nhìn đến phần này điện báo sau tiềm thức cảm thấy cao hứng. Phần này để cho Đường Đường nguyên soái pháp vô cùng phẫn nộ điện báo nội dung kỳ thực rất đơn giản, bất quá lác đác mấy chục chữ mà thôi. Hôm nay buổi chiều, quân ta ở vùng Bạ Tổ biển gặp phải quân Đức tập kích, tập đoàn quân 9 thứ 18 sư vội vàng không kịp chuẩn bị, trong chiến đấu chết trận 1126 người, bị thương 2457 người. Dĩ nhiên, cái này còn chưa phải là nhất làm hắn tức giận, nhất làm hắn tức giận chính là điện báo câu nói sau cùng kia, vùng Bạ Tổ biển trước mắt còn đang quân Đức trong tay. Chương 3, các quốc gia một mảnh xôn xao quân Đức ở vùng Bạ Tổ biển đánh lui quân Pháp tấn công chuyện rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên tuyến, toàn bộ quốc gia khối hiệp ước nội bộ một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, kêu gào muốn phát động quy mô lớn tấn công người gỗ ẹo, chủ trương đối Đức làm áp lực người Anh, cùng với ôm thái độ hoài nghi, hy vọng sai phái nhân viên điều tra trước đến tiền tuyến người Mỹ, mỗi người cũng chọn lựa hành động. Mà ở thứ hai nội bộ đế quốc, chuyện này cũng đưa tới sóng to gió lớn. Đang kết thúc cùng Anh Mỹ các nước liên hệ, chuẩn bị đi tiền tuyến thị sát thứ hai đế quốc lục quân nguyên soái tướng quân Hindenburg, tại nghe nói chuyện này sau thật lâu không nói. Cứ việc trước mắt nhằm vào thứ hai đế quốc sau cuộc chiến xử trí chuyện còn chưa có bắt đầu, nhưng là từ Anh Mỹ chờ nhân sĩ nội bộ tiết lộ ra ngoài thông tin bên trong, hắn đã biết một ít chuyện, nói thí dụ như, vì hoàn toàn đem Đức nước đè ở dưới chân, người gỗ tiên chỉ yêu cầu ở sau cuộc chiến đối Đức xử trí trong, đối quân Đức chọn lựa cực kỳ nghiêm nghị hạn chế các biện pháp, nói thí dụ như mức độ lớn suy yếu quân Đức binh lực, đem quân Đức hạn chế ở 100.000 người trở xuống, hơn nữa, cấm chỉ quân Đức có đường kính vượt qua 105 ly hạng nặng áo, không cho phép quân Đức phát triển cùng có súng đại liên, cấm chỉ quân Đức phát triển xe tăng, hủy bỏ quân Đức bộ tổng tham mưu. Hơn nữa người gỗ còn đề nghị quốc gia khối hiệp ước các quốc gia sai phái quân đội đối Đức thực hành quân sự chiếm lĩnh cùng quản chế. Đứng ở đế quốc góc độ, người gỗ ẻo nói lên điều kiện hoàn toàn không thể tiếp nhận, nếu như người gỗ thật nói lên yêu cầu như vậy vậy, kia hín đệ bất không nghi ngờ chút nào, toàn bộ đế quốc quân dân cũng sẽ đứng ra, vì bảo vệ quốc gia của mình phân chiến đến chết. Bất quá cũng may quốc gia khối hiệp ước cũng không phải là từ người gỗ ẻo một quốc gia là có thể quyết định, ở Anh cùng Mỹ còn chưa tỏ thái độ dưới tình huống, âm mưu của người gỗ ẻo đoán chừng sẽ không được như ý mà lúc này, tiền tuyến truyền tới như vậy một phần tin tức. Quân Đức hung hăng dạy dỗ một phen khí diễm phách lối người gỗ ẻo, cái này dù rằng để cho Hín Đệ Bật trong lòng xả được cơn giận, nhưng là cũng để cho trong lòng hắn cảm thấy có chút lo âu. Hiển nhiên, nguyên soái Hín Đệ Bật đang lo lắng người gỗ có thể hay không bởi vì chuyện này mà mượn được cớ làm mưu đồ lớn, cổ động toàn bộ quốc gia khối hiệp ước sẽ bỏ ngưng chiến hiệp định, tiếp tục đối Đức phát khởi tấn công. Bất quá, ở toàn bộ nội bộ đế quốc một mảnh đê mê ngay lúc này, như vậy một cái tin, hoặc giả còn có thể tạo được khích lệ sĩ khí, gọi lên dân chúng lòng tin tác dụng. Vì vậy, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không châm đối với chuyện này hạ đạt cái gì ra lệnh. Bạ Tổ bên tiền tuyến, thiếu tá mà cũng không biết hành vi của mình rốt cuộc ở trên quốc tế đưa tới bao lớn doanh động, cho dù là biết, hắn đại khái cũng sẽ không để ý chuyện này. Nhìn một mảnh hỗn độn, thời phơi khắp nơi chiến trường, thiếu tá mà hài lòng gật đầu một cái, thừa dịp các binh lính đi quét dọn chiến trường cơ hội, hắn trả lời bộ chỉ huy, tìm cái không ai địa phương mở ra hệ thống. Ký chủ, Lâm Vũ tuổi tác, 22 tuổi thân phận, thứ hai đế quốc cận vệ trung đoàn bộ binh số 1 tiểu đoàn 1 tiểu đoàn trưởng, pháo binh thượng tướng Edo von Luinski ấu tử, quân nhân thế gia, dẫn cờ quý tộc. Năng lực, bộ binh tinh thông, có xuất sắc bộ binh chỉ huy kinh nghiệm cùng năng lực, có thể đem bộ binh sức chiến đấu tăng lên trí tinh anh trình độ. Pháo binh đại sư, có đại sư cấp xuất sắc pháo binh năng lực tác chiến, có thể đem pháo binh chiến đấu trình độ tăng lên tới cấp bậc đại sư. Đã gặp qua là không quên được, có xuất sắc trí nhớ, có thể nhớ nhẹ nhõm nhớ cực kỳ phức tạp chiến thuật chiến lược bố cục thậm chí là quân sự cự tác trở. Súng ống tinh thông, có thợ săn vậy thuần thục thương pháp, tinh thông súng ngắn, súng trường, súng máy, súng bắn tỉa các loại súng ống. Sơ cấp thiết giáp chiến thuật, cấp độ nhập môn đường giả bộ giáp năng lực tác chiến, có thể giản thiện chỉ huy đơn giản thiết giáp tác chiến. Ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Phản kích quân Pháp, tưởng thưởng 1.000 điểm hệ thống tiền bạc, 1 điểm kỹ năng, trước mắt có 1 điểm chưa phân phối điểm kỹ năng, có hay không lập tức phân phối. Tra xét xong bản thân cặn kẽ thu tính, Lâm Vũ liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Thấy được hoàn thành nhiệm vụ tưởng thưởng, Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vũ cũng không phải là thuộc về cái thời đại này người, mà là tới từ 100 nhiều năm sau người xuyên Việt, mà chống đỡ hắn ở thời đại này sinh tồn được mấu chốt, chính là trên người cái hệ thống này. Ở từ từ thích ứng cổ thân thể này sau, Lâm Vũ đối với mình trước mắt cái này tổ quốc cũng dần dần sinh ra tình cảm. Hắn quen thuộc lịch sử, biết chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã thành định cục, thứ hai đế quốc số mạng không cách nào thay đổi. Làm chiến bại một phương, thiên văn sổ tự chiến tranh tiền bồi thường cùng với quốc gia khối hiệp ước các phe chen ép cùng bắt chẹt, đều sẽ cho cái này cái trẻ tuổi quốc gia mang đến nặng nề tai nạn, sợ rằng trong vòng mười mấy năm sau đó thời gian bên trong, chờ đợi người vợ mạng đều sẽ là vô biên vô tận hắc ám. Hóa ước vợ xéo lẹt giống như một đạo nhốt nô lệ gông xiềng, gắt gao buộc ở toàn bộ đức ý chí người trên cổ, không đánh nát cái này xiềng xích, dưới chân trên vùng đất này quốc dân cũng sẽ không có quang minh tương lai. Cho nên hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ, vì trùng kiến đế quốc, khôi phục vinh dự của đế quốc mà phấn đấu. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thu hồi suy nghĩ của mình, đem sự chú ý lần nữa phóng trên người mình. Nếu như nói chiến tranh thế giới lần thứ nhất là chiến hào chiến võ đài, như vậy chiến tranh thế giới lần thứ nhì đúng là thiết giáp chiến thiên hạ, cho nên vô luận là bộ binh chiến thuật cũng tốt, pháo binh chiến thuật cũng được, đều không phải là tương lai trọng điểm. Ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã kết thúc ngay lúc này, lần sau cỡ lớn chiến tranh không thể nghi ngờ sẽ là 20 năm sau chiến tranh thế giới lần thứ nhì, vì đánh thắng tiếp theo cuộc chiến tranh, quân nhân đế quốc nhất định phải bắt đầu từ bây giờ liền chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, Lâm Vũ không chút do dự đem mới vừa tới tay một cái kỹ năng điểm dùng tại tăng lên thiết giáp chiến thuật phía trên. Chúc mừng ký chủ thành công đem sơ cấp thiết giáp chiến thuật tăng lên tới bình thường trình độ, bình thường thiết giáp chiến thuật có thể đem bộ đội tăng thiết giáp sức chiến đấu tăng lên tới năm 1940 trung bình trình độ. Cứ việc bình thường thiết giáp chiến thuật cũng không xuất sắc, nhưng là ở xe tăng cùng xe bọc thép mới vừa ra đời lúc này, có thiết giáp chiến thuật kinh nghiệm tướng lãnh ít lại càng ít, có thể chỉ huy bộ đội tăng thiết giáp tác chiến bản thân liền là một loại vượt trội năng lực, huống chi có thể đạt tới năm 1940 trung bình trình độ, vậy đơn giản chính là hạc đứng trong bầy gà. Mới vừa hoàn thành kỹ năng phân phối, tiền tuyến quét dọn chiến trường binh lính lập tức chạy tới hội báo. Thiếu tá tiên sinh, người anh cái loại đó là lạ tháp nước xuống tới. Nghe được binh lính kỳ quái hội báo, lại nhìn thấy binh lính hoảng sợ sắc mặt, Lâm Vũ sửng sốt một cái, tháp nước. Chờ một chút, thời thế chiến thứ nhất, quân anh xe tăng có phải hay không liền đều tháp nước tới. Nghĩ tới đây Lâm Vũ cầm lên ống giỏm, sau đó hít sâu một hơi. Xuất hiện ở xa xa, không phải là quân anh xe tăng sao? Quyển sách từ bay lưu mạng tiểu thuyết cung cấp. Chương 4, trận chiến mở màn quân anh xe tăng loại vũ khí này, là ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất thúc dục sinh ra một loại kiểu mới vũ khí. Bởi vì súng đại liên cùng lưới thép ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong đại lượng sử dụng, khiến cho bình thường bộ binh đang đối mặt địch quân chắc chắn phòng tuyến thời điểm, rất khó nhanh chóng đột phá địch quân trận địa, từ đó tạo thành bên mình trọng đại thương vong, hơn nữa dễ dàng tạo thành rằng có không xong cục diện. Chiến dịch sông Somme ở trong, liên quân Anh Pháp ở hướng quân Đức thời điểm tiến công, đối mặt có dày đặc lưới thép cùng chiến hào đồng bộ thiết thi tạo thành trận địa, bởi vì không có thể nhanh chóng đột phá quân Đức phòng tuyến, gặp phải quân Đức súng máy cùng pháo hỏa mãnh liệt đặc kích, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày, liền bỏ ra vượt qua 60.000 người thương vong thảm trọng giá cao. Vì giải quyết loại này bất lợi cục diện, Anh bắt đầu nghiên chế một loại có thể vượt qua chiến hào, có hỏa lực cường đại cùng xuất sắc phòng vệ tính năng vũ khí, cái này vũ khí được gọi là lục lên chiến hạm, đây chính là sớm nhất xe tăng. Cái này xe tăng danh hiệu vì Mars xe tăng, bất quá bởi vì hình thù rất giống một hòm sắt, cho nên vì mê hoặc kẻ địch, quân Anh đối ngoại tuyên truyền xưng là thùng nước, bởi vì phiên dịch quan hệ, ở quân Đức bên này, quân Anh xe tăng lấy được thùng nước cùng tháp nước hai loại gọi. Bất quá, hai loại danh xưng cũng không chính xác, thiết giáp xe tăng mới là nó chân chính tên. Nhanh, thông báo binh lính trở về trận địa, lập tức đo lường địch quân xe tăng khoảng cách bên ta khoảng cách. Xe tăng xuất hiện đối với chi này quân Đức mà nói uy hiếp cực lớn, cứ việc lúc này xe tăng chẳng qua là bộ binh chi nhánh phẩm, là nương theo bộ binh tác chiến vũ khí, cũng sẽ không đơn độc làm bộ đội tăng thiết giáp tiến hành đột kích cùng lượn quanh về sau, nhưng là loại này cục sắt ở chính diện trên chiến trường chậm rãi đẩy tới, uy hiếp cũng giống vậy cực lớn. Quân Đức binh lính đối với loại này kiểu mới trang bị có vẻ hơi khủng hoảng, xe tăng cứ việc ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc ra đời, nhưng là bởi vì các quốc gia trang bị xe tăng số lượng cũng không nhiều, cho nên cũng không phải là mỗi người đều gặp bọn họ. Mà lúc này, ra bọn họ bây giờ đối diện xe tăng tổng cộng có 5 chiếc, trên căn bản là một xe tăng liền biên chế, tham chiếu chiến dịch sông Somme mở tiêu chuẩn. Hơn 1 triệu liên quân Anh Pháp phát khởi cỡ lớn chiến dịch bất quá mới đầu nhập 18 chiếc xe tăng, mà lúc này, vì đối phó bọn họ chỉ có một tiểu đoàn bộ đội, kẻ địch không ngờ vận dụng 5 chiếc xe tăng, cũng thật sự là quá nể mặt bọn họ. Cho nên, toàn bộ quân Đức binh lính cũng cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Chống tăng tiểu tổ. Lâm Vũ trong lòng giống vậy giật mình, nhưng là lại cũng không kinh hoàng. Thời thế chiến thứ nhất xe tăng, cũng chính là nhìn qua rất dọa người mà thôi, cùng đời sau bờ giảm cùng lệ họ bạc 2 cùng với 99 xe tăng so sánh, đây quả thực là một đống sắt vụn. Cho nên ở phát hiện quân Anh ý đồ sau, Lâm Vũ nhanh chóng trong đầu tìm tòi có liên quan loại này xe tăng tài liệu. Mắc ý hình xe tăng, danh xưng, mắc một giống được, xe nặng, 28 tấn vũ khí, hai cửa 57mm hộp 6 tờ UNG nhanh trong pháo, 4 rất hắc đều mở này súng máy thiết giáp độ dày, 6 ly thành viên, 8 người, xe trưởng, pháo trưởng, lính nổi đạn, người lái, tay súng máy. Loại này xe tăng cùng đời sau xe tăng có sự bất đồng rất lớn, loại này xe tăng pháo không hề ở xe tăng nóc, mà là ở xe tăng hai bên, hơn nữa còn có hai ổ pháo. Trừ cái đó ra, loại này xe tăng còn trang bị 4 khẩu súng máy, hai bên trái phải tháp pháo phụ cận có khác nhau đưa một cái, trước sau thiết giáp chỗ cũng có đưa một cái. Cái thời đại này xe tăng thiết kế ý nghĩ chính là một di động pháo đài, nhiệm vụ của bọn họ là xông phá địch quân ngăn trở, vọt tới địch quân trên trận địa đi quay rối địch quân phòng tuyến, cho nên nhất định phải có thể vượt qua chiến hào, vượt qua lưới thép năng lực, còn phải có thể ngăn cản đạn súng máy bắn thiết giáp, hơn nữa còn có hùng mạnh hỏa lực, dùng để bắn quét cùng áp chế địch quân chiến hào bên trong binh lính. Ở chiến dịch sông Somme trong, quân Đức đối mặt loại này tiểu mới vũ khí thời điểm có vẻ hơi tay chân luống cuống. Bình thường súng trường cùng súng máy đạn bắn vào xe tăng trên người căn bản không làm gì được nó, mà nó hung mạnh 4 khẩu súng máy cùng 2 ổ pháo đối với bộ binh mà nói đơn giản là có tính chất hủy diệt, cho nên trong quá trình chiến đấu, thường thường quân Anh xe tăng hướng tới chỗ nào, nơi nào phòng tuyến liền sẽ dao động. Ở chống tăng vũ khí khai phát ra trước, xe tăng ở trên chiến trường là gần như vô địch tồn tại. Bất quá, những thứ kia đều là năm 1916 chuyện, ở năm 1918, nhằm vào xe tăng chống tăng vũ khí đã nghiên cứu ra đến rồi. Cầm súng trường chống tăng tới. Lâm Vũ thấy được chống tăng tiểu tổ mang đến đối phó xe tăng vũ khí, vì vậy lập tức hạ lệnh. Súng trường chống tăng, cái này là chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc, từ quân Đức dẫn đầu nghiên cứu ra tới nhằm vào quân Anh xe tăng chống tăng vũ khí. Lâm Vũ trong tay cái này súng trường chống tăng là mô rẹ 13.2 ly súng trường chống tăng mới Nhật Bản, danh hiệu vì M1918. Cái này thương toàn dài 1.68m, nặng 15.8kg, sức nặng cùng mạ xỉm súng đại liên không phân cao thấp. Cái này thương sử dụng là 132mm x92mm nửa lồi duyên bình hình đạn dược, ở khoảng cách 300m bên trên có thể đánh xuyên 15 lý thiết giáp. Lúc này, quân Anh xe tăng thiết giáp độ dày phổ biến không dày, chỉ ở chính diện một ít bộ vị có vượt qua 20 lý thiết giáp, những vị trí khác thiết giáp độ dày phổ biến ở 80 chút nào mét khoảng chừng. Mà trước mắt Mark Y hình xe tăng bởi vì tự thân sức nặng cao tới 28 tấn, này hệ thống động lực đã sớm không chịu nổi gánh nặng, cho nên vì giảm bớt sức nặng, cái này xe tăng thiết giáp độ dày không hề dày, mặt bên thiết giáp chỉ có 6 ly, ngay mặt thiết giáp không tới 15 ly. Loại trình độ này thiết giáp, sử dụng M1918 súng trường chống tăng hoàn toàn có thể đánh xuyên. Chống tăng tiểu tổ 3 tên lính nghe được ra lệnh, lập tức cầm trong tay súng trường chống tăng giao cho mình tiểu đoàn trưởng, hơn nữa lập tức bắt đầu quan sát địch quân xe tăng động tĩnh, vì Lâm Vũ đánh lén hành động cung cấp hiệp trợ. Lâm Vũ đối với quân Anh cái này xe tăng hết sức quen thuộc, đời sau trên web có đại lượng liên quan tới loại này xe tăng bản vẽ thiết kế, cho nên hắn rất dễ dàng liền tìm được xe tăng người lái vị trí. Bắt giặc phải bắt đua trước, tiêu diệt người lái, chiếc này xe tăng uy lực liền suy yếu một nửa. Vì điểm hộ bên mình xe tăng hành động, quân Anh một bên đi tới một bên không ngừng hướng quân Đức trận địa khai hỏa, ý đồ phân tán quân Đức sự chú ý, áp chế quân Đức hành động. Mà Lâm Vũ không chút lay động, vững tâm lại, vững vàng đem quân Anh xe tăng đeo vào chuẩn trong thư. Súng ống tinh thông chỗ giao phó hắn năng lực, để cho hắn vào thời khắc này đem hết thể trùng quanh quấy nhiêu toàn bộ loại bỏ, cả người trong mắt chỉ có trước mặt trước kia xe tăng. 1000m, 500m, 400m. Làm quân Anh xe tăng diếu võ dương hai bên đi tới bên khai hỏa thời điểm, bọn họ không có ý thức đến, bọn họ đã từ từ đi vào tử thần lĩnh vực. Làm chiếc này xe tăng bước vào 300m sát thương phạm vi sau, Lâm Vũ bắt cỏ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, súng trường chống tăng phát ra cự đại thanh âm để cho hết thảy xung quanh cũng trong nháy mắt thất thanh, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh lại. DS, các vị khán giả lão gia, cầu một cái siêu tầm cùng hoa tươi nha, của mọi người. Chương 5, thầy đi im xỉ hệ gở cơ răng năm 1918 ngày 11 tháng 11 đêm khuya, pháp thủ đô Thiết Tháp Thành, đế quốc Anh thủ tướng Lord George giờ mới vừa đến Thiết Tháp Thành. Toàn bộ thời đại không có vận chuyển hành khách máy bay, cho nên bọn họ đều là đi thuyền cùng xe lửa xuất hành, mà cả ngày tàu xe mệt mỏi sau, tuổi gần 60 thủ tướng Anh cảm giác 10 phần mệt mỏi, mà đang lúc hắn tắm xong, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, thủ tướng vệ binh gõ cửa phòng của hắn. "Ngài thủ tướng, thủ tịch thư ký tiên sinh nghèo có chuyện khẩn cấp phải hướng ngài hồi báo." Vệ binh mang trên mặt từng tia bất an, hắn biết ở thủ tướng đại nhân muốn lúc nghỉ ngơi, chạy vào đánh thức hắn sẽ lệnh hắn cảm thấy giường nào không vui, nhưng là thủ tướng thủ tịch thư ký kiên trì muốn cả đêm cầu kiến thủ tướng, cho nên vệ binh cũng hết cách rồi, chỉ đành nhắm mắt tới gõ cửa. Quả nhiên, luận thủ tướng rót giờ mặt không thích từ trên giường bỏ dậy, phủ thêm áo khoác của mình, ngáp một cái, lạnh lùng nhìn vệ binh một cái, nói, mang hắn vào đi. Vâng, các hạ. Vệ binh len lén lau mồ hôi, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, thủ tịch thư ký ẻo vội vàng vàng đi vào. Thủ tướng rót giờ thấy được bản thân thủ tịch thư ký cái chán thấm xuất mồ hôi nước, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, tháng 11 Thiết Tháp Thành, nhiệt độ chỉ có 10 độ tả hữu, lúc buổi tối nhiệt độ càng là sẽ xuống đến 5 độ tả hữu, loại này nhiệt độ, người hô đi ra không khí cũng sẽ lộ ra xương trắng, thư ký ẻo lại còn có thể đầu đầy mồ hôi. Rốt cuộc là chuyện gì để cho hắn khẩn trương như vậy? Đã xảy ra chuyện gì, tiên sinh nghèo? Trong lúc vô tình, thủ tướng rót giờ thanh âm trở nên nghiêm túc, hắn ý thức được, nhất định là chuyện gì xảy ra, nếu không bản thân thủ tịch thư ký sẽ không như thế chật vật. Ngài thủ tướng, tiền tuyến truyền tới tình báo mới nhất, ngài cần phải muốn xem thử xem. Eo không có vội vã hội báo tình huống, mà là đem một phần điện báo giao cho thủ tướng rót giờ trong tay. Thủ tướng rót giờ nhíu mày một cái, phần này điện báo bên trên mở đầu biết hoàng gia lục quân danh hiệu, nhìn một cái chính là từ tiền tuyến trở lại tới, cho nên trong lòng của hắn lập tức liền liên tưởng đến tiền tuyến thế cuộc. Chẳng lẽ nói tiền tuyến xảy ra biến cố gì hay sao? Mang theo ý nghĩ như vậy, thủ tướng rót giờ cẩn thận tra nhìn. Điện báo nội dung không hề dài, thủ tướng rót giờ rất nhanh liền nhìn xong, mà chờ hắn nhìn xong rồi thôi về sau, sắc mặt của hắn trở nên xanh mét. Xác định chưa? Scotland cao địa đoàn tấn công bị đánh lui hơn nữa tổn thất toàn bộ xe tăng. Scotland cao địa đoàn làm chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc quân Anh sớm nhất tham chiến bộ đội, chi bộ đội này vẫn luôn là quân Anh át chủ bài. Eo gật đầu một cái, chuyện này đã hướng John tướng quân Fergen phát điện xác nhận qua. Không chỉ là Scotland cao địa đoàn gặp tổn thất, liên tiếp viện bọn họ ở Phật quận kỵ binh đoàn cũng nhận không nhỏ tổn thất. Hơn nữa, vùng bạ tổ viện trước mắt còn đang quân Đức trong tay. Cùng quân Pháp nguyên soái tướng quân phòng vệ, thư ký ẻo câu nói sau cùng, hung hăng đau nhói thủ tướng rót giờ trái tim. Hừ, nói cho Fergen, cần phải ở Thiết Tháp Thành hội nghị hòa bình tổ chức trước, đem vùng bạ tổ viện quân Đức toàn bộ tiêu diệt. Đang ở Anh đế quốc thủ tướng hạ đạt cướp lấy vùng bạ tổ viện ra lệnh lúc, thứ hai đế quốc nguyên soái tướng quân Hìn đệ bật cũng đồng thời nhận được tiền tuyến chiến báo. Phần này điện báo đến từ cận vệ trung đoàn bộ binh số 1, trung đoàn bộ binh đoàn trưởng hướng hắn hồi báo bản thân đoàn động tĩnh, đồng thời cũng nói cho nguyên soái Hindeberg, tiểu đoàn 1 không có thi hành lục quân tổng bộ ra lệnh, không cùng theo cận vệ trung đoàn bộ binh số 1 rút lui. Chiếm được tin tức này sau, nguyên soái Hindeberg có chút tức giận, quân nhân lấy phục tùng ra lệnh là thiên chức, ở kỷ luật nghiêm minh quân nước trong, gần như chưa bao giờ xuất hiện qua cãi lời quân lệnh chuyện, cho nên hắn đối thiếu tá mà hành vi bất mãn hết sức. Nhưng là rất nhanh, tiểu đoàn 1 chiến báo cũng thông qua điện báo phát đến trong tay của hắn, mà có tiểu đoàn 1 là bởi vì đang cùng quân Anh giao chiến cho nên không cách nào rút lui sau. Nguyên soái Hín đệ bật lửa giận rất nhanh liền lắng lại. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, tiểu đoàn 1 đã liên tiếp cho hắn phát 2 phần tin chiến thắng, điều này làm cho nguyên soái Hín đệ bật có chút dở khóc dở cười. Tiểu đoàn 1 biểu hiện xuất sắc dù rằng để cho hắn 10 phần thưởng thức, nhưng là ở đế quốc đã đầu hàng, chiến tranh đã kết thúc dưới tình huống, loại này thắng lợi đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, chi quân đội này trong trận chiến đấu này biểu hiện ra thực lực, lại làm cho nguyên soái Hín đệ bật không thể coi thường. Nếu như đế quốc kết cục thật sự là người gỗ éo muốn như vậy, lục quân biên chế bị lái chính áp xúc lời, như vậy thế tất yếu tướng quân trong tinh nhuệ nhất bộ đội lưu lại, tiểu đoàn một ở đế quốc thời khắc cuối cùng có như thế chói sáng biểu hiện, vậy thì nhất định phải bảo lưu lại điều này mồi lửa, cho nên nguyên soái Hín đệ bật tự mình hướng vùng bạ tổ điện hạ đạt mệnh lệnh của mình, là ngươi bộ về phía sau rút lui đến vùng rừng sửa chữa, tiếp nhận chỉnh biên. Nghiêm nghị giọng điệu sau, còn có lao nguyên soái phát ra từ phế phủ chân ôn, chiến tranh đã kết thúc, bọn nhỏ đừng làm hy sinh vô vị, cuộc sống tương lai còn rất dài. Đế quốc lục quân tổng bộ, lục quân nguyên soái Hín đệ bật nhận được phần này để báo, thiếu tá mặt nhìn một chút trước mặt mình trận địa cùng chiến trường, sau đó nhìn một chút bộ hạ của mình. Ở ra lệnh rút lui hạ đặt sau, cận vệ trung đoàn bộ binh số 1 đã sớm bắt đầu rút lui, ở bọn họ đánh lui quân Anh tấn công sau, hai cánh trái phải quân Đức bộ đội đã toàn bộ rút đi, vùng bạ tổ điện trước mắt chỉ có bọn họ một chi quân đội, dưới tình huống này, tiếp tục đợi ở chỗ này, không nghi ngờ chút nào, bọn họ sẽ bị địch nhân nặng nề bao vây. Tiểu đoàn 1 tổng cộng bất quá hơn 500 người, trải qua vài lần cuộc chiến, lúc này đã còn lại không tới 400 người, trông cậy vào cái này 400 người cùng mấy triệu quân đội quốc gia khối hiệp ước đối kháng, cái này dĩ nhiên rất không thực tế. Cho nên rút lui đã thành đặt ở trước mặt bọn họ duy nhất lựa chọn. Lâm Vũ hiểu, chiến tranh thật kết thúc, vô luận hắn như thế nào kháng tranh, chiến tranh thế giới lần thứ nhất cũng muốn hạ màn kết thúc, cùng này néo thời đại trước cái đuôi không thả, không bằng dũng cảm bước ra bước chân, bước vào thời đại mới. Hơn nữa, trước mặt những binh lính này, từ trong ánh mắt của bọn họ có thể thấy được, bọn họ khát vọng trở lại tổ quốc, trở lại quê hương của mình đi, người nhà của bọn họ đang chờ bọn họ về nhà đoàn tụ. Cho nên, ở binh lính ánh mắt mong đợi trong, Lâm Vũ rốt cuộc làm ra quyết định. Các huynh đệ, chúng ta về nhà. Sau khi nói xong, Lâm Vũ đi tới trận địa trung ương, đem cắm ở bên ngoài thiết thập tự hắc ứng chiến kỳ rút lên, giơ cao chiến kỳ, dẫn đầu hát thứ hai đế quốc quốc ca, ngẩng đầu mà bước, rời đi chiến trường. Thầy đi im xỉ hệ gở cơ rằng tổ quốc đứng đầu. Vạn thuế, nô hoàng. Cảm thụ thân ở vương tọa vinh diệu, ở quang chiếu dọi xuống kích tình ngẩng cao, ngươi là mọi người thích nhất. Ngày 20 tháng 11, cận vệ trung đoàn bộ binh số 1 tiểu đoàn 1 an toàn rút lui đến đế quốc địa phận, trú đóng ở tây bộ trấn nhỏ đầy đèn. Chương 6, thay đổi thế giới ra lệnh tây tuyến tình huống xem ra rất không ổn, ít nhất từ tiền tuyến rút lui xuống quân Đức là nhìn như vậy. Làm cuối cùng một chi từ tiền tuyến trận địa rút lui xuống bộ đội, làm thiếu tá mình mang theo bản thân chi bộ đội này đến đầy đèn thời điểm, nơi này đã tụ tập ước chừng một đoàn bộ đội. Đây là từ lúc xem đua rút lui xuống lúc xem đua trung đoàn bộ binh số 4, lúc này lúc xem đua đã bị quân đội quốc gia khối hiệp ước chiếm lĩnh, tương lai vô cùng có khả năng thoát khỏi Đức độc lập đi ra ngoài, cho nên lúc xem đua trung đoàn bộ binh số 4 số mạng rất có thể là trực tiếp giải tán. Bất quá, nếu bị giải tán khẳng định không chỉ bọn họ cái này chi bộ đội, mạnh trong lòng rất rõ ràng, tương lai hòa ước vợ xẻo lẹt đối với Đức hạn chế cực kỳ nghiêm khắc, nhất là nhằm vào Đức quân sự hạn chế. Dựa theo cái loại đó tiêu chuẩn, sợ rằng 98 bộ đội đều phải bị giải tán. Cùng thương binh đầy doanh, sĩ khí xuống thấp, xem ra chật vật không chịu nổi trung đoàn bộ binh số 4 so sánh, thiếu tá mặt dưới quyền chi bộ đội này cứ việc chỉ có một tiểu đoàn, nhân số so với đối phương chút ít nhiều, nhưng là bọn họ quân dung xem ra muốn nghiêm chỉnh rất nhiều, từ binh lính trên người căn bản không thấy được thất bại trang trưởng, ngược lại còn có một loại không nói được nhiệt khí, cứ việc tiểu đoàn 1 cũng không có thiếu thương binh, nhưng là những thương binh này đều chiếm được thích đáng chiếu cố, bọn họ một không rơi toàn bộ bị mang ra ngoài, mà bị hộ kỳ binh khiêng kia một mặt tàn phá quân kỳ. Vào thời khắc này lại càng thêm lộ ra uy nghiêm, cực lớn thiết thập tự cùng hùng tráng hắc ứng cờ sĩ, để cho trung đoàn bộ binh số 4 binh lính cự cảm thấy không nhỏ áp lực, từng cái một không kiểm hãm được đứng lên, hướng chi bộ đội này quăng tới chú mục lễ. Đây đèn bất quá là cái tiểu thành trấn, nguyên bản chỉ có hơn 3000 cư dân, bởi vì chiến tranh quan hệ, nơi này phần lớn trăm họ cũng trốn, quan sát nhà cửa cũng bị pháo hỏa phá hủy. Trung đoàn bộ binh số 4 tiến vào trấn nhỏ sau, gần như đem toàn bộ trấn nhỏ cũng lấp kín, cũng không để lại quá nhiều không gian cho bọn họ trú đóng. Hơn nữa bộ thứ tư binh đoàn trên người cái loại đó chán trường cùng xa suốt khí tức, để cho thiếu tá mà không nhịn được nhíu mày, hắn không quá nguyện ý để cho người của mình cùng bộ đội như vậy ở cùng một chỗ. Đi bên ngoài thành trú đóng. Thiếu tá mà rất nhanh ra lệnh, mang theo bộ đội vượt thành mà qua, ở trấn nhỏ phía đông đâm xuống doanh địa. Thiếu tá tiên sinh, ngươi tốt, ta là quân đoàn liên lạc quan, xin hỏi ngài là cận vệ trung đoàn bộ binh số 1 thiếu tá mà sao? Mạnh mới vừa mang theo bộ đội của mình ở thành đầy đèn ngoài an định xuống, liền lập tức có người tìm tới cửa. Ừm, đúng là ta, có chuyện gì không? Dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát đối phương một cái, thiếu tá mà dư làm chỉ toàn trả lời dứt khoát nói. Quá tốt rồi, cuối cùng là tìm được ngài, là như vậy, đây là quân đoàn trưởng cho mệnh lệnh của ngài, mời ngài ký nhận. Liên lạc quan lấy ra một phần văn kiện đưa cho mạnh tiếp sang xem một cái, đây là một phần điều lệnh, điều hắn cùng bộ đội của hắn tiến về tây bộ thành phố bọn chú đóng. Kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề gì sau, thiếu tá mà dư ở trên văn kiện ký vào tên của mình. Bất quá trước mặt liên lạc quan lại cũng chưa lập tức rời đi, nhìn đối phương do dự dáng vẻ, mạnh chủ động mở miệng, còn có chuyện gì sao? Trung úy liên lạc quan mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, thiếu tá các hạ, có thể mời ngài cho ta ký cái tên sao? Cứ ký ở đây trong là được. Nói liền thật nhanh lấy ra một lời ghi chép bản, đưa đến mặt trước mặt. Ký tên. Đối phương nói ra yêu cầu để cho mặt cảm giác có chút ngạc nhiên, hắn bất quá là cái thiếu tá mà thôi, cũng không tính là cái gì tướng lãnh cao cấp, trong quân giống như hắn như vậy thiếu tá không có 10.000 cũng có 8.000, làm sao sẽ có người muốn tìm hắn ký tên đâu? Đúng đúng, ngài là đế quốc anh hùng, mặc dù đế quốc đã không tồn tại. Trung úy liên lạc quan cúi đầu, hốc mắt hơi ửng hồng, hiển nhiên thứ hai đế quốc không còn tồn tại tin tức đến nay cũng làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Mạnh ngược lại không có giống hắn như vậy thương cảm, cùng này xa vào tại quá khứ trong đau buồn, còn không bằng lấy dũng khí về phía trước bước vào. Nhất bút nhất họa nghiêm túc viết lên tên của mình, thiếu tá mà vỗ một cái trung úy bà bay, đối hắn nói, đế quốc sẽ còn trở lại, nhất định sẽ trở lại. Ở đây đèn sửa chữa sau một ngày, ngày thứ hai, thiếu tá Mạch mang theo bộ đội của mình, ngồi xe lửa lên đường, với chiều hôm ấy đến tây bộ thành phố Bonn. Bonn từng là cổ lộ viện công quốc thủ đô, tòa thành thị này có 2000 năm lịch sử, là Đức nhất thành phố cổ xưa một trong. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, Bonn lúc này lộ ra 10 phần tiêu điều, thủ đô Berlin công nhân khởi nghĩa nhanh chóng từ phía đông địa khu lan tràn đến khu vực phía tây, mà Bonn phía bắc rủ hựa khu công nghiệp, tất có cả nước nhiều nhất công nhân, một khi bên kia xuất hiện dùng chuyển vậy, đối với đã bấp bênh Đức nước mà nói, liền càng thêm tuyết thượng ra xương. Mà ở trước đó 2 ngày, Tổng tham mưu trưởng Hín Đệ Bật cùng mới vừa thành lập Cộng hòa nước trong chính phủ các thủ tướng FESGT bất đặt thành hiệp nghị, Hín Đệ Bật đại biểu quân đội chống đỡ tân sinh Cộng hòa nước, mà để báo đáp lại, y bất thủ tướng tiếp tục bổ nhiệm nguyên soái Hín Đệ Bật vì Tổng tham mưu trưởng, hơn nữa phụ trách trấn áp trong nước công nhân khởi nghĩa cùng quân đội phản bội. Ở tướng quân GZN từ Berlin sau khi quay về, nguyên soái Hín Đệ Bật liền bắt đầu điều tập quân đội, chuẩn bị trấn áp trong nước buồn kệ việc cách mạng. Thiếu tá mà ngay từ đầu không hề ở điều lệnh trong, nhưng là Hín Đệ Bật đang động thủ trước, nghĩ đến cái này hai lần đánh lui địch quân, ở toàn quân bại lui lúc vẫn vậy thủ vững trận địa trẻ tuổi tướng lãnh, vì vậy, ủy thần xui khiến, đường đường đế quốc nguyên soái, không ngờ tự mình hạ lệnh, ký phát điều động một thiếu tá ra lệnh. Nguyên soái Hín Đệ Bật cũng không biết, hắn mệnh lệnh này, trực tiếp thay đổi toàn bộ đất nước số mạng, cũng cho thay đổi toàn bộ thế giới lịch sử. Chương 7, nguyên soái Hín Đệ Bật báo cáo, cận vệ bộ binh trung đoàn một thiếu tá tiểu đoàn trưởng Mazvon Luinsky trước đến báo danh. Thẳng tắp quân trang, dọn dẹp cẩn thận tỉ mỉ, thẳng tắp lồng ngực, khuôn mặt anh tuấn. Làm thiếu tá mà xuất hiện ở bộ chỉ huy thời điểm, tất cả mọi người bị cái này cái trẻ tuổi, tràn đầy sức sống thanh niên chỉ huy hấp dẫn. Chính là hắn sao? Nên là hắn. Người này là lao tướng quân Luinsky ấu tử a. Quả nhiên tướng môn hộ tử, có là phụ chi phong a. Trong lúc nhất thời, nhằm vào mà nghị luận bên thai không dứt. Bất quá bị nghị luận tiêu điểm, người trong cuộc thiếu tá mà lại không chút lay động, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ chuyện xảy ra chung quanh không có quan hệ gì với hắn vậy. Vào đi. Một tiếng thanh âm hùng hồn từ trong bộ chỉ huy truyền tới, từ trung khí 10 phần trong thanh âm hoàn toàn nghe không hiểu. Phát ra âm thanh người đã có 72 tuổi lớn tuổi. Thiếu tá Mạch, dựa theo đệ nhị đế chế quân sự luật pháp, chiến trường kháng mệnh, ứng làm xử trí như thế nào? Nguyên soái Hín Đệ Bật ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mặt người tuổi trẻ nhìn một hồi, trên dưới quan sát thiếu tá một phen, sau đó lạnh lùng nói: "Nên giao cho tòa án quân sự, từ tòa án quân sự thẩm lý cũng cân nhắc mức hình phạt, nếu chứng cứ xác thật, cao nhất có thể xử tử hình." Thiếu tá Mạch nhìn chằm chằm lão nguyên soái nhìn, trong giọng nói không có nửa phần chần chờ, ở đối phương nói xảy ra vấn đề sau liền lập tức làm ra trả lời, bộ dáng kia giống như là phản xạ có điều kiện. Đám người nghe được tham mưu trong tổng bộ một giam một trẻ này một hỏi một đáp, đồng loạt sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ nói, Nguyên soái Hín Đệ Bật đem cái này thiếu tá điều tới, là phải xử phạt hắn sao? Nhìn lão Nguyên soái dáng vẻ, giống như thật sự có tính toán như vậy a. Trong lòng mọi người đều có chút do dự, không biết chờ một lúc có phải hay không hướng lão Nguyên soái cầu tha thứ, để cho hắn khoan thứ cái này vô tri người tuổi trẻ. Ở quân Đức trung gian, các sĩ quan phần lớn đều thuộc về dần cờ quý tộc, hơn nữa trên căn bản cũng là quân nhân thế gia, cho nên các gia tộc lẫn nhau giữa thường đám hỏi, với nhau giữa hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít liên hệ. Liên giống với thiếu tá Mạch gia tộc, cha hắn là Edo von Luinsky pháo binh thượng tướng, mẹ của hắn là thiếu tướng lục quân phủ Oscar von Sở Tợ Lĩnh nữ nhi hệ lần von Sở Tợ Lĩnh, mà mẹ của hắn muội muội gở chủ von Sở Tợ Lĩnh trợ phu, chính là trước mặt đế quốc nguyên soái Edo von Hín Đệ Bật. Thuận tiện nhắc tới, Mạch còn có người ca ca, nhận làm con thừa tự cho mẫu thân hắn một cái khác muội muội hệ Duyệt von Sở Tợ Lĩnh cùng trung tướng lục quân phủ Giò Hựa von tướng quân Mansten, mà người ca ca này chính là thế chiến hai trong lúc tiếng tăm lừng lẫy đệ tam đế quốc đệ nhất danh tướng Edith von Mansten. Dân cờ quý tộc sở dĩ ở châu Âu truyền thống quý tộc rối rít suy sụp thời điểm còn có thể dài lâu không suy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nội bộ bọn họ quan hệ dây mơ dây má, với nhau giữa lợi ích độ cao buộc chặt, có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, mà vô luận là phổ thời đại hay là đệ nhị đế chế thời đại cùng với tức sắp đến nội mạ nước Cộng hòa thời đại, dân cờ quý tộc ở Đức trong quân địa vị đều không cách nào dung chuyển. Cho đến chiến tranh thế giới lần thứ nhì, nguyên thủ cái này áo bình dân chấp trưởng quyền to thời điểm, hắn đối dân cờ quý tộc tiến hành chèn ép, để bạn một nhóm lớn bình dân xuất thân tướng lãnh, như Cụ Hệ Dị Ẩn cùng Dồn Méo người như vậy, lúc này mới dung chuyển dần cờ quý tộc căn bản. Cho nên không cần những người này cho thiếu tá Mạch cầu tha thứ, bởi vì nguyên soái Hín Đệ Bật vốn chính là hắn dượng, quan hệ giữa hai người không thể bảo là không thân mật. Hơn nữa, Mạch thiếu tá phụ thân tướng quân Ệ Đổ đã sớm ở mười mấy năm trước liền qua đời, nguyên soái Hín Đệ Bật thân là trưởng bối, tự nhiên không thể không để về chiếu cố một chút cái này văn bối. Đây cũng chính là hắn vừa thấy mặt đã dùng như vậy nghiêm nghị giọng điệu khiển trách thiếu tá Mạch nguyên nhân, hắn cũng không phải là muốn hương sư bất tội, mà là cấp cho đối phương một cảnh cáo, để cho đối phương biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tránh khỏi lần sau tái phạm chuyện giống vậy. Mạnh trả lời để cho nguyên soái Hín Đệ Bật khẽ gật đầu, nếu là đối phương dùng rằng từ chối, tìm cho mình các loại lý do để giải thích hắn hành vi từng làm vậy, kia trong lòng hắn nhất định sẽ đối thiếu tá Mạch cảm thấy phi thường thất vọng. Cú may mà từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán làm như thế, trước chiến báo đã sớm chuyển báo lên, hắn tin tưởng nếu như nguyên soái Hín Đệ Bật thật quan tâm tiền tuyến chiến báo, vậy hắn nhất định sẽ biết tiền tuyến rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho nên căn bản không cần hắn vẽ vời thêm chuyện giải thích cái gì. Nếu không cần giải thích, vậy đối phương hỏi thăm cái gì, hắn trả lời cái gì là được. Phổ lạc hậu quân nhân trung gian, tựa hồ cũng không quá ưa thích cái loại đó tính cách do dự thiếu quyết đoán, làm việc rông dài không có người có trách nhiệm. Hừ, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, bất kể là lúc nào, bất kể là điều kiện gì, ra lệnh đều nhất định muốn cẩn thận tỉ mỉ thi hành đi xuống, hiểu chưa? Nguyên soái Hín Đệ Bật giọng điệu nghiêm nghị, những lời này cũng không phải đang giáo huấn đối phương, mà là ở chỉ điểm đối phương. Chỉ bất quá, loại chuyện như vậy, nhất định phải đứng ở góc độ cao hơn mới có thể lĩnh ngộ, một nho nhỏ thiếu tá, dưới tay chỉ có 4-500 người, e là cho dù nói với hắn, hắn cũng lĩnh ngộ không được đi. Hiểu, nguyên soái các hạ. Bất quá ngoài ý muốn, thiếu tá Mạch cũng không biểu hiện ra một tia một hào mê mang cùng hoang mang. Ồ, ngươi hiểu cái gì? Thấy được đối phương giếng cổ không gợn sóng nét mặt, lão nguyên soái nhất thời hứng thú, tò mò mở miệng hỏi. Báo cáo nguyên soái, trong mắt của ta, một tên binh lính ở một trận dính đến mấy triệu thậm chí là hơn chục triệu người trong chiến tranh, có lẽ là không đáng nhắc đến, nhưng là một tên binh lính phát huy có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu kết quả, mà một trận chiến đấu kết quả cũng sẽ ảnh hưởng một tràng chiến dịch kết cục, mà một tràng chiến dịch có hay không thắng lợi, đem trực tiếp quyết định bộ tổng tham mưu chiến lược có thể thành công hay không, chiến lược tình thế thay đổi chính là dựa vào chiến dịch, chiến thuật cấp bậc thắng lợi hoặc sai lầm tới tích lũy, nghiêm khắc thi hành quân lệnh, tất có thể thúc đẩy chiến lược thành công, nhưng là nếu như không nghiêm khắc thi hành quân lệnh, tất chú định sẽ thất bại. Thiếu tá Mạch lời sau khi nói xong, tham mưu bản bộ bên trong yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ở đây hồi vị hắn những lời này, ngay cả nguyên soái Hín đệ bật trong miệng cũng đang thấp giọng lẩm bẩm, chiến lược tình thế thay đổi là dựa vào chiến dịch, chiến thuật cấp bậc thắng lợi hoặc sai lầm để tích lũy. Hắn đột nhiên hiểu, vì sao nghiêm chỉnh huấn luyện, binh lính tố chất cùng sức chiến đấu rõ ràng cao hơn một đoạn đế quốc quân đội không có thể thắng phải cuộc chiến tranh này nguyên nhân thực sự. Chương 8, nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại đế quốc. Nguyên soái Hín đệ bật trong lòng hết sức cao hứng, một cái tuổi trẻ thiếu tá có thể có lần này nhận biết cùng hiểu biết, điều này làm cho bọn họ những lao gia hỏa này cảm thấy an tâm không ít, ít nhất hắn không lo lắng đợi đến bọn họ những lao gia hỏa này về hưu sau trong quân không người nối nghiệp. Dĩ nhiên, cái loại đó chỉ biết nói không biết làm người khẳng định cũng nhập không được pháp nhãn của hắn, mạnh thiếu tá trước ở vùng bạ tổ đền biểu hiện xuất sắc, để cho hắn ở nguyên soái Hín đệ bật trong lòng địa vị diện rộng kéo lên. Ở nguyên soái Hín đệ bật xem ra, như vậy người tuổi trẻ, hoặc giả sẽ trở thành đế quốc quân đội tương lai hy vọng. Lần này thế chiến đánh trọn vẹn 4 năm, chiến tranh kéo dài đối toàn bộ quốc gia tạo thành cực lớn phá hư, từ vương quốc phổ thời kỳ khổ khổ cực cực tích góp hơn mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm của cải, chỉ dùng một cuộc chiến tranh liền toàn bộ bại hết. Hơn nữa quốc gia khối hiệp ước bên kia một khi ký kết đối đức sau cuộc chiến điều ước vậy, bọn họ nhất định sẽ trên lưng con số trên trời chiến tranh bồi thường, tại dạng này nội ưu ngoại hoạn dưới tình huống, xây dựng lại đế quốc lực lượng quân sự sẽ là một vô cùng dài dằng dặc chuyện, rất có thể cần nhiều năm thậm chí mấy thập niên. Nguyên soái Hín đệ bật năm nay đã 72 tuổi, nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi người, cơ bản nửa thân trên cũng vùi vào trong đất đi, không biết ngày nào đó chân đạp một cái liền về Tây, cho nên hắn chỉ sợ là không thấy được đế quốc quân đội xây dựng lại ngày đó. Vì vậy, dạng này trọng trách, đương nhiên phải giao cho giống như thiếu tá Mạch còn trẻ như vậy triển vọng, có năng lực cũng có đảm đương thanh niên tướng lanh trên người. Nghĩ tới đây, Nguyên soái Hín đệ bất âm thầm hạ quyết tâm, hắn tính toán tài bồi cất nhắc trước mắt người trẻ tuổi này. Thậm chí tính toán ở Ba-di hội nghị hòa bình sau khi kết thúc, đem điều đến bộ tổng tham mưu làm việc. Dựa theo phổ quân nhân thói quen, chỉ có ở bộ tham mưu bên trong từng có kinh nghiệm làm việc tướng lãnh, mới có thể có toàn diện, xuất sắc năng lực, hơn nữa bộ tham mưu công tác trải qua còn có thể để cho bọn họ đạt được chiến lược phương diện năng lực, cái này mới xem như chân chính ưu tú tướng lãnh. Vì vậy, đem trẻ tuổi tướng lãnh đưa vào bộ tham mưu, đây tuyệt đối là đối bọn họ coi trọng cùng tài bồi. Cũng chính bởi vì biết quân đức cùng cái này là điểm, cho nên trong lịch sử ở hòa ước vợ sẹo lẹt trong, quốc gia khối hiệp ước mới sẽ yêu cầu quân đức giải tán bộ tham mưu, không cho phép quân đức có loại này tổ chức. Nguyên soái Hín đệ bất trong lòng mặc dù rất xem trọng nhãn tuyến người trẻ tuổi này, nhưng là hắn cũng không có bởi vì chuyện này mà quên nhiệm vụ của mình. Hắn nhận được nhiệm vụ là trấn áp trong nước công nhân khởi nghĩa, trợ giúp nước Cộng hòa lấy mà ổn định trong nước tình thế. Nếu thiếu tá Mạch mang theo quân đội đến đây, vậy thì phải hắn đi rủ ở khu công nghiệp trấn áp công nhân khởi nghĩa được rồi, hắn cũng có thể khoảng cách gần cẩn thận khảo sát một cái người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái gì trình độ. Vì vậy, buổi tối hôm đó, Mạnh tiểu đoàn một liền được ra lệnh để cho bọn họ bắt thượng, tiến về rủ ở khu công nghiệp trọng trấn Bắc Mân. Lần đầu tiên cách mạng công nghiệp sau, công nghiệp đồng bột phát triển khiến cho châu Âu các xuất hiện đại lượng nhà máy, mà những hãng này cũng ở đây sản xuất vận hành chi trong chiêu mộ đại lượng công nhân, cảnh này khiến toàn bộ châu Âu công nhân lực lượng bắt đầu đồng bột phát triển đứng lên. Từ năm 1871 Ba-di công xã vận động, lại đến năm 1917 xa hoàng cách mạng tháng 10, châu Âu giai cấp công nhân vận động bắt đầu gió nổi mây vẩn. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất không chỉ có nghiêm trọng suy yếu đệ nhị đế chế quốc lực, cũng để cho rất nhiều xã hội vấn đề bởi vì chiến tranh duyên cớ bị bạo lộ ra. Ở đệ nhị đế chế bởi vì chiến bại mà tan rã thời điểm, trong nước phong trào công nhân đạt tới đỉnh núi. Từ Tây Bắc Bộ Hải quân quân cảng, lại đến thủ đô Berlin, thậm chí còn dù ở khu công nghiệp các nơi, cũng xuất hiện quy mô lớn phong trào công nhân. Trong những người này, bởi vì bị sa hoàng cách mạng tháng 10 ảnh hưởng, buộc vệ việc tổ chức hoạt động rất là sơ quyết. Mà vô luận là nước Cộng hòa Lấy Mã đại biểu giai cấp tư sản hay là dần cờ quý tộc đại biểu quân nhân giai cấp, cũng không thể chịu đựng giai cấp công nhân ngự trị ở bên trên bọn họ, cho nên quân đội cùng chính phủ đặt thành hiệp nghị, chung nhau tới trấn áp công nhân khởi nghĩa cũng liền là phi thường bình thường chuyện. Cứ việc từ thiếu tá Mạch nội tâm lên đường, hắn cũng không muốn đem khẩu súng trong tay của mình nhắm ngay đồng bào của mình, nhưng là nếu như hắn không làm như vậy, quốc gia này liền không cách nào trong thời gian ngắn ổn định lại, xã hội dung chuyển cùng chiến tranh có thể sẽ để cho quốc gia này hoàn toàn xé toạc thậm chí lâm vào chiến tranh khá dài trong. Mà gờ mạn dân tộc ở dài dằng dặc trong lịch sử, từng có cực kỳ thê thảm nội chiến trải qua, vô luận là thế kỷ 17-30 năm chiến tranh, hay là đế quốc La Mã thần thánh sụp đổ sau hôn chiến, cũng cho dân tộc này mang đến thống khổ to lớn, cho nên vì để tránh cho loại cục diện này, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng có lực lắng lại công nhân khởi nghĩa, để cho xã hội ổn định lại, nói như vậy có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn dân chúng vô tội tính mạng. Cho nên ở sau khi nhận được mệnh lệnh, hắn lập tức dẫn bộ đội ngồi xe lửa bắc thượng, tiến vào dù ở khu công nghiệp. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến xây dựng lại đế quốc đã tuyên bố, mời ký chủ chú ý kiểm tra. Đến dù ở khu công nghiệp thời điểm, hệ thống tuyên bố cái đầu tiên nhiệm vụ chính tuyến, điều này làm cho Mai mừng rỡ. Có nhiệm vụ dĩ nhiên là có tưởng thưởng, mà lúc này hắn đặc biệt cần hệ thống tưởng thưởng, vô luận là tưởng thưởng kỹ năng cũng tốt, điểm kỹ năng cũng tốt, cho dù là tưởng thưởng hệ thống tiền bạc, đối hắn mà nói cũng 10 phần quý báu, dù sao, chiến tranh đã kết thúc, kế tiếp chỉ sợ sẽ không có quá nhiều nhiệm vụ có thể làm. Tiến vào hệ thống, mở ra hệ thống nhiệm vụ một cột, một đánh dấu màu vàng dấu chấm than nhiệm vụ mới liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại đế quốc nhiệm vụ miêu tả, theo chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, đệ nhị đế chế chính thức tuyên bố diệt vong, tại chiến tranh phế tích trong, tân sinh nước Cộng hòa Nội ưu ngoại hoạn, ngoại địch mắt long long, nội bộ phân liệt cùng khởi nghĩa, đang đem cái này mới tinh quốc gia đẩy hướng vực sâu vô tận, vợ mạn dân tộc cũng đang trải qua sống còn khảo nghiệm. Làm sau cuộc chiến ra đời dị dạng nước Cộng hòa lấy mạ chú định chỉ có thể là một văn số quốc gia, đệ tam đế quốc thế tất sẽ vương giả trở về, mà bắt đầu từ bây giờ, ký chủ làm mỗi một chuyện, cũng sẽ thành xây dựng lại đế quốc nền tảng. Nội dung nhiệm vụ, 1917 Đông Âu cách mạng tháng 10 đem buồn kệ bị vận động đẩy hướng cao chiều, làm nội bộ đế quốc mấy lớn không ổn định nhân tố một trong, phong trào công nhân không chỉ có ở lật nghiêng nước Cộng hòa lấy mạ thống trị, đồng thời cũng là đang đảo đế quốc chân tường, cho nên nhất định phải lấy được nghiêm nghị trấn áp, bắt đầu từ bây giờ, trong vòng một tháng, ký chủ ít nhất phải bình định 3 tòa thành thị công nhân khởi nghĩa, phương có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được ngẫu nhiên kỹ năng mới một hạng, điểm kỹ năng một chút, 1000 điểm hệ thống tiền bạc. Chương 9, tiến quân Dortmund vừa tiến vào dù ở khu công nghiệp, thiếu tá Mai liền cảm nhận được cùng người khác bất đồng không khí. Dĩ vãng buộn về nhà máy, lúc này phần lớn đều đã đình công, mà đường phố phồn hoa lúc này lại có vẻ mười phần quẩn cũ é, trên đường nhiều hơn rất nhiều kéo biểu ngữ, cầm kèn, mang theo tiến bộ mũ, lớn tiếng tuyên truyền buồn kệ vị. Mang theo ánh mắt tò mò, thiếu tá Mai xa xa quan sát những người này. Tuổi tác của bọn họ phổ biến ở 20 tuổi khoảng chừng, cực ít có vượt qua 30 tuổi người. Phần lớn người mang trên mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn, đang hướng trong thành phố ương quảng trường mà tới, mà quảng trường bên kia thỉnh thoảng chuyển tới từng trận thanh âm, nghe ra giống như là có người ở bên kia diễn giảng vậy. Tiểu đoàn trưởng, trong tay bọn họ có vũ khí. Các binh lính chú ý tới những công nhân này, trong có không ít người đều có vũ khí, kia vũ khí cùng quân Đức trang bị tiêu chuẩn vũ khí giống nhau như lúc, đều là công ty mổ rẻ ở năm 1898 đẩy ra mổ rẻ 98 súng trường. Dù ở khu công nghiệp có đại lượng xưởng quân sự, chứ danh cỡ dụp xưởng quân sự vào vị trí với dù ở khu công nghiệp vùng Essen, cho nên các công nhân trong tay có vũ khí không có chút nào kỳ quái, thậm chí làm không chừng bọn họ còn có vũ khí nặng, nói thí dụ như cỡ nòng lớn cỡ dụp đại pháo trở. Mấy người các ngươi cởi xuống quân trang, thay thường phục, đi với ta quảng trường nhìn một chút tình huống. Công nhân số lượng xa nhiều với dưới tay mình binh lính, cho nên cường công vậy khẳng định không được, vạn nhất công kích thất lợi không chỉ có bản thân sẽ gặp phải bây công, còn có thể đánh rắn động cỏ, kinh động toàn bộ dù ở khu công nghiệp các công nhân. Nguyên soái Hín Đệ Bất lúc này vẫn còn ở bọn triệu tập quân đội, tiền tuyến quân đội đang hướng trong nước rút lui, những thứ này quân đội rút lui xuống sau còn phải cần một khoảng thời gian đi nghỉ dưỡng sức, cho nên trong thời gian ngắn không thể hy vọng bọn họ. Dưới tình huống này, trấn áp công nhân hành động nhất định phải nhanh chóng, tinh chuẩn. Hơn nữa phải chú ý đả kích lực độ, không thể liên lụy phạm vi quá rộng, nếu không, không chỉ có không cách nào đạt thành trấn áp mục đích, ngược lại còn dễ dàng chọc tổ ong vò vẽ, đưa đến chuyện suy đồi. Vì vậy, mạnh tính toán xâm nhập địch nhân nội bộ, đi điều tra một chút tình huống lại nói. Thưa ý tiểu đoàn phó có chút bận tâm, tiểu đoàn trưởng, hay là ta đi đi, cái này quá nguy hiểm, vạn nhất những thứ kia điên cuồng buồn kệ bị phát hiện ngài, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngài. Mạnh kiên định lắc đầu, không vào hang cọp làm sao bắt được con, một số thời khắc, bước lên một tí hiểm nguy là đáng giá. Rất nhanh, Mạnh liền dẫn mấy tên tương đối cơ trí binh lính len lén lẹn vào quảng trường. Cùng mà suy đoán sắp xỉ, trên quảng trường đích sắc đang tiến hành một trận diễn giảng, một kẻ nhìn qua hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, trong tay cầm cái kèn, đứng ở tạm thời xây dựng trên đài cao, hướng về phía dưới càng tụ càng nhiều đám người, triển khai đầy nhiệt tình diễn giảng. Vĩ đại buồn kệ vị mặt thuế, các tiên sinh, chỉ có buồn kệ vị mới có thể cứu vớt chúng ta quốc gia. Đức Hoàng xuống đài là một tốt khởi đầu, hắn mới là cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu. Nhưng là để ở đỉnh đầu chúng ta bên trên tác bay tác phúc còn có những thứ kia giai cấp tư sản ma cả dòng cửa, chỉ cần lật tung bọn họ, chúng ta liền có thể tự mình nắm giữ tư liệu sản xuất, liền có thể tự mình quyết định vận mệnh của mình. Các ngươi có nguyện ý hay không qua cuộc sống như thế? Nguyện ý. Đám người cùng kêu lên hô to, không ít người hưng phấn mặt đỏ dần, một ít công nhân thậm chí không kịp chờ đợi, hy vọng ngày này có thể sớm một chút đến. Nếu là không thể lật đổ bọn họ vậy, chúng ta, con cái của chúng ta thậm chí còn sau này đời đời con cháu, cũng chỉ có thể ở bọn họ chèn ép dưới trải qua bi thảm sinh hoạt, thử hỏi, các ngươi nguyện ý qua cuộc sống như thế sao? Không muốn. Đám người phát ra một trận ầm ầm hưởng ứng tiếng sóng. Nhìn ra được, trên bục giảng người này rất có cổ động năng lực, hắn vậy gần như nhắm thẳng vào công nội tâm của người, không chỉ có để cho các công nhân đối giai cấp tư sản sinh ra khắc sâu cừu hận, còn vì các công nhân mô tả một quang minh tương lai. Điều này làm cho mặt đối người này sinh ra một ít hứng thú, bất quá cái này kia hứng thú rất nhanh liền tan thành mây khói. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, như vậy đối buồn kệ vị tử chung người, vô luận như thế nào đều nhất định muốn diệt trừ, nếu không, di họa vô cùng. Mạnh trí nhớ siêu quần, hắn tiến vào quảng trường sau nhanh chóng nhớ kỹ quảng trường địa hình, hơn nữa căn cứ địa hình làm ra an bài. Những công nhân này mặc dù tràn đầy nhiệt tình, nhưng là lại thiếu hụt kinh nghiệm, bọn họ cũng không phải thật sự là quân nhân, cho nên gần như không cái gì bố phòng. Dĩ nhiên, Cái này cũng có thể là bởi vì bọn họ không ngờ rằng quân Đức hành động nhanh chóng như vậy, cho nên không có chuẩn bị. Chỉ bất quá, như vậy chỗ sơ hở ở chuyên nghiệp quân nhân đế quốc trước mặt bạo lộ ra, vậy chỉ có thể coi như hắn cửa xui xẻo. Chỉ chốc lát sau, thiếu tá mà mang theo bộ đội của mình vào thành, các binh lính động tác nhanh chóng, chỉ ở mấy cái mấu chốt đầu phố thiết trí chặn gác, bố trí phòng tuyến, những người còn lại cùng quan chỉ huy của mình chạy thẳng tới quảng trường đi. Trên quảng trường diễn giảng vẫn còn tiếp tục, bất quá diễn giảng nội dung đã hướng cổ động các công nhân tham gia hướng Berlin tiến quân phương hướng đi. Đang khi tất cả công nhân tầm mắt đều bị trên bục giảng diễn giảng người hấp dẫn thời điểm, quân Đức lặng yên không một tiếng động ở mấy cái vị trí then chốt bố trí súng máy, phong tỏa ngăn cản toàn bộ quảng trường. Quân Đức bạn cho là mình bên này lớn như vậy động tác, trên quảng trường công nhân nên phát hiện mới đúng, cho nên đang làm những chuyện này thời điểm quân Đức trong lòng của binh lính một mực lo lắng đề phòng, sợ bị các công nhân phát hiện từ đó đưa tới chiến đấu. Kết quả cái này khu các công nhân vậy mà không có chút nào phát hiện, đợi đến bọn họ bố trí xong trận địa, vẫn không có người phát hiện trùng quanh có binh chủng nào. Mẹ thấy vậy, để cho binh lính tấu vang quân nhạc, mang theo 100 tên lính quang minh chính đại tiến vào quảng trường. A, là quân đội. Quân đội đến rồi. Giai cấp tư sản tay sai giết tới. Các công nhân có vẻ hơi hốt hoảng, một ít trong tay có vũ khí người đã ở trong hốt hoảng nâng lên súng trong tay mình, họng súng nhắm ngay đâm đầu đi tới quân Đức, mà đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên là đi ở trước mặt nhất thiếu tá mặt dị. Không được núp đích, ai động đánh chết ai. Quân Đức binh lính như lâm đại địch, mấy tên lính lập tức đem trưởng quan của mình bảo vệ, mà chung quanh điểm cao bên trên, tay súng máy cửa đã đem ngón tay đặt ở trên cò súng, tùy thời chuẩn bị bắt cò. Các công nhân nhận ra được bọn họ giữa bất chi bất giác đã bị bao vây, nhất thời kinh luống cuống, một ít người thậm chí có liều cho cá chết lưới rách ý định. Chư vị, mời không nên vọng động, đạn là không có mắt, nếu là chư vị liều lĩnh manh động vậy, sợ là chúng ta sẽ ở chỗ này đồng quy vu tận. Ta nghĩ, mọi người đều là có gia thất, có cha mẹ, có vợ con người đi, các ngươi không hy vọng trong nhà thân nhân nhận được là các ngươi tin dữ à? Chương 10, trên quảng trường nguy cơ các công nhân đổi sắc mặt, thấy được quân đội trong tay họng súng đen ngòm, không ít người trong lòng cũng bắt đầu sợ lên. Thấy được những công nhân này trên người nhiệt huyết cùng cuồng nhiệt tâm tình bắt đầu từ từ biến mất, mạnh trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người là tâm tình hóa động vật, làm tâm tình bị cổ động đứng lên thời điểm, thường thường dễ dàng đầu góc nóng lên, làm ra một ít bình thường khó có thể tưởng tượng chuyện. Liên giống với như bây giờ, những công nhân này bị trên bục giảng người kia một lời nói cổ động nhiệt huyết sôi trào, nếu là không để cho bọn họ tỉnh táo lại lời, chỉ sợ bọn họ thật vẫn dám không sợ chết cùng quân đội đối kháng. Mà lúc này đây, có thể để cho bọn họ tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng chỉ có thân nhân của bọn họ. Quả nhiên, làm mà nhắc tới các công nhân người nhà sau, đầu óc của bọn họ cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Mặc dù trên bục giảng tên kia buồn kệ việc nói để cho các công nhân mười phần ước mơ, nhưng là kia dù sao cũng là chuyện sau này, có thể hay không thực hiện còn khó nói. Mà lúc này quân đội họng súng đen ngòm cũng đã nhắm ngay bọn họ, uy hiếp cánh mạng gần trong gang tấc. Một khi bọn họ làm sai lựa chọn, như vậy rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Các công nhân trung gian ngược lại có rất nhiều người không sợ chết, nếu là sợ chết lời, bọn họ cũng không sẽ đi tới nơi này tham gia tụ hội. Nhưng là có sợ chết không là một chuyện, có nguyện ý hay không dắt liền người nhà của mình, đó chính là một chuyện khác. Vừa nghĩ tới trong nhà vợ con già trẻ, không ít công nhân nhiệt huyết rất nhanh rút đi, bọn họ yên lặng hướng hai bên tối lui, hiển nhiên không muốn cùng quân đội đối kháng. Đại gia đừng nghe bọn họ đây là đang uy hiếp đại gia, nếu là đại gia bây giờ không đoàn kết lại lật đổ bọn họ vậy, bọn họ nhất định sẽ đối chúng ta tính nợ cũ. Trên bục giảng tên kia buồn kệ việc hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có như vậy ngoài ý muốn nhạc đệm, cho nên hắn có chút thất kinh. Mà nghe được, ngữ khí của hắn mười phần kinh hoàng, liền âm thanh đều mang chiến âm. Bất quá hắn lời nói này nhưng cũng đưa đến hiệu quả, các công nhân lại bắt đầu do dự, bọn họ bắt đầu hoài nghi mình nếu là cứ thế mà đi, có thể hay không thật gặp phải quân đội thanh toán. Nếu như quân đội thật muốn tính nợ cũng vậy, vậy còn không bằng ở chỗ này liều mạng với bọn họ được rồi. Vì vậy, mới vừa tỉnh táo lại mọi người, nhìn về phía quân đội trong ánh mắt lần nữa tràn đầy ý, không khí lại trở nên nguy hiểm lên. Mạn nhìn xoáy sâu trên bục giảng người nọ một cái, lớn tiếng nói: "Chư vị công nhân các huynh đệ, ta lấy nhân cách bảo đảm, hôm nay bỏ vũ khí xuống, từ nơi này người rời đi, sẽ không nhận thanh toán, chỉ cần các ngươi không phạm pháp, không đối kháng quốc gia, ta bảo đảm các ngươi cùng các ngươi người nhà cuộc sống an toàn." "Hừ, lời ngon tiếng ngọt, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Các ngươi bây giờ nói sẽ không thanh toán chúng ta, bất quá là mong muốn để cho chúng ta bỏ vũ khí xuống không chống cự, đợi đến các ngươi đoạt lại vũ khí của chúng ta sau, sinh tử của chúng ta không phải hoàn toàn nắm giữ ở trong tay các ngươi sao? Đến lúc đó ai có thể bảo đảm các ngươi có thể tuân thủ lời hứa?" Mạn hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu này. "Tên ta là Mạn Von Lubinsky, ta phụ thân là ẻ đổ von thượng tướng Lubinsky, nguyên soái hín đệ bất là ta dượng, ta lấy gia tộc cùng quân nhân vinh dự bảo đảm ta theo như lời nói." Lời nói này vừa ra, đám người nhất thời vỡ tổ. Không có ai nghĩ đến đối diện cái này cái quan quân trẻ tuổi lại còn có bối cảnh thâm hậu như vậy, bình thường những thứ kia chỉ xuất hiện là ở qua báo chí nhân vật lớn, không ngờ cùng hắn có quan hệ như vậy, vì vậy không ít người bắt đầu lựa chọn tin tưởng Mạch Dự, ít nhất phụ quân nhân vinh dự trước giờ đều là tiêu chuẩn, bọn họ lời ra tất thực hiện, uy tín rất tốt. Mà một ít người cảm thấy mười phần khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới một có thâm hậu như vậy quan hệ người, sẽ vì bọn họ nhân thân an toàn làm ra như vậy bảo đảm. Vì vậy, không ít công nhân đều đối diện trước cái này cái quan quân trẻ tuổi sinh ra thiện cảm. Một ít người thậm chí còn phát ra kêu lên: "Đồng chí thiếu tá, ngài mới vừa nói ngài gọi mà Von Lubinsky đúng không?" Một kẻ công ảnh hình người là nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra bản thân ngày hôm trước mua tờ báo, vội vàng ở qua báo chí tra tìm ra được. Phần này tờ báo là ngày 12 tháng 11 Đức báo chiều, qua báo chí trang đầu đề chính là liên quan tới vùng bạ tổ điện chiến đấu tin tức. Mà ở nơi này cực lớn diễn đàn trong, một cái tên bị thêm đen hơn nữa phản phục nói tới, mà cái tên này chính là Mads Von Luinky.
Ừm, đây chính là tên của ta, không thể giả được.
Mads vừa cười vừa nói. Mà nghe được câu trả lời của hắn sau, công nhân liền lập tức kích động nói, đại gia mau nhìn, hắn chính là vùng bạ tổ biển chiến đấu anh hùng, là hắn ở thời khắc cuối cùng thống kích đáng chết người Pháp cùng người Anh. Hắn là quốc gia chúng ta anh hùng.
Không sai, chỉ cần thống kích người gỗ eo đều là đáng giá tôn kính hảo hán.
Các công nhân mặc dù bị buồn kệ việc cổ động, nhưng là bọn họ cũng đều là chất phác người yêu nước, đối với đức quốc gia này, bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm mong muốn đi duy trì, cho nên gặp phải giống như mà như vậy chân chính ở trên chiến trường lập được công chiến đấu anh hùng, các công nhân cũng tôn kính phát ra từ nội tâm thậm chí là sùng bái. Có như vậy quần chúng cơ sở, mạnh kế tiếp công tác liền đơn giản nhiều. Các công nhân lấy được bảo đảm của hắn, hơn nữa biết được hắn chiến đấu thân phận anh hùng sau, rối rít bỏ vũ khí xuống, từ trên quảng trường rời đi, trên quảng trường rất nhanh cũng chỉ còn lại có mấy cái ngoan cố buồn kệ bị phân tử. Nếu chân chính không muốn gây chuyện công nhân đã rời đi, như vậy đối với còn giữ lại những thứ này phần tử ngoan cố, mạnh tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Toàn bộ bắt lại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 100 tên quân nước binh lính ùa lên, đem còn giữ lại vì số không nhiều mấy cái buồn kệ việc toàn bộ chế phục. Mà trước trên bục giảng khoác lác cầu tạ, mẹ hoặc lòng người kia cái người đàn ông trung niên, khi nhìn đến chuyện không đối với đó về sau, liền muốn chạy trốn, kết quả lại đâm đầu vào mặt. Vị tiên sinh này, ngươi là định đi nơi lâu đâu? Mạnh mặt mỉm cười nói, từ hắn ôn hòa trong nụ cười, người đàn ông trung niên lại cảm nhận được sợ hãi thật sâu.
Ngươi, trước ngươi không phải nói nguyện ý về nhà ngươi sẽ bảo đảm đại gia sinh mạng an toàn sao?
Ta bây giờ phải về nhà, ngươi không thể thương tổn ta, mau thả ta.
Ồ, thật sao?
Ta nói qua như vậy.
Dĩ nhiên nói qua, mới vừa rồi nhưng là có hàng ngàn hàng vạn người đâu đều nghe được, chẳng lẽ ngươi nghĩ ăn bà sao?
Tựa hồ cảm nhận được giọng điệu của mình trong nhẫn nhịn, người đàn ông trung niên trong lòng an tâm không ít, liền giọng điệu cũng bắt đầu trở nên hùng hổ ép người lên.
Mạnh cười lạnh một tiếng, ta nghĩ ngươi sợ là tính sai đi.
Ta nói nhưng là công nhân huynh đệ, mà không phải là các ngươi những thứ này buồn kệ biết đâu.
Toàn bộ bắt lại cho ta.
Chương 11, bắt đầu bố cục Dortmund là dù vựa khu công nghiệp phía đông lớn nhất cũng là trọng yếu nhất công nghiệp thành phố. Cái thành phố này ở trước trận chiến có 150.000 nhân khẩu, là Germany thành thị lớn thứ 5. Ở thành khu Nam Bộ, đến gần rủ vựa sông bờ sông, cực lớn ống khói đang liên tục không ngừng hướng thiên không bài phóng sắt thép cùng than đá nhà máy khí thải. Đại lượng công nghiệp nước dơ trực tiếp dọc theo nước dơ mương chảy vào rủ vựa sông, khiến cho toàn bộ rủ vựa sông lan tràn một cỗ gây mũi mùi hôi.
Cùng cái thời đại này châu Âu cái khác công nghiệp thành phố vậy, Dortmund ô nhiễm môi trường vô cùng nghiêm trọng, mặc dù còn chưa tới anh thủ đô thành phố sương mù thành loại trình độ đó, nhưng là cùng thành phố sương mù thành sông thẳng vậy, vùng biển mấy cái chạy qua công nghiệp thành phố sông ngòi gần như toàn bộ cũng bị ô nhiễm. Ngày 15 tháng 11 buổi chiều, một đội binh lính áp giải mấy tên mang theo khăn trùm đầu phạm nhân, đưa bọn họ áp tải đến rủ vựa bờ sông, chuẩn bị ở chỗ này bắn chết bọn họ.
Còn có cái gì ngôn sao?
Trải qua đối với mấy cái này buồn kệ vị thẩm vấn, thiếu tá mặt trên căn bản đã biết rõ những người này tổ chức kết cấu cùng phương thức liên lạc. Lúc này toàn thành thị đã trên căn bản an định xuống, sau này quân đội lập tức sẽ phải hộ tống tân nhiệm cộng hòa trung quan viên tới tiếp quản nơi này, những người này cũng liền mất đi chỗ dùng.
Thiếu tá mặt từ trong bao súng rút ra bản thân súng lục, cái này là một thanh mới tinh dụ giờ 08 thức súng ngắn, cũng là thứ nhất khoản nửa súng tay tự động, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ định dùng cái này cây súng lục đưa người trước mặt lên đường.
Thử, buồn kệ việc là không giết xong.
Một kẻ kiên định buồn kệ vị phần tử dãy rủa, la lớn.
Vĩ đại lao ma và thuế, vĩ đại hàng.
Ầm. Nương theo một trận súng chát chúa âm thanh, huyên náo tiếng người ngừng lại.
Thiếu tá mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt cái này để lại cho hắn rất sâu sắc ấn tượng người trung niên, chậm rãi giơ lên súng trong tay mình.
"Đừng giết ta, đừng giết ta, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, để cho ta làm gì đều có thể."
Đồng bạn tử vong để cho người trung niên bị dọa phát sợ, khi hắn thấy được mặt trong tay họng súng đen ngòm chỉ mình thời điểm, hắn lập tức sợ kệ ra quần, lúc này lại cũng không đoái hoài tới cái gì cao thượng lý tưởng, cao quý chí hướng những thứ này hư đầu ba não vẩn, loài người bản năng cầu sinh, để cho hắn gần như tiềm thức nói ra cầu xin tha thứ.
"Ồ, tha cho ngươi một cái mạng, cho ta một có thể thuyết phục ta thả ngươi lý do."
Thiếu tá mặt cười lạnh một tiếng, nhìn xuống nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt băng lạnh như là một thanh lưới sắc vậy, để cho người đàn ông trung niên cảm thấy không rét mà run.
"Chỉ cần các ngươi có thể thả ta, ta có thể nói cho các ngươi biết bị cắt cử, tham dự lần này dù ở khu công nghiệp hành động những người khác danh sách."
Thiếu tá mặt nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu, liền ở người đàn ông trung niên cảm thấy mình chết chắc, đã hoàn toàn lúc tuyệt vọng, thiếu tá trên mặt lộ ra một tia âm nhu được như ý mỉm cười, "Đồng ý."
Có nhân viên nội bộ cung cấp đầu mối, ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, quân Đức rất dễ dàng liền dẫn độ thẩm tấu đến dù ở khu công nghiệp buồn kệ biệt đại biểu. Không tới 10 ngày, bao gồm Dortmund, Essen chờ dù ở khu công nghiệp chủ yếu thành phố thế cuộc cũng đã bình định xuống. Ngày 25 tháng 11, dù ở khu công nghiệp Essen thị.
Lúc chạm vào tối, Essen tây nam bộ sông Lâm ở, thiếu tá Mạch đứng ở bờ sông, lặng lặng nhìn về phương xa, không biết đang suy tư chút gì.
"Thiếu tá, thật chẳng lẽ muốn thả rơi người này sao?"
Trung đội cảnh vệ trung đội trưởng thiếu úy Gở Rụt có chút không hiểu hỏi, hắn thấy, những thứ này thừa dịp quốc gia hỗn loạn, khắp nơi chạy toán loạn, cổ động công nhân khởi nghĩa cùng bạo động người buồn kệ bị, toàn bộ đều không phải là thứ tốt gì, nên toàn bộ giết chết mới là.
Thiếu tá mày xoay người lại, nhìn thiếu úy một cái, mở miệng nói ra, "Ở phía đông, ở xa hoàng phế tích bên trên, ra đời một đất nước cách mạng, nghe nói người ở đó toàn bộ đều là màu đỏ phân tử, bọn họ trước mắt có cả mấy chục triệu người, ngươi có thể đem bọn họ toàn bộ giết sạch sao?"
Thiếu úy trợn mắt nghẹn họng, há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng vào lúc này, mấy tên lính áp giải trước tên kia đã từng trên quảng trường cổ động qua công nhân người đàn ông trung niên, đi tới mặt bên người. Thời ra mắt của hắn lồng. Vì để tránh cho bị những người khác phát hiện đưa tới không cần thiết mâu thuẫn, dọc theo con đường này các binh lính đem cái này người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt một mực che ở, bất quá lúc này lại không có cần thiết, bởi vì mặt quyết định thả hắn rời đi. Ngươi thật muốn thả ta sao? Người đàn ông trung niên bịt mắt bị lấy xuống sau, thật lâu mới nhìn rõ tình huống xung quanh, khi hắn thấy được thiếu tá mặt bên cạnh bờ sông đậu một chiếc thuyền nhỏ sau, trong lòng nhất thời hiểu cái gì. Thấy được đối phương thật muốn thực hiện lời hứa thả bản thân, người đàn ông trung niên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cứ việc trước bọn họ đích xác đặt thành hiệp nghị, nhưng là đối phương có hay không thực hiện hiệp nghị liền hoàn toàn không phải là hắn có thể nắm trong tay, cho nên mười mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang lo lắng đối phương sẽ xé bỏ hiệp nghị đem bản thân giết chết. Tình báo của ngươi rất chính xác, vì hành động của chúng ta cung cấp không ít trợ giúp. Thiếu tá mày không nhìn vấn đề của đối phương, nhìn đầu tóc rối bời, mặt mũi tiểu tụy người đàn ông trung niên một cái. Ngươi cho chúng ta cung cấp tin tức chuyện, trời mới biết, ngươi biết ta biết, dĩ nhiên, nếu như ta nguyện ý, ngươi những đồng chí kia cửa rất nhanh cũng sẽ biết. Thiếu tá mày vậy để cho người đàn ông trung niên sửng sốt một cái, ngay sau đó trên mặt lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Dọc theo con đường này hắn vấn đề lo lắng nhất chính là quân đức có thể hay không sát hại bản thân, tiếp theo lo lắng vấn đề chính là vạn nhất quân đức thực hiện lời hứa thả bản thân, vậy mình chạy đi chỉ sợ cũng phải bởi vì phản bội cách mạng gặp phải tổ chức đuổi giết. Mà lúc này, thiếu tá mày vậy lại giải quyết nỗi lo về sau của hắn, dĩ nhiên, cái này tay cầm ở lại thiếu tá mày trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể làm cho người đàn ông trung niên thân bại danh liệt. Thiếu tá tiếp tục nói, ta nghe nói màu đỏ gấu sủ bên kia tương đối thiếu hụt vũ khí đạn dược, bọn họ đối mặt bạch quân tấn công đánh 10 phần khổ cực, người sau khi trở về nói cho bọn họ biết, chúng ta bên này có đại lượng vũ khí trang bị, nếu như bọn họ muốn, có thể phái người tới đón hiệp, tốt nhất là chính ngươi tới, hiểu chưa? Người đàn ông trung niên hai mắt tỏa sáng, tiềm thức mở miệng nói ra, các ngươi muốn cùng hướng Xô Viết bán ra vũ khí sao? Chương 12, địch nhân nguy hiểm nhất định, hệ thống nhắc nhở, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến xây dựng lại đế quốc giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng đã phát ra, mời ký chủ chú ý tra nhận. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ tiền bạc trước mắt tích lũy đến 2000 điểm, có thể lựa chọn tiến vào hệ thống thương thành, kích hoạt thương thành quyền mua hạn. Hệ thống thương thành, đây là cái này chiến tranh trong hệ thống vô cùng trọng yếu một vòng. Mà trên người cái hệ thống này không chỉ có thể tăng cường cá nhân hắn năng lực, còn có thể thông qua hệ thống cái này đường dây mua hiện đại cùng tương lai tiên tiến vũ khí cùng với các loại nguyên liệu cùng vật liệu chờ. Những thứ đồ này, đối với mạnh thậm chí là đối với toàn bộ Đức mà nói, ý nghĩa phi phàm. Dựa theo lịch sử, chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau, quốc gia khối hiệp ước ở hòa ước vợ xẻo lẹt trong đối Đức hạn chế cực kỳ nghiêm nghị, không chỉ có công nghiệp quân sự sản nghiệp bị nghiêm nghị hạn chế, những phương diện khác cũng có nhiều hạn chế, mà hải ngoại thuộc địa đánh mất, khiến cho Đức mất đi đại lượng giá rẻ nguyên liệu quê hương, kết sổ chiến tranh tiền bồi thường cũng đem toàn bộ quốc gia tài chính hoàn toàn móc sạch thậm chí là nợ nần chồng chất. Ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau, Đức tiền tệ mark diện rộng mất giá, loại này mất giá trình độ vô tiền khoáng hậu. Ở sau cuộc chiến hỗn loạn thời kỳ bên trong, từ năm 1918 đến năm 1923 thời gian 5 năm bên trong, mắc mất giá 100 tỷ lần, năm 1918 thời điểm, một hộp diêm chỉ cần không. Không 2 mark, nhưng là đến năm 1923, tuổi đốt giá cả đã tăng tới 200 triệu mark, một bánh mì, ở năm 1923 giá tiền là làm người ta trợn mắt nghẹn họng 1.000 tỷ mark. Quốc tế tiền tệ đổi phương diện, năm 1914 thời điểm, một đô la có thể đổi 4.2 mark, nhưng là đến năm 1922 thời điểm, mấy cái chữ này đã biến thành khoa trương 420 tỷ mark. Loại này lạm phát cùng tiền tệ mất giá chuyện, ở toàn bộ thế giới trong lịch sử cũng vô tiền khoáng hậu, cho dù là sau đó quả đảng Pháp tệ biên chế cùng với châu Phi một cái chú da đen tiền tệ mất giá, đều chưa hẳn bị kịp nước Cộng hòa Vệ Mạ sơ kỳ hỗn loạn. Suốt 5 năm hỗn loạn thời kỳ, toàn bộ Đức tích lũy trên 100 năm xã hội tài sản bị cướp sạch không còn, vô số gia đình phá sản, đại lượng thất nghiệp công nhân lưu lạc đầu đường, càng không biết có bao nhiêu người bị tươi sống chết đói. Mà ở thời sau thời điểm đã từng thấy qua một ít báo cáo, trong khoảng thời gian này mặt, đại lượng bởi vì chiến tranh mà thân thể tàn tật binh lính, ở sau cuộc chiến mất đi nuôi sống gia đình thủ đoạn, chỉ có thể ra đường ăn xin, nhưng là khi đó toàn bộ xã hội liền không có bao nhiêu người có thể nhét đầy cái bao tử, cả nước 60 triệu người thất nghiệp không biết có bao nhiêu, dựa vào ăn xin mà sống, lại làm sao có thể nuôi sống bản thân, nuôi sống người nhà đâu. Thấy được những thứ kia vì bản thân yêu chuộng tổ quốc dâng hiến hết thể bị thương tàn phế quân nhân ánh mắt tuyệt vọng, mà trong lòng cũng cảm giác sâu sắc trong đất đau. Nếu biết đoạn này hắc ám lịch sử, như vậy mà tự nhiên phải đem hết toàn lực tránh khỏi loại chuyện như vậy phát sinh, tại không có tiền từ cường quốc bên kia mua vật liệu dưới tình huống, hắn không thể không mở ra lối riêng, tìm cái khác biện pháp giải quyết. Trong này, mạch đầu tiên nghĩ đến chính là phía đông màu đỏ đế quốc. Nga lúc này còn phi thường nhỏ yếu, xa hoàng thời kỳ, Nga công nghiệp không hề phát đạt, trình độ kỹ thuật so châu Âu trung bình trình độ muốn lạc hậu một đoạn, càng không cần phải nói cùng Đức công nghiệp trình độ so sánh với. Nhưng là, Mao Tử cũng không là hoàn toàn vô dụng, Mao Tử ở mấy trăm năm khuyết trương trong lịch sử, chiếm cứ đại lượng thổ địa, trong này liền bao gồm Đông Âu kia một mảng lớn mênh mông lại vì nhiều bình nguyên, Đông Âu đại bình nguyên. Cái này khối bình nguyên bắc lên Bắc Băng Dương, nam đến Biển Đen, trong hải chi bờ, đông khởi dãy núi Vũ Dạn, tây đặt bán tiếp biển. Diện tích trung cao tới 4 triệu cây số vuông, là trên thế giới lớn thứ 2 bình nguyên, cũng là loài người có thể lợi dụng diện tích lớn nhất bình nguyên. Chính là bởi vì khối này bình nguyên tồn tại, khiến cho Nga từ xưa tới nay đều là nông nghiệp nước lớn, từ thế kỷ 18 bắt đầu, Nga liền một mực ở đối châu Âu xuất khẩu giá rẻ lương thực tới kiếm tiền, lúc này màu đỏ đế quốc gần như bị toàn thế giới đem vứt bỏ, châu Âu truyền thống quốc gia bao gồm Pháp, Anh, so Hà Lư thậm chí là Bắc Âu Tam Quốc, cũng đối Nga không có bất kỳ thiện cảm. Bọn họ không chỉ có cung cấp đại lượng vũ khí chống đỡ sóng Lam tấn công Nga, hơn nữa còn đối Nga chọn lựa phong tỏa cùng cấm vận chính sách, gần như hoàn toàn đóng lại cùng Nga mua bán đường dây. Vì vậy, Nga trong nước thế tất sẽ có đại lượng lương thực chất chứa, nhưng là cực độ thiếu hụt vũ khí đạn dược cùng các loại công nghiệp sản phẩm cùng với cơ giới thiết bị chờ. Mà xem xét lại Đức bên này, bọn họ không thiếu thốn công nghiệp sản phẩm cùng các loại cơ giới thiết bị, nhưng là bởi vì nhân khẩu quá nhiều, cộng thêm chiến bại sau bị cắt đi đại lượng lãnh thổ, khiến đến bọn họ lương thực cung ứng vô cùng vì không khó. Lúc này, hai người có thể tạo thành hoàn mỹ hô bổ. Đức nhà máy có thể vì Nga cung cấp vũ khí, đi đổi lấy Nga bên kia giá rẻ Đông Âu lương thực, nếu như loại này giao dịch có thể thành công, kia đối với Đức mà nói ý nghĩa trọng đại, ít nhất có thể giảm bớt phần lớn gia đình ấm no vấn đề. Mà trong lòng cũng rất rõ ràng, trong lịch sử, ở năm 1922 nóng kia Á hội nghị sau, số Đức hai bên liền âm thầm vòng qua hòa ước vợ xèo lẹn, triển khai bí mật hợp tác. Nhưng là, trong lịch sử nước Cộng hòa lấy mà cùng Nga hợp tác lại phi thường thất bại, bởi vì bọn họ không chỉ có bán ra vũ khí cho Nga, còn cung cấp toàn bộ dây chuyển sản xuất cùng với đại lượng tiên tiến kỹ thuật cho Nga, cảnh này khiến Nga kỹ thuật tiến bộ thật nhanh, nhất là kỹ thuật quân sự. Ở Nga cái đầu tiên kế hoạch 5 năm sau, Nga liền thành công từ một nước nông nghiệp biến chuyển thành một nước công nghiệp. Mà cũng chính là từ lúc này bắt đầu, võ lực chinh phục Nga đã biến thành một chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên, ở mặt trong lòng, cùng Nga hợp tác có thể, nhưng là nhất định phải chú ý nắm chặt phân tốc, tuyệt đối không thể dưỡng hổ vi hoạn, dù sao Nga vô luận là đất diện tích hay là nhân khẩu quy mô, đều không phải là châu Âu cái này phiếu quốc gia có thể so sánh, nhân khẩu càng nhiều, thổ địa càng rộng, tiềm lực chiến tranh lại càng lớn, địch nhân như thế trước mắt thế giới trên có 3 cái, Mỹ, Nga cùng thiên triều công nghiệp tiêu chuẩn quá kém, cho nên trực tiếp loại bỏ. Mà ở trong vòng 30 năm, đối Đức uy hiếp địch nhân lớn nhất, không phải Anh Pháp, mà là Mỹ Xô. Mỹ bởi vì xa ngoài vạn dặm Bắc Mỹ, cho nên cùng châu Âu quốc gia trực tiếp xung đột lợi ích không lớn, nhưng là vốn là ở châu Âu bên cạnh Nga, cũng là toàn bộ châu Âu quốc gia uy hiếp lớn nhất, vì vậy, Nga nhất định sẽ trở thành đệ tam đế chế kẻ địch, hơn nữa rất có thể là lớn nhất cũng là địch nhân nguy hiểm nhất. Chương 13, thế chiến 2 tuột cùng dĩ nhiên, trừ cùng Nga hợp tác ra, lấy được vật liệu đường dây còn có mạch trong tay hệ thống thương thành. Tò mò mở ra hệ thống thương thành kiểm tra một phen, mạch thở phào nhẹ nhõm. Mà hắn cần sinh hoạt vật liệu, nói thí dụ như hủ tiếu dầu chờ thực phẩm cái gì cần có đều có, trừ cái đó ra, dân sự vật liệu bên trong còn có các loại thuốc men cùng trang phục cùng với công cụ chờ bán ra. Hơn nữa những thứ đồ này trên căn bản không thiết hạn chế, chỉ cần tiền bạc đủ vậy, muốn mua bao nhiêu là có thể mua bao nhiêu. Mạnh quan tâm nhất là những vật liệu này giá cả, dù sao trước mắt hắn chỉ có 2000 chút vốn kim, nếu là những vật liệu này giá cả quá đắt vậy, chỉ sợ hắn rất không có khả năng mua được. Hệ thống thương thành vật giá cũng không tính quý, lấy ăn phẩm làm thí dụ, một chút tiền bạc có thể mua một tấn gạo, cái này đủ 30 gia đình ăn một tháng, 2000 điểm tiền bạc vậy, sắp xỉ đủ 60000 hộ cư dân ăn dùng một tháng. Bất quá cân nhắc đến toàn bộ Đức nhân khẩu quy mô cùng mà trong tay tích phân số lượng, 2000 điểm tích phân vẫn là hơi ít, chỉ có thể tạo được cứu tế tác dụng, không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Bất quá còn tốt, hệ thống thương thành vật còn có thể thông qua thế giới hiện thật hoàng kim hoặc là bạc trắng thậm chí là bảng Anh và đô la Mỹ những thứ này kim loại hiếm cùng tương đối kiên định tiền tệ tới mua, cho nên chỉ cần trong tay có đủ tiền bạc, những thứ đồ này cũng không là vấn đề. Vì vậy, đặt ở thiếu tá mạch trước mặt vấn đề liền còn dư lại cố gắng kiếm tiền điều này. Từ hệ thống trong thương thành đi ra, mạch lúc này mới nhớ tới đi thăm dò nhìn hệ thống cái khác hai hạng tưởng thưởng. Hắn tương đối hiếu kỳ hệ thống rốt cuộc tưởng thưởng bản thân cái dạng gì kỹ năng mới, kết quả mở ra sau mới phát hiện, hệ thống tưởng thưởng là một kỹ năng gói quà. Cái này lễ bao bên trong bao hàm 3 loại bất đồng binh chủng kỹ năng, bao gồm hải quân tàu ngầm chiến thuật, không quân doanh tạc chiến thuật cùng lục quân hiệp đồng bộ tăng chiến thuật. Thành thật mà nói, cái này 3 loại chiến thuật cũng rất có lực hấp dẫn. Hải quân phương diện tự không cần phải nói, đệ nhị đế chế hao phí mấy chục năm, tốn hao mấy trăm triệu mát chế tạo hạm đội biển khơi lúc này đã thành người khác vật trong túi, lập tức sẽ bị quốc gia khối hiệp ước bắt đi, thành vì chiến lợi phẩm của bọn họ. Hơn nữa, qua sang năm hòa ước vợ xéo lẹt trong, quân Đức hải quân bị nghiêm trọng hạn chế, quốc gia khối hiệp ước chỉ cho phép quân Đức hải quân có 6 chiếc 10000 tấn tháo chính đường kính ở 280 ly trở xuống phi không sợ tàu chiến. Ngoài ra, quốc gia khối hiệp ước còn lòng từ bi cho phép quân Đức có 6 chiếc tàu tuần dương hạng nhẹ, 12 chiếc tàu khu trục cùng 12 chiếc tàu phóng lôi. Nhưng là, bởi vì ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong ngăn quân Đức cú thuyền thua thiệt, cho nên ở Anh yêu cầu phía dưới, quốc gia khối hiệp ước quy định quân Đức không phải chế tạo cùng có tàu ngầm. Những thứ này hạn chế, khiến cho quân Đức hải quân từ thế giới thứ hai trực tiếp biến thành châu Âu đến ngược, thế giới hạng 3 trình độ, mà không thể chế tạo cùng có tàu ngầm, chẳng khác gì là hoàn toàn chặt đứt bọn họ mở ra lối riêng uy hiếp quốc gia khối hiệp ước có thể. Nhưng là đệ tam đế chế không thể nào không phát triển hải quân, mấy trăm năm lịch sử đã chứng minh, một có biển không phòng quốc gia, đang đối mặt cường quốc từ trên biển phát khởi thời điểm tiến công là dường nào bị động, thế chiến hai trong, cứ việc quân Anh ở chính diện trên chiến trường đánh không lại quân Đức, nhưng là bởi vì bọn họ hải quân thực lực hùng mạnh, khiến cho quân Đức không cách nào vượt qua nhàn nhạt eo biển Anh, không cách nào hoàn toàn tiêu diệt Anh chống cự, vì vậy bị Anh không ngừng quấy rầy cùng tập kích, khiến cho đế quốc có rất lớn một phần lực lượng bị phân tán ở Tây Âu các nơi bị động phòng thủ. Nếu như lúc ấy không có Anh cái phiền toái này vậy, quân Đức hoặc giả có thể tập trung binh lực, đem phía sau sinh lực quân gia nhập Xô Đức chiến trường, nói như vậy vô cùng có khả năng có thể sửa chiến tranh Xô Đức kết cục. Cho nên, phát triển hải quân, vì ngày sau tấn công Anh buồn thổ làm chuẩn bị vô cùng có cần phải. Mà cỡ lớn mặt nước chiến hạm rất khó ẩn nút hành tung, chỉ cần xây dựng liền không thể tránh khỏi sẽ bị phát hiện, cho nên chỉ có thể xây dựng dáng nhỏ hơn, dễ dàng hơn ẩn nút tàu ngầm, mà hệ thống cung cấp tàu ngầm chiến thuật, ở vào thời điểm này là có thể phái bên trên dụng chẳng. Chẳng qua trước mắt thế cuộc không ổn định, hòa ước vợ xéo lẹt ở trong vòng 3-4 năm không thấy được bông lòng có thể. Hơn nữa mạch biết biển trong quân có đồ nịt như vậy nhân tài mới nổi tồn tại, cho nên hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn buông tha cho lựa chọn tàu ngầm chiến thuật. Bỏ tàu ngầm chiến thuật sau, còn dư lại hai cái lựa chọn chính là không quân doanh tạc chiến thuật cùng lục quân hiệp đồng bộ tăng. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc máy bay bị lần đầu đầu nhập chiến đấu, hơn nữa còn nhanh chóng diễn hóa thành tranh đoạt quyền khống chế bầu trời cùng đối địa doanh tạc thậm chí là đối biển công kích chờ nhiều khoa mục, cảnh này khiến không quân trong chiến tranh địa vị đề cao thật lớn. Cứ việc chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom trình độ cũng không cao, nhưng là các quốc gia máy bay kỹ thuật tiến bộ thật nhanh, nhất là hạng nặng tầm xa máy bay ném bom, tại chiến tranh hậu kỳ thời điểm, các quốc gia hạng nặng máy bay ném bom rối rít đăng tràng, trong chiến tranh phát huy tác dụng càng ngày càng lớn. Làm một người xuyên Việt, Mạnh Phi thường rõ ràng, ở thế kỷ 21 thời điểm, lục hải không ba trong quân, địa vị tối cao vừa đúng là lịch sử ngắn nhất không quân, vô luận là lục quân hay là hải quân, nếu là mất đi quyền khống chế bầu trời, tác trên căn bản rất khó ở địch quân không trung đả kích chi sống sót, chớ nói chi là phát huy ra tác dụng của mình. Mà trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân Đức ném bom bổ nhào chiến thuật cực kỳ kinh diễm, cùng thiết giáp quân đơn giản là tốt nhất hợp tác, cùng nhau ở châu Âu trên chiến trường tồi thành nổ trại, mọi việc đều thuận lợi. Mà vừa lúc, hệ thống cung cấp doanh tạc chiến thuật chính là ném bom bổ nhào chiến thuật. Điều này làm cho mày thấy thèm không dứt. Bất quá cuối cùng, hắn hay là lựa chọn hiệp đồng bộ tăng chiến thuật. Bởi vì hắn biết, đệ tam đế chế năm đó là bằng vào tiến công chớp nhoáng quét ngang châu Âu, cho nên làm hết sức tăng cường thiết giáp chiến thuật phương diện năng lực, đối hắn mà nói là chuyện trọng yếu nhất. Lựa chọn hiệp đồng bộ tăng chiến thuật sau, Mạnh đem tưởng thưởng điểm kỹ năng dùng tại thiết giáp chiến thuật phía trên. Ký chủ: Lâm Vũ tuổi tác 22 tuổi thân phận, đệ nhị đế chế cận vệ trung đoàn bộ binh số 1 tiểu đoàn 1 tiểu đoàn trưởng, pháo binh thượng tướng Edo von Luinsky ấu tử, quân nhân thế gia, dẫn cờ quý tộc. Năng lực: Bộ binh tinh thông, có xuất sắc bộ binh chỉ huy kinh nghiệm cùng năng lực, có thể đem bộ binh sức chiến đấu tăng lên trí tinh anh trình độ. Pháo binh đại sư, có đại sư cấp xuất sắc pháo binh năng lực tác chiến, có thể đem pháo binh chiến đấu trình độ tăng lên tới cấp bậc đại sư, đã gặp qua là không quên được. Có xuất sắc trí nhớ, có thể nhớ nhẹ nhõm nhớ cực kỳ phức tạp chiến thuật chiến lược bố cục thậm chí là quân sự cự tác trở, súng ống tinh thông, có thợ săn vậy thuần thục thương. Pháp, tinh thông súng ngắn, súng trường, súng máy, súng bắn tỉa các loại súng ống, thiết giáp tinh thông thiết giáp tác chiến, có thể đem bộ đội tăng thiết giáp sức chiến đấu tăng lên tới năm 1943 tinh anh trình độ. Thấy được thiết giáp chiến thuật phía sau kỹ năng miêu tả, thiếu tá mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Năm 1943, một năm này ở Xô Đức trên chiến trường tiến hành mấy lần quy mô lớn xe tăng đại chiến, trong đó có sở tạ lĩnh giặt cùng cụ sở hội chiến hai lần quy mô lớn chiến dịch, nhất là năm 1943 tháng 7 cụ sở hội chiến, tràng chiến dịch này hai bên đầu nhập chưa từng có quy mô thiết giáp lực lượng, thiết giáp chiến thuật ở cái này năm, đặt tới chiến tranh bùng nổ đỉnh núi, ở thời sau mấy thập niên bên trong, loài người không còn có bùng nổ qua như vậy quy mô xe tăng đại chiến. Cho nên một năm này trình độ, có thể nói là thế chiến hai tuyệt cùng. Chương 14, truyền thừa cổ xưa ngữ, không nên hỏi tới tốt nhất đừng quá đáng, thiếu tá nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi bất quá chẳng qua là cái thiếu tá mà thôi. Nhìn xong thiếu tá mà nói giao lên báo cáo, nguyên soái hín đệ bật sắc mặt rất khó coi. Thế nào? Không phục sao? Dạy dỗ xong đối phương sau, lão nguyên soái phát hiện trẻ tuổi thiếu tá thủy trùng cũng không có mở miệng, đã không có vì hành vi của mình làm ra cái gì giải thích, cũng không có đối nguyên soái vậy có phản ứng gì. Lão nguyên soái nhíu mày, có chút tức giận. Không, không có tức giận, ta cũng không có tư cách tức giận. Thiếu tá mà giọng điệu 10 phần bình tĩnh đến hoàn toàn không cách nào từ trong giọng nói của hắn bắt được hắn chân thật tình cảm. Điều này làm cho nguyên soái Hín Đệ bất cảm thấy 10 phần kinh ngạc, hắn cả đời này ra mắt rất nhiều người, nhưng là giống như mà như vậy, tuổi trẻ như vậy đã như vậy trở một người, lại không nhiều thấy. Ngươi biết là tốt rồi. Nghe được lời của đối phương, nguyên soái Hín Đệ bật trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hoặc giả cảm giác giọng của mình quá nghiêm khắc, cho nên lão nguyên soái đổi một loại thái độ, ngữ trọng tâm trường nói với Mạnh Luinsky, ngươi còn trẻ, những chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy, ta cũng biết bọn họ muốn phái người tới hủy đi Essen cờ giúp nhà máy, nhưng là chúng ta đối với lần này không làm gì được, ngươi hiểu chưa? Tháng 12 tuần đầu tiên, từ nước bị tới quân đội quốc gia khối hiệp ước lái vào dù vựa khu công nghiệp, những người này vừa vào dù vựa khu công nghiệp liền bắt đầu trắng trợn vơ vét cướp đoạt, bọn họ hoàn toàn không giống như là một chi quân đội, cũng là một đám thổ phỉ vậy, gần như đưa bọn họ thấy được vật toàn bộ cướp đoạt trống không. Làm nổi danh thế giới cỡ lớn nhà máy công nghiệp vũ khí, tọa lạc ở ẻ sẻn cỡ giúp nhà máy tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi, nhà này nhà máy bị 2000 tên quân pháp binh lính bạo lực cưỡng ép giải tỏa. Quá đáng hơn là, người gỗ ẻo cưỡng ép giải tỏa công binh xưởng còn chưa hết giận, còn phái người đem cờ giúp nhà máy người sở hữu Gestapo cờ giúp bắt, tính toán đưa về Nazi tòa án quân sự tiến hành thẩm phán. Thiếu tá mày thật sự là nhìn không được, vì vậy len lén dẫn người đánh ngất xỉu áp tải phạm nhân pháp binh lính, len lén đem Gestapo cờ giúp giấu lên, bây giờ quân đội Pháp đang cả thành tìm tòi hiểm phạm, đã dẫn độ gần 100 tên dân chúng vô tội. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy mà thiếu tá cũng không có giấu giếm nguyên soái Hindenburg, hắn không chỉ có không có giấu giếm, thậm chí còn đem rất nhiều đối đế quốc vô cùng trọng yếu buôn bán vũ khí cùng vũ khí nhà thầu khoán tên nhóm đi ra, thỉnh cầu lao nguyên soái phái người đi bảo vệ bọn họ, không thể để cho những người này ở đây quân đội quốc gia khối hiệp ước trong hành động tổn thất hết. Nguyên soái Hín Đệ bất trước đó cũng không biết chuyện, đợi đến hắn nhìn xong thiếu tá mà báo cáo sau, nhất thời sợ hết hồn. Quân đội Pháp ngang ngược ngông nền, ở dù vừa khu công nghiệp bên trong làm sàng làm bậy, những chuyện này hắn không phải không biết, bởi vì mỗi ngày đều có hơn 100 người chạy đến bên ngoài trại lính mặt hướng hắn tố cáo, thỉnh cầu hắn phái binh đi ngăn lại quân Pháp hành động. Nhưng là, đối với những người này thỉnh cầu, nguyên soái Hín Đệ Bất Thủy trùng không chút lay động, đó cũng không phải nói hắn là một mềm dái, không dám đắc tội người gỗ ẻo, mà là nguyên soái Hín Đệ Bất trong lòng hết sức rõ ràng, đệ nhị đế chế đã chiến bại, đế quốc đã không tồn tại nữa, bọn họ đã sớm đầu hàng, mặc dù hắn thủ hạ còn có hơn mấy chục vạn quân đội, nhưng là trông cậy vào những thứ này quân đội đi theo quốc gia khối hiệp ước đối kháng căn bản không thực tế. Bởi vì bọn họ sau lưng đã không có một có thể dựa vào quốc gia tới bảo đảm bọn họ hành động quân sự, coi như bọn họ có thể đem rủ hửa khu công nghiệp cái này mấy mươi ngàn quân pháp đuổi ra ngoài thậm chí là toàn bộ tiêu diệt, vậy thì như thế nào? Hàng trăm hàng ngàn vạn quân đội quốc gia khối hiệp ước sẽ ở những chỗ này người bị đuổi ra ngoài sau này khí thế hung hăng giết tới, đến lúc đó Đức đem sẽ gặp phải lớn hơn, nghiêm trọng hơn phá hư. Nếu thân là chiến bại người, liền phải thừa nhận chiến bại sau hậu quả. Một điểm này Lao Nguyên Soái trong lòng so với ai khác cũng rõ ràng, dù sao, 47 năm trước chiến tranh phổ Pháp trong, hắn làm cận vệ đoàn tiểu đoàn trưởng, nhưng là chính mắt thấy quân Đức ở Pháp thủ đô Paris bên trong gây nên. Nguyên Soái Hín Đệ bất thở dài một cái, hắn biết người tuổi trẻ không có hắn như vậy phong phú kinh nghiệm, hơn nữa người tuổi trẻ có một bầu nhiệt huyết, tính cách tương đối xung động, còn không có bị năm tháng mài mất đi góc cạnh. Hắn thích có huyết tính quân nhân, dù sao có huyết tính quân nhân thường thường cũng sẽ có ưu tú quân nhân hết thể phẩm chất. Nhưng là, một số thời khắc, loại này huyết tính thường thường sẽ hại bọn họ, thậm chí là hại quốc gia. Lão Nguyên Soái phi thường coi trọng thiếu tá Mai Tiến Đồ, cho nên không nhịn được muốn đem bản thân kinh nghiệm quý báu truyền thụ cho đối phương, để cho đối phương thiếu đi đường quanh co, làm hết sức nhanh chóng lớn lên. Bọn họ thế hệ này lão quân nhân trong, một kẻ nhỏ, Sở Lì Ệ Phần đã sớm chết đi, Nguyên Soái Mạc Kẹn Sẻn cũng đã 69 tuổi, không thể so với hắn tuổi trẻ bao nhiêu. Bạn nối khố tướng quân Lũ Ẹn Bọc ở năm 1918 trước cùng Nguyên Soái Hín Đệ bất hợp tác 10 phần quá trá, hai người liên thủ ở đồng tuyến trên chiến trường đánh sụp bênh bênh vào báo Nga Sa Hoàng, trực tiếp đưa đến Nga Sa Hoàng nội bộ bùng nổ cách mạng, từ đó khiến cho Nga Sa Hoàng diệt vong. Nhưng là ở tây tuyến trên chiến trường, hai người hợp tác nhưng cũng không quá trá, nhất là năm 1918 tháng 7 sau phản công kế hoạch bị nhục đưa đến giữa hai người xuất hiện cực lớn khác nhau, tính cách cứng rắn tướng quân Lũ Ẹn Bọc dưới cơn nóng giận từ chức không làm, nghe nói ngày hôm qua hắn đã đi thuyền rời đi Đức, tiến về Bắc Âu Thụy Điểm nước đi tránh nạn. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong, quân Đức chỉ huy phần lớn đều là vương quốc phổ thời kỳ lạc hậu quân nhân, bọn họ phổ biến đặc điểm chính là trải qua chiến tranh áo phổ, chiến tranh phổ Pháp rất nhiều phổ qua đi lấy được thắng lợi huy hoàng chiến tranh, cho nên có cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến tranh. Nhưng là bọn họ nhược điểm lớn nhất cũng vì vậy mà sinh ra, những kinh nghiệm này phong phú lao tướng quân cửa, gần như cũng già mua hấp hối, đông tuyến cùng tây tuyến trên chiến trường, tập đoàn quân tư lệnh trở lên cấp bậc tướng lãnh trong, tuổi tác thấp hơn 40 tuổi chỉ có hàng đơn vị đếm, trong đó còn có con trai của cái rẻ lầm 2 William hoàng chữ loại tồn tại này, có thể nói, toàn bộ quân Đức tướng lãnh cao cấp cũng nghiêm trọng lao hóa. Lão Nguyên Soái đối với lần này lo lắng thất vọng, hắn biết, các lao gia sớm muộn cũng sẽ chết đi, tân sinh đại lực lượng nhất định phải có thể ở các lao gia điều linh trước thay thế đi lên, nếu không từ đoàn kỵ sĩ từ tổng sĩ thời kỳ chuyển thừa xuống quân nhân truyền thống, sợ rằng sẽ bị ở trong tay bọn họ. Mà nhà ruột còn gặp mưa, dưới tình huống này, bọn họ còn đánh thua một trận thế chiến, cái này làm cho cả quân đội tiền cảnh cũng phát sốc mê ly, ai cũng không biết tương lai sẽ đi về phương nào, càng khỏi nói đổi mới thuận lợi tiến hành. Đối mặt gian nan như vậy nhiệm vụ, lão Nguyên Soái nhất định phải mắt sáng như đuốc, chọn lựa ra nhất nhân tài ưu tú, đi xây dựng lại quân đội, nếu không, chi này có chói lọi lịch sử, lấy lừng chiến tích quân đội, liền thật hủy ở bọn họ cái này đời người trong tay. Chương 15, lão Nguyên Soái cất nhắc nghĩ tới đây, lão Nguyên Soái ngự khi ôn hòa xuống dưới. Mai, chuyện này trừ ngươi ra, còn có người khác biết sao? Nếu chuyện đã phát sinh, lại đi trách cứ thiếu tá Mai đã không lích lợi gì, mà hắn có thể làm, chính là làm hết sức thay Mai làm xong kết thúc công tác, không nên để cho chuyện này bị người gỗ ẻo biết, chỉ cần người gỗ ẻo không biết, chuyện này coi như là đẻ xuống. Không có, trước đó hành động thời điểm ta cũng cẩn thận kiểm tra qua, không có ai phát hiện, hơn nữa chúng ta đều là thay đổi thường hành động, cũng không có ăn mặc quân chuyển đi. Mạn trả lời để cho Nguyên Soái Hín Đệ bất yên tâm không ít, chuyện hắn lo lắng nhất liền là sự tình này bại lộ, một khi xuất hiện tình huống như vậy, quốc gia khối hiệp ước bên kia nhất định sẽ đòi hắn người, nói như vậy hắn liền thật khó khăn. Không ai biết là tốt rồi, nhớ, lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi đừng tự tiện tùy tiện hành động, có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Lão Nguyên Soái vốn là muốn nói có chuyện hướng thượng cấp hội báo, nhưng là vừa nghĩ tới bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chuyển tay mắt xích nhiều, sự tình bại lộ nguy hiểm lớn hơn, cho nên hắn tạm thời đổi lời nói, để cho mà trực tiếp hướng hắn hội báo, từ hắn tới tự mình trấn hải. Nguyên Soái, ý của ngài là, ngài nguyện ý ra tay trợ giúp những người này sao? Mạnh được nước lần tới, làm bộ như sai lầm hiểu Nguyên Soái Hín Đệ bật vậy, cố ý dò hỏi. Hừ, ta nếu như không ra tay vậy, tiểu tử ngươi có phải hay không lại tính toán tư dưới hành động? Thấy được thiếu ta con ngươi xoay vòng vòng loạn chuyển, lão Nguyên Soái giận không chỗ phát tiết, nếu không phải ảnh hưởng không tốt, hắn sợ là muốn đích thân ra tay thay lão Lewinsky dạy dỗ một cái con của hắn. Hắc hắc, có Nguyên Soái ngài những lời này, ta an tâm. Mạnh thở phào nhẹ nhõm, có thể được đến Nguyên Soái Hín Đệ bật trợ giúp, đây đối với những người kia mà nói là chuyện tốt. Mạnh mặc dù có lòng muốn bảo toàn bọn họ, nhưng là thực lực của hắn hay là quá yếu, căn bản là không có cách chiếu cố đến nhiều người như vậy, mà Nguyên Soái Hín Đệ bật làm quân đội tổng tham mưu trưởng, quyền lực của hắn thậm chí so Berlin thủ tướng cũng còn muốn lớn hơn, có hắn ra mặt, những người đó tình cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói một chút đi, ngươi vì sao như vậy cố chấp muốn đi giúp bọn họ? Mặc dù đáp ứng thiếu tá Mạnh thỉnh cầu, nhưng là lão Nguyên Soái trong lòng vẫn còn có chút khó hiểu, không biết Mạnh vì sao như vậy cố chấp phải bảo vệ những người này. Giống như Gestapo dùng như vậy chùm vũ khí còn dễ nói một chút, dù sao nếu là thật để cho hắn bị quân Pháp bắt đi, kia cờ dục chỉ sợ là phế. Cờ dục đại pháo vang danh toàn cầu, đối với quân đội mà nói, nếu là ngày sau thiếu hụt bản thân đại pháo nhà cung cấp vậy, vậy khẳng định là không được, cho nên nguyên soái Hìn đệ bật không ngại ra tay bảo vệ The Stalker Dude. Nhưng là phần danh sách này phía trên có rất nhiều là hắn căn bản liền chưa nghe nói qua, hơn nữa cùng vũ khí lĩnh vực hoàn toàn không dính dáng người, nói thí dụ như cái này gọi là Billy Messick bị người, người này năm nay chỉ có 20 tuổi, là một nhỏ bia thương nhân, cha ghẻ là một nghệ thuật học viện giáo sư, hơn nữa còn là cái người Mỹ, người như vậy, ở thời kỳ chiến tranh là bị làm thành hiểm nghi phần tử muốn giám thị đứng lên, thế nào quay đầu lại còn phải bảo vệ hắn đâu. Nguyên soái Hín đệ bất không biết mà dư là từ đâu nhi biết những người này tên, cũng không biết hắn tại sao phải bảo vệ những người này, nhưng nhìn đến những thứ này tên xa lạ, cùng với tuổi tác của bọn họ sau, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Đối mặt nguyên soái Hín đệ bất nghi ngờ, thiếu tá mà dĩ nhiên không thể nói cho hắn biết, mình là người xuyên Việt, biết cái này gọi là mẹ sệt mịt giá hỏa là sau đó công ty mẹ sệt mịt người sáng lập, còn cùng một cái tên là hắn rẻ trẻo người cùng nhau nghiên cứu ra đệ tam đế chế danh tiếng lấy lừng bờ F-109 máy bay chiến đấu. Loại chuyện như vậy chỉ có thể nát ở hắn trong bụng của mình, là tuyệt đối không thể nào nói với bất kỳ ai đi ra. Cho nên hắn chỉ đành sơ lược nói phi thường coi trọng những người này, cho rằng bọn họ gặp nhau đối tương lai đế quốc làm ra cống hiến to lớn. Đối mặt cách nói này, lão nguyên soái tự nhiên là không tin, cho nên hắn nhìn chằm chằm thiếu tá mà trọn vẹn nhìn mấy phút, ánh mắt sắc bén giống như là có thể nhìn thấu lòng người vậy, nhìn thiếu tá trong lòng có chút bỡ ngỡ. Thôi, ngược lại cũng không tính là đặc biệt chuyện đại sự, yên tâm đi, ta sẽ để cho người chiếu cố một chút bọn họ. Lão nguyên soái mặc dù không biết thiếu tá mà phải làm gì, nhưng là hắn biết, đối phương cùng hắn một, là một kiên định người yêu nước, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lưng gờ mạn dân tộc. Nếu như vậy, lão nguyên soái cũng không có kiên trì đi truy cứu mục đích của đối phương, người tuổi trẻ có ý nghĩ của mình cái này rất bình thường, làm một nửa thân thể nhập đất lao ra hỏa, còn chưa cần quá đáng nhúng tay người tuổi trẻ chuyện cho thỏa đáng. Nghe được nguyên soái hí này bật vậy, thiếu tá mà thở phào nhẹ nhõm, hắn thiếu chút nữa cũng cảm thấy mình bị lão nguyên soái nhìn thấu. Cùng loại này phong vân một cõi các lao ra chung sống, thật vẫn không phải một chuyện dễ dàng à, cuộc đời của bọn họ kinh nghiệm thật sự là quá phong phú. Lén lén lau mồ hôi, mà thiếu tá liền nghe được nguyên soái hí này bật vậy. Trở về thu thập một chút vật, đem bộ đội giao tiếp công tác làm xong. Thiếu tá mày sửng sốt, thế nào đột nhiên muốn tước đoạt bản thân quân quyền a? Chẳng lẽ nói, đây là lao gia hỏa lo lắng cho mình tư giới hành động, cho nên chọn lựa rút tuổi đấy nổi kế sách sao? Bất quá không đợi hắn nói lên nghi ngờ, liền nghe đến lao nguyên soái tiếp tục nói, ta chuẩn bị điều ngươi đến bộ tham mưu làm việc, dĩ nhiên, lấy ngươi quân hàm sợ rằng chỉ có thể từ trụ cột nhất văn thư công tác làm lên, ngươi có thể đảm nhiệm chức vụ này sao? Thiếu tá mày trợn to hai mắt, quân đức bộ tổng tham mưu chế độ tại trên thế giới cũng phi thường nổi danh, làm đầu tiên nói lên hơn nữa thành lập bộ tổng tham mưu chế độ quốc gia. Vương quốc phổ bằng vào bộ tổng tham mưu chế độ mang đến ưu thế, ở thế kỷ 19 một hệ liệt trong chiến đấu gần như mọi việc đều thuận lợi. Hơn nữa, theo nguyên soái Hín đệ bất cùng tướng quân Lũ Endorf ở đánh một trận hậu kỳ đối bộ tổng tham mưu cải cách, khiến cho cái ngành này quyền lực lấy được cực lớn tăng cường, lúc này bộ tổng tham mưu không chỉ có lập ra kế hoạch tác chiến năng lực, còn có thi hành kế hoạch thực tế quyền lực, tại chiến tranh hậu kỳ gần như hoàn toàn giá không đức hoàng, trở thành đế quốc chân chính thực quyền phái. Dưới tình huống này, điều đi bộ tổng tham mưu nhận chức, đó chính là đi mạ vàng, vì ngày sau tấn thăng cùng cất nhắc chủ cột làm chuẩn bị. Thiếu tá mới kịp phản ứng, lão nguyên soái đây là muốn cất nhắc bản thân a. Chương 16, quốc gia khối hiệp ước mâu thuẫn thủ tục bàn giao thật nhanh liền làm xong, ngày 10 tháng 12, thiếu tá mà liền chạy tới tổng bộ ở vào hẻm bận quân đức bộ tổng tham mưu đi nhận trước. Mới nhậm chức không có 2 ngày, mà thiếu tá liền bị nguyên soái Hín đệ bật điểm danh, muốn hắn pháp thủ đô Paris, cùng quốc gia khối hiệp ước tiến hành bí mật hiệp thương. Dĩ nhiên, nhiệm vụ lần này người phụ trách chủ yếu cũng không phải là thiếu tá Mạnh, mà là một kẻ gọi là hạ du thiếu tướng. Mà đối với lần này mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại hay là vui vẻ linh mệnh, vừa đúng, hắn cũng muốn đi pháp bên kia nhìn một chút. Nghe nói chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc, Pháp trong nước nhiều lần bùng nổ chống chiến tranh thị uy du hành, mà lúc này chiến tranh đã kết thúc, không biết Paris cùng Pháp trong nước là cái trạng hướng gì. Là ngày sau chủ yếu kẻ địch một trong, chỉ có xâm nhập đến trong địch nhân giữa đi thực địa điều tra sau, mới có thể chân chính hiểu địch nhân của mình. Ngày 12 tháng 12, quân Đức bí mật đoàn đại biểu đã tới Paris. Mà lúc này, thiếu tướng Hạ Dụt mới rốt cục tiết lộ bọn họ mục đích của chuyến này. Nguyên lai, ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau khi kết thúc, quốc gia khối hiệp ước phương diện chủ yếu là Pháp phương diện yêu cầu nghiêm trị những thứ kia tham gia chiến tranh quân Đức tướng lãnh cao cấp, mà xem như lúc này quân đội thứ nhất thực quyền phái, nguyên soái Hín đệ bất ở Pháp trong mắt dĩ nhiên là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thận không được trừ đi mới vui lòng. Hơn nữa, quân Pháp ở nguyên soái Hín đệ bất trong tay ăn không ít thua thiệt, năm 1918 tháng 5 thế công thời điểm, quân Đức một lần thế như trẻ tre, đánh quân Pháp quăng mũ cởi giáp, tại chiến tranh sắp thắng lợi dưới tình huống, hại quân Pháp ở quốc gia khối hiệp ước cùng toàn thế giới trước mặt mất hết mặt mũi, cho nên bất kể là do bởi vãn hồi mặt mũi trả đũa, hay là triệt triệt để phá hủy quân Đức góc độ lên đường, người gỗ hẻo cũng hy vọng có thể đem nguyên soái Hìn đệ bật ơn cái trước. Chiến phạm tội tên, đưa đến tòa án quân sự đi thẩm phán. Bất quá, lúc này vùng dùng thậm chí là toàn bộ Tây tuyến địa khu quân Đức phần lớn cũng tụ tập ở nguyên soái Hìn đệ bật dưới quyền, số người của bọn họ sắp xỉ có hơn 120 vạn người, ở nguyên soái Hìn đệ bật không rời đi cổ lộ biển dưới tình huống, người gỗ hẻo mong muốn đem lão nguyên soái trói lại, biện pháp duy nhất chính là quân sự tấn công cổ lộ biển. Nhưng là, loại chuyện như vậy vào lúc này lại rất khó thực hiện, ở đệ nhị đế chế đã nộp đầu hàng hiệp định. Hơn nữa công khai bày tỏ đầu hàng dưới tình huống, toàn bộ quân đội vô luận là quân đội Anh cũng tốt, bị quân đội cũng tốt, thậm chí là Pháp quân đội của mình, cũng không muốn tiếp tục đánh trận. Nhưng là quân Đức bất đồng, nguyên soái Hín đệ bất lúc này bị liệt là số 2 tù chiến tranh, một khi hắn bị người gỗ thẩm phán hơn nữa định tội, ai cũng không có thể bảo đảm đắc y vong hình người gỗ có thể hay không châm đối cái khác quân Đức tướng lãnh tiến hành đả kích. Dưới tình huống này, chiến bại quân Đức nội bộ nhất là đoàn kết, tây tuyến quân Đức rồi rít bày tỏ chống đỡ nguyên soái Hindenburg, thậm chí nguyện ý ở hắn dưới quyền chiến đấu cho hắn. Loại cục diện này để cho quốc gia khối hiệp ước phương diện 10 phần làm khó, võ lực tiến công, quân đội của mình không có ý chí chiến đấu, mà quân Đức lại đồng tiểu địch thi, bọn họ muốn đối mặt có hơn 1 triệu tuyệt địa phản pháo quân Đức, coi như là quyết định phải giải quyết chi này quân Đức, cũng ít nhất phải điều tập 1-2 triệu quân đội, muốn hao phí cực lớn nhân lực vật lực cùng tài lực. Chiến tranh đánh đến bây giờ, không chỉ là đệ nhị đế chế bị đánh sụp đổ, các nước châu Âu đều đã kiệt sức, làm hơn mấy trăm năm thế giới bá chủ đế quốc Anh, thậm chí bởi vì trận này chiến tranh vứt bỏ thế giới của mình bá chủ địa vị, bọn họ vì cuộc chiến tranh này, từ các thuộc địa trưng tập rất nhiều nhân lực cùng vật liệu, khiến cho thuộc địa bán than dậy đất, mà vì gom góp quân phí, bọn họ hướng Mỹ tiến hành đại lượng chiến tranh tiền bay, thiếu lớn món nợ. Những thứ này cũng đã kích nặng nề đế quốc Anh, khiến đến bọn họ nguyên khí thương nặng, lúc này đối mặt với hơn 1 triệu quân Đức, quân Anh nói gì cũng không chịu tấn công, dù sao, cái này nếu là đánh thắng vậy, kia còn dễ nói, nhưng là vạn nhất đánh thua, kia mất mặt liền ném lớn. Vì vậy quốc gia khối hiệp ước nội bộ nhằm vào Pháp yêu cầu xuất hiện một ít thanh âm bất mãn, trừ người gỗ hẹo bản thân còn đang kêu gào ra, Anh cùng Mỹ hai nước cũng không quá chống đỡ đề nghị của người gỗ hẹo. Dưới tình huống này, Nguyên Soái Hindenburg bắt đầu đếm thử phái người tới liên lạc quốc gia khối hiệp ước người, nhìn một chút có thể hay không đạt thành bí mật hiệp định, giải quyết triệt để cái vấn đề này. Nghe xong Hạ Dụt giải thích sau, thiếu tá mặt trong lòng cuối cùng là hiểu rõ ra. Quốc gia khối hiệp ước nội bộ cũng không phải là một lòng, mỗi cái quốc gia đều có mỗi người tính toán riêng. Làm châu Âu trên đại lục truyền thống bá chủ, người gỗ ở chiến tranh phổ Pháp trong bị phổ đánh đại bại, đối với Đức dĩ nhiên là căm thù đến tận xương thủy, cho nên bọn họ đối Đức thái độ cứng rắn nhất, hận không được đem Đức quốc gia này hoàn toàn từ trên bản đồ xóa đi tốt. Do bởi loại này lập trường, người gỗ ở các trường hợp hạng đều là đối Đức thái độ cứng rắn nhất quốc gia. Mà đế quốc Anh tình huống tắc có chỗ bất đồng, bọn họ cũng không phải là châu Âu trên đại lục quốc gia, mà là một đảo quốc, mấy trăm năm đại lục cân đối sách lược bị bọn họ chơi lô hỏa thuần thành. Người Anh rất rõ ràng, bản thân một hẹp đảo quốc nhỏ là không có cùng châu Âu trên đại lục cường quốc đấu tiền vốn, cho nên vì để tránh cho châu Âu trên đại lục xuất hiện một thống nhất chính quyền, bọn họ sẽ đem hết khả năng xung làm kẻ phá rối, phá hư thậm chí là khích bác các nước châu Âu quan hệ giữa. Nói thí dụ như, đế quốc Napoleon ông thời kỳ, người gỗ quốc lực mạnh nhất, Anh liền lôi kéo thần thánh La Mã cùng phổ, Nga Sa hoàng các nước cùng nhau vây đánh Pháp, đợi đến chiến tranh phổ Pháp kết thúc, người gỗ bắt đầu suy sụp mà Đức bắt đầu trỗi dậy sau, người Anh lập tức lại điều chỉnh sách lược, bắt đầu nâng đỡ Pháp, thậm chí là cùng Pháp kết minh, chung nhau áp chế mới quật khởi. Đối Anh bá quyền tạo thành cực lớn uy hiếp đệ nhị đế chế. Mà lúc này, nếu đệ nhị đế chế đã chiến bại, toàn bộ Đức đế quốc quốc lực không thể tránh khỏi sẽ diện rộng suy sụp. Dưới tình huống này, nếu như một gậy đem Đức gõ chết vậy, cái kia tiện nghi cũng chỉ có thể là cách vách người gỗ ẻo. Đến lúc đó người gỗ ẻo nhất định sẽ trở thành Âu lục bá chủ. Người gỗ sợ rằng chuyện thứ nhất chính là muốn điều chuyển họng súng đánh đau đế quốc Anh. Cho nên vì để tránh cho châu Âu thế cuộc mất cân đối, người Anh không hề chủ trương đối Đức chọn lựa quá mức hành động, ít nhất phải cất giữ Đức bộ phận thực lực, để cho bọn họ có thể trở thành châu Âu lão nhị, trợ giúp Anh áp chế lấy được đại thắng Pháp. Về phần ở xa Bắc Mỹ, ý nghĩ của bọn họ liền càng đơn giản hơn, châu Âu truyền thống quốc gia cũng không ở thế lực của bọn họ trong phạm vi, bọn họ cũng không có biện pháp đúng tay châu Âu sai lầm, cho nên người Mỹ đánh vì để tránh cho chiến tranh, nhất định phải thành lập liên minh quốc tế bằng hiệu, tính toán nhờ vào đó tới gia tăng Mỹ tại trên thế giới quyền phát biểu. Mà Tổng thống Mỹ thấy được Pháp cùng người Anh tại chiến tranh sau khi kết thúc lập tức liền bắt đầu thương lượng chia cắt đệ nhị đế chế ở châu Phi cùng cái khác địa khu thuộc địa, lập tức hiểu hai quốc gia này thái độ, đồng thời cũng đúng Anh Pháp hai nước rất là bất mãn. Mà lúc này nước Cộng hòa ấy mà mới vừa thành lập, ở trên quốc tế tứ cố vô thân giống như khi Anh, vải gấm thêm hoa không bằng tặng than ngày tuyết, vì Mỹ lợi ích của mình, bọn họ chủ trương đối Đức quan thứ, cố gắng đối Đức thành lập quan hệ tốt đẹp, từ đó phương tiện Mỹ ở nước Cộng hòa ấy mà xây dựng lại quá trình trong kiếm lấy đại lượng buôn bán lợi ích. Quốc gia khối hiệp ước ba cái chủ yếu nước lớn giữa lợi ích mâu thuẫn, trở thành cơ hội của Đức, nếu như có thể dùng cho tốt vậy, hoặc giả có thể lớn nhất có thể vãn hồi lợi ích của đế quốc, hạ thấp tổn thất. Chương 17, điên cuồng Pháp năm 1919 năm mới vừa qua khỏi, Paris bên trong liền bắt đầu náo nhiệt lên. Từ tiên tuyến trở lại đại lượng quân nhân, cùng với từ các quốc gia chạy đến hơn 1000 tên tham gia hòa đàm các đại biểu, đem cái này bởi vì chiến tranh mà ngắn ngủi tiêu điều thành phố lần nữa trở nên phồn hoa náo nhiệt. Phố Paris đầu treo đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn đầy tâm tình vui sướng. Nguyên đán cùng tiền tuyến chiến thắng đồng thời khích lệ, để cho nhân dân Pháp tâm hoa nộ phóng, bọn họ vốn là tự khoe là lãng mạn dân tộc, lúc này tự nhiên càng thêm không chút kiêng kỵ, hành vi phóng túng. Dưới tình huống như vậy, mấy tên tây trang dày da, mặc trang phục cẩn thận tỉ mỉ người thanh niên, ở phố Paris đầu liền lộ ra phá lệ bắt mắt, ngập trong vàng son. Thấy được Paris từng cảnh tượng ấy, bí mật đoàn đại biểu đoàn trưởng thiếu tướng Hạ Dụt có chút chán ghét nói. Thiếu tá mà nhìn Hạ Dụt một cái, hắn cảm thấy thiếu tướng trong giọng nói tựa hồ có nào đó hâm mộ tâm tình, không biết là ao ước phố Paris đầu phồn hoa, hay là ao ước người gỗ ẻo may mắn thu được chiến tranh thắng lợi, hoặc giả hai người đều có. Dù sao ở quân đội, không ít người đến nay cũng không thể tin được bọn họ không ngờ thua mất cuộc chiến tranh này. Dùng túy sinh mộng tử để hình dung hoặc giả càng tốt hơn. Thiếu tá mà vừa cười vừa nói, người gỗ chi sở dĩ như vậy nhiệt liệt trắng trợn ăn mừng trận này thắng lợi, bởi vì đối với bọn họ mà nói, đối với trận này thắng lợi bọn họ thật sự là trông đợi quá lâu, nội tâm khát vọng được đè nén quá lâu, một khi lấy được thỏa mãn, liền hận không được để cho toàn thế giới đều biết bản thân vui sướng. Toàn bộ Pháp lúc này đã cực độ bành trướng, hoặc giả ở người gỗ ẻo trong lòng, tổ quốc của bọn họ cái này cái đất nước hùng mạnh nhất thế giới đi. Ở loại này bị thắng lợi vui sướng làm choáng váng đầu óc dưới tình huống, người gỗ ẻo làm ra một ít điên cuồng ăn mừng cử động cũng thì chẳng có gì lạ. Bất quá, bọn họ càng là trắng trợn ăn mừng, thì càng có thể chứng minh một chuyện, cuộc chiến tranh này đối bọn họ phá hư cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ vì cuộc chiến tranh này bỏ ra khó có thể tưởng tượng thảm trọng giá cao. Chiến tranh thế giới lần thứ nhị bùng nổ sau, được khen là châu Âu thứ nhất lục quân cường quốc Pháp, không ngờ ở chiến dịch Pháp bùng nổ sau ngắn ngủi một tháng bên trong liền chiến bại đầu hàng, bọn họ đầu hàng tốc độ thậm chí so quân Đức công chiếm Paris tốc độ còn nhanh hơn, vây binh váo váo quân Đức đúng là vẫn còn không có thể khi tiến vào Paris trước đội kịp Pháp đầu hàng, mà điều này cũng làm cho Pháp ở sau đó tốt thời gian mấy chục năm bên trong, trở thành thế giới các quốc gia nhân. Dân dễu cợt đối tượng, không ai có thể ở Pháp giơ lên cờ trắng trước chiếm lĩnh Paris. Dĩ nhiên, đây chỉ là cái đùa giỡn lời, không thể coi là thật, bất quá rất nhiều nhà lịch sử học cùng học gia quân sự trải qua nghiêm túc nghiên cứu sau cho là đưa đến Pháp ở chiến tranh thế giới lần thứ nhì trong lúc nhanh chóng như vậy chiến bại đầu hàng nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc Pháp vì chiến tranh bỏ ra thảm trọng giá cao. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất mang đến cho Pháp mấy triệu thương vong, mà lúc này dân số Pháp bất quá mới 40 triệu, một cuộc chiến tranh để cho Pháp thương vong vượt qua 1 triệu 500 ngàn quân đội, nếu như tính luôn thương vong của thường dân, Pháp nhân khẩu số lượng trực tiếp giảm mất đến gần 4 triệu. Thảm trọng như vậy tổn thất, đối với nhân khẩu cũng không nhiều Pháp mà nói đơn giản là một cơn ác mộng, cho nên ở sau cuộc chiến, người gỗ ẻo đối với chiến tranh cũng cực độ chán ghét, không người nào nguyện ý ra chiến trường đi bán mạng, cái này đưa đến kết quả là đối mặt chiến tranh thế giới lần thứ nhì thời điểm, toàn bộ Pháp trong nước cũng không có bao nhiêu người nguyện ý lên chiến trường, bởi vì bọn họ sợ hãi lần nữa xuất hiện như chính mình đời cha như vậy thương vong suốt một thế hệ kết. Chính là bởi vì biết trong lịch sử thế chiến hai tình huống, cho nên nhìn thấy người gỗ ẻo lúc này cũng hoàn, thiếu tá mới phát giác được người gỗ ẻo đây là đang tùy sinh mộng tử. Hoặc giả bọn họ cho là trận này chiến tranh bọn họ thắng, dù sao bọn họ đánh bại đệ nhị đế chế, thậm chí đưa đến đệ nhị đế chế diệt vong. Nhưng là trên thực tế, bọn họ ở nhân dân Đức trong lòng gieo mầm móng cừu hận, mà cái này hẳn giống sẽ ở tương lai chất tráng trưởng thành, sản sinh ra đệ tam đế chế cái này người gỗ chân chính ác mộng đi ra. Mạnh nhất trên thế giới liệt, cũng là nhất kéo dài không phải tình yêu, mà là cừu hận. Đối với thiếu tá mà đánh giá, người gỗ hẻo cũng không rõ ràng lắm, bọn họ lúc này đang đắm chìm trong vui mừng thắng lợi, lại làm sao lại thấy được tương lai nguy cơ đâu. Bất quá, từ thành phố sương mù đến anh các đại biểu khi nhìn đến Pháp trong nước cả nước vui mừng tình huống sau, lại không nhịn được nhíu mày. Làm chiến thắng nước một trong, anh trong nước đối với đế quốc cuối cùng có thể đạt được trận này chiến tranh thắng lợi cũng tương tự cảm thấy cao hứng phi thường, anh các nơi cũng cử hành các loại ăn mừng hoạt động. Nhưng là, cái loại đó ăn mừng hoạt động tính chất cùng người gỗ hoàn toàn bất đồng, bởi vì anh trong nước có không ít người bởi vì trong chiến tranh mất đi thân nhân, cho nên toàn bộ xã hội có một loại nhàn nhạt tâm tình bi thương, trừ cái đó ra, nhiều hơn thời là thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Có ở đây không thiếu dân chúng xem ra, chiến tranh thế giới lần thứ nhất nên là người Pháp cùng Đức lao giữa chiến tranh, cùng quan hệ bọn họ không lớn, bởi vì bị xâm lấn là Pháp mà không phải Anh, cho nên bọn họ không có giống người gỗ cái loại đó bảo vệ quốc gia tình hoài, sở dĩ ra chiến trường tác chiến, bất quá là phụng nữ vương cùng quân đội ra lệnh mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu trẻ tuổi quý tộc khát vọng thông qua chiến tranh, ở biểu hiện trên chiến trường bản thân, đạt được tấn thăng, từ đó để cho mình đạt được một cái tốt hơn tiền trình. Nhưng là theo nhóm người này ở Tây tuyến vỡ đồn cùng sông sọ mở hai trận cối xay thịt vậy trong chiến dịch đại lượng chết trận, toàn bộ Anh trong nước liền không còn có đối với chiến tranh cuồng nhiệt cơ sở. Huống chi, quân Đức vô hạn tàu ngầm chiến khiến cho đế quốc Anh buồn thổ giống như là bị người choàng lên một đạo dây thường vậy, xiết gần như hô hấp không tới, trong nước vật liệu thiếu thốn, vật giá tăng vọt, dân chúng sinh hoạt bị ảnh hưởng cực lớn, cảnh này khiến dân chúng đối với cuộc chiến tranh này tràn đầy mâu thuẫn. Mà lúc này, chiến tranh kết thúc, để cho đế quốc Anh cùng 40 triệu buồn thổ quốc dân cuối cùng là thoát khỏi loại nguy cơ này, đây mới là bọn họ cao hứng cùng ăn mừng nguyên nhân. Bất quá, Anh cùng Đức giữa cũng không có cái gì khắc cốt minh tâm cừu hận, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới phải đem Đức đưa vào chỗ chết, cho nên bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được người gỗ ẻo điên cuồng. Bất quá, cho dù là không thể hiểu được, bọn họ cũng có thể từ người đứng xem góc độ nhìn ra một vài vấn đề, người gỗ ẻo như vậy là mửa, sợ rằng tương lai nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ừ, bị thi bạo người dùng thi bạo người thủ đoạn đối phó thi bạo người, chỉ biết sáng tạo ra càng thêm đáng sợ cừu hận, nếu như người gỗ ẻo lần này không thể hoàn toàn tiêu diệt đế quốc Đức thậm chí là hơn 80 triệu người Đức, như vậy bọn họ lần nữa biến thành bị người bị hại, vậy lúc này không xa. Càng người Anh lo âu so sánh, đường xa mà tới Tổng thống Mỹ uy mà kém, lại càng thêm trực tiếp chỉ ra người gỗ ẻo tương lai. Chương 18, sinh vào bất nghĩa, chết bởi sỉ nhục ngày 18 tháng 1, sau cuộc chiến nhằm vào nước đồng minh Paris hội nghị hòa bình tổ chức lần đầu tiên hội nghị. Quốc gia khối hiệp ước tam quốc đầu não cử hành chính thức gặp gỡ. Trang này hội nghị trong, Tổng thống Pháp biển cả châm trọng đệ nhị đế chế là sinh vào bất nghĩa, chết bởi sỉ nhục, hơn nữa phát biểu chính phủ Pháp cái nhìn, nói lên bao gồm chế tài chiến tranh đầu sỏ, thẩm phán Đức Hoàng William II cùng quân Đức tụ chiến tranh, chia cắt đế quốc Đức cơ bản phương án. Cứ việc trước lúc này chính phủ Pháp đã biểu đạt ra rất mạnh lập trường, nhưng là Tổng thống Pháp ở hội nghị hòa bình bên trên chính thức nói lên một điểm này, nhưng vẫn là làm người ta cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Bất quá sau khi khiếp sợ, không ít người cũng phản ứng lại, Pháp cái này không chỉ là vì nhất lao vĩnh giật giải quyết triệt để đế quốc Đức cái này mầm họa, hay là vì mình xưng bá châu Âu quét sạch chướng ngại. Mà đối với Pháp đề nghị này, anh đại biểu tạm chưa phát biểu thái độ của mình, không nhìn ra bọn họ rốt cuộc là chống đỡ hay là phản đối. Nhưng là Tổng thống Mỹ Wilson lại không chút lưu tình biểu đạt Mỹ phản đối. Các tiên sinh, ta cho là các vị ở tại đây đều là văn minh thân sĩ, nên sẽ không làm cái gì phản loài người chuyện tới, nhằm vào quốc gia thua trận trừng phạt ta cũng không phản đối, nhưng là nếu là nhân vì lợi ích một người mà đem quốc gia thua trận mấy chục triệu nhân dân về phần không để ý, loại chuyện như vậy thứ cho ta không thể gật bừa. Hắn còn bổ sung một câu, ta tin tưởng, chúng ta hợp Trung Quốc 80 triệu quốc dân cũng sẽ không công nhận loại này đáng xấu hổ hành vi. Wilson lên tiếng phi thường không nể mặt, cho tới người gỗ eo đang nghe hắn cái này một lời nói sau sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá, cứ việc người gỗ eo nghe được Tổng thống Wilson cái này một lời nói sau cảm thấy 10 phần phẫn nộ, nhưng là những quốc gia khác đang nghe Tổng thống Mỹ vậy sau lại rối rít gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng rất công nhận Tổng thống Wilson lên tiếng, người gỗ eo vì bản thân tư lợi nói lên nghiêm trị tù chiến tranh cùng chia cắt đề nghị của Đức, lại không nói đề nghị này có hiện thực hay không, chỉ riêng nói Đức trong nước bao lớn 70 triệu quốc dân, ứng nên xử trí như thế nào. Bây giờ đã là thế kỷ 20. Không phải Trung Cổ như vậy tối tăm không ánh mặt trời thời đại, Trung Cổ mọi người phát sinh chiến tranh là vì sinh tồn mà chiến, mà cái thời đại này mọi người phát sinh chiến tranh bất quá là vì tranh đoạt lợi ích mà thôi. Theo lần thứ hai cách mạng công nghiệp mang đến tiến bộ khoa học kỹ thuật, khiến cho nông nghiệp kỹ thuật lấy được cực lớn phát triển, ammonia hợp thành kỹ thuật sinh ra không chỉ có khiến cho vũ khí kỹ thuật nhanh chóng phát triển, cũng khiến cho khốn nhiều nông nghiệp phân hóa học cùng thuốc trừ sâu vấn đề lấy được giải quyết, vì vậy, các quốc gia có thể bằng vào có hạn thổ địa sản xuất ra đủ lương thực, bọn họ đã không quá cần vì đất canh tác đi chém giết. Làm sinh tồn giải quyết vấn đề sau, các nước châu Âu cũng tiến vào văn minh giai đoạn, ít nhất nhìn bề ngoài là văn minh quốc gia. Ở loại này xã hội bối cảnh hạ, nếu quả thật dựa theo người gỗ eo đề ra phương án đi thực hành vậy, sợ rằng sẽ tạo thành cực lớn chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ, ít nhất sẽ có hơn chục triệu người Đức sẽ chết vì tai nạn. Loại chuyện như vậy nếu như phát sinh ở xa xôi Á Phi, châu Mỹ, Latin các nước vậy, kia phương Tây truyền thống còn có thể vờ như không biết, nhưng là cái này phát sinh ở gần trong gang tấc châu Âu, hơn nữa còn là truyền thống vùng Tây Âu, cái này liền khiến cho loại chuyện như vậy căn bản liền không cách nào giấu giếm. Mà ẩn không gạt được thế chắc chắn sẽ bị lộ ra, một khi ra ánh sáng chỉ biết đối bản quốc chính phủ tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Hơn nữa, theo thế kỷ 20 toàn thế giới dân tộc chủ nghĩa hưng khởi, dân tộc chủ nghĩa vấn đề bắt đầu trở nên bén nhọn, nếu quả thật dựa theo người gỗ phương án đi chia cắt như vậy, đến gần 70 triệu người Đức không thể nào không chống cự, bọn họ nhất định sẽ dùng hết các loại biện pháp tới chống cự ngoại tới xâm lược người. Các quốc gia nếu muốn khống chế cùng tiêu hóa nơi này, cần đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, hao phí mấy năm thậm chí là mấy thập niên mới có thể cuối cùng tiêu hóa nơi này. Mà này lại cho các quốc gia mang đến cực lớn kinh tế gánh nặng, đối mặt khổng lồ như vậy chi phí, các quốc gia tự nhiên đối với chia cắt Đức không đứng lắm. Nếu như Đức trước mắt thổ địa là một mảnh nơi vô chủ, phía trên không có ai vậy, kia các quốc gia không để ý chút nào chia cắt nơi này, nhưng khi Đức trên đất chất đầy người Đức, đề nghị này liền trở nên không có chút nào lực hút. Cùng này hao phí nhân lực vật lực đi làm một món tốn công vô ích chuyện, vậy còn không bằng muốn một chút nhìn chỗ tốt, tỉ như hoặc yêu cầu nước Cộng hòa Lợi mà tiến hành chiến tranh tiền bồi thường. Cho nên, dự hội đại biểu rất nhanh liền bỏ Tổng thống Pháp nói lên đề án, bắt đầu liền sau cuộc chiến bồi thường cùng chia cắt Đức trong nước cùng hải ngoại tư sản tiến hành kịch liệt trao đổi. Nếu muốn chèn ép Đức, vậy dứt khoát liền đem bọn hắn của cải cũng móc sạch, đem xưởng của bọn họ cơ giới thiết bị cùng sản phẩm cũng rời trống, như vậy không phải cũng có thể tạo được chèn ép tác dụng sao? Nước bị đại biểu nói lên đề nghị, vì ở trước trận chiến vốn là cái nước trung lập, cùng bên cạnh Hà Lan vậy. Bất quá bọn họ cũng không có Hà Lan vận khí tốt như vậy, dù sao Hà Lan nữ vương là Đức Hoàng Phương Xa thân thích, bị cũng không tốt như vậy quan hệ. Từ chiến tranh phổ phát sau, Pháp liền ở Đức Pháp biên cảnh xây dựng đại lượng cứ điểm cùng thế công, hy vọng nhờ vào đó ngăn trở quân Đức xâm lấn, mà quân Đức tự nhiên không muốn ngay mặt cường công người gỗ trận địa sẵn sàng trận địa, bọn họ hy vọng có thể vòng qua Pháp ở chính diện chiến trường phòng tuyến, từ người gỗ không để phòng vùng đất thấp quốc gia vu hồi đàn sen, tấn công Azi. Vì thực hiện cái này kế hoạch tác chiến, bọn họ lựa chọn thông qua bị tấn công Pháp, cho nên cho dù là bị tuyên bố trung lập, cũng vẫn vậy bị đệ nhị đế chế cương ép kéo vào chiến tranh. Quân Đức cái này tấn công kế hoạch chính là chứ danh sở lì ẹ phần kế hoạch, cũng là thời kỳ thế chiến thứ nhì quân Đức đánh chấp nhoáng Pháp chiến thuật cơ sở. Bị bất quá là cái nước nhỏ, căn bản không thể nào là hùng mạnh quân Đức đối thủ, cho nên bọn họ bị kéo vào chiến tranh sau liền lập tức ôm chặt Pháp cùng Anh bắt đuổi, liên quân Anh Pháp liền nhờ vào đó lái vào nước bị bên trong, cùng quân Đức ở chỗ này triển khai chém giết. Lúc này bị mặc dù nhìn qua là một độc lập quốc gia, nhưng là trên thực tế là Pháp tiểu đệ cùng người hầu mà thôi, cho nên mọi người đối với người bị đề nghị này không ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, người bị đề nghị này không chỉ là phụ họa lao đại của mình người gỗ eo đề án, bản thân họ trong lòng cũng hơi nhỏ cựu cựu. Bị phía đông là Đức vô cùng trọng yếu rủ ở khu công nghiệp, nơi này có đại lượng nhà máy cùng cơ giới thiết bị. Nếu như có thể đem rủ ở khu công nghiệp cướp đoạt hết sạch vậy, kia không chỉ có thể điền vào bị trong chiến tranh tổn thất, còn có thể vì bọn họ bản thân kiếm một món hời, thậm chí có thể đề cao thật lớn bọn họ bản quốc công nghiệp trình độ, để cho bọn họ quốc lực càng tiến thêm một bước. Trong lịch sử, bị cùng người gỗ ở hòa ước vợ xẻo lẹt ký kết 3 năm sau, công khai vũ trang xâm lấn rủ ở khu công nghiệp, đối rủ ở khu công nghiệp lần nữa cướp sạch một phen. Đáng thương người phải có chỗ đáng hận, thế chiến hai trong lúc quân Đức so sánh Hà Lư Tam quốc xâm lấn, trừ Hà Lan tương đối vô tội ra, những quốc gia khác nhưng không có chút nào vô tội. Chương 19, thuyết phục tổng thống Mỹ hử, tức chết ta rồi, người Mỹ rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ rốt cuộc là minh hữu của chúng ta hay là chúng ta kẻ địch? Ngày thứ nhất hội nghị sau khi kết thúc, tổng thống Pháp bình cả tức xì khói, ở bên trong phòng làm việc của mình rất là kém một phen bật. So với tổng thống tức xì khói, thủ tướng cỡ lệ mện si ổ tác lộ ra tương đối tỉnh táo. Nước cùng nước giữa không có vĩnh viễn hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, cứ việc nói ra câu nói này là một người Anh, nhưng là những lời này đặt ở quốc tế chính trị phương diện cũng là không có gì thích hợp bằng. Mỹ sở dĩ không tán thành Pháp nói lên đề án, là bởi vì cái này đề án chẳng qua là chiếu cố đến người gỗ éo lợi ích của mình, lại không có chiếu cố đến người Mỹ lợi ích. Mà một khi để cho Anh cùng Pháp hai nước đem đệ nhị đế chế thuộc địa cùng bổn thổ chia cắt, kia Mỹ chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, mất công một trận lại cái gì cũng không chiếm được, chuyện ngu xuẩn như thế người Mỹ làm sao lại vui lòng. Cho nên nói Lưu Tổng thống đứng ra phản đối là chuyện rất bình thường, nếu là hắn không phản đối, đó mới có quỷ đâu. Nghĩ tới đây, cỡ lệ mẹn xì ổ thầm hạ quyết tâm. Hắn quyết định ngày mai đi bái phòng Tổng thống Mỹ Hữu, nhìn một chút có thể hay không ngầm cùng đối phương trò chuyện một phen, nếu như có thể thuyết phục lời của đối phương, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Coi như là không thuyết phục được đối phương, cũng ít nhất phải từ đối phương bên kia biết rõ Mỹ danh giới cuối cùng, như vậy, ở sau đó đàm phán trong bọn họ mới tốt ra chiêu. Đang ở người gỗ éo bên này tức xì khói thời điểm, Hữu Tổng thống bên này đã có thần bí khách tới thăm trước tới bái phòng. Ngài Tổng thống, bên ngoài có cái tự xưng là quân đức thiếu tá người mong muốn bái phòng ngài. Hữu Tổng thống là bình dân xuất thân, nhưng là bản thân hắn nghi biểu đường đường, ý chí kiên cường, là một cực đoan tự tin người chủ nghĩa lý tưởng, hơn nữa, ở hắn dưới sự dẫn dắt, bị công nghiệp tiến bộ thật nhanh, nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng, xã hội tài sản nhanh chóng tích lũy, lúc này đã vượt qua truyền thống bá chủ đế quốc Anh, trở thành thế giới chân chính đệ nhất cường quốc. Nhưng là bọn họ cái thế giới này đệ nhất cường quốc trước mắt tại trên thế giới cũng không có quá lớn quyền phát biểu, lấy Anh Pháp trở Tây Âu truyền thống cường quốc cầm đầu quốc gia, chiếm đoạt trên thế giới phần lớn quyền phát biểu, trẻ tuổi Mỹ cư việc quốc lực cường thịnh, lại không có biện pháp trong thời gian ngắn thay đổi loại này tình thế xấu. Hơn nữa có thể đoán được, nếu như không thể suy yếu Anh Pháp nhất là đế quốc Anh thực lực vậy, bọn họ mong muốn đạt được nhiều quyền phát biểu hơn trở nên vô cùng vì khó. Cho nên, Hữu Tổng thống đi tới Paris, tham gia phân tang đại hội là một phương diện, ở một phương diện khác còn phải giao bán hắn liên minh quốc tế chính trị chủ trương. Hữu cho là, căn cứ quốc tế lực lượng so sánh biến hóa, Mỹ nên buông tha cho truyền thống cô lập chủ nghĩa chính sách, đảm đương lên lãnh đạo thế giới trọng trách, mà ở truyền thống Anh Pháp các nước thành lập thế giới trật tự trong, căn bản cũng không có bọn họ Mỹ phát huy không gian. Chỉ có xây dựng mới quốc tế trật tự, Mỹ thực lực mới có thể được tôn trọng, mới có thể có cùng thực lực mình tương xứng quyền phát biểu. Mà một khi Hữu Tổng thống có thể thành công thành lập được liên minh quốc tế, như vậy không chỉ có chính hắn chính trị danh dự sẽ chưa từng có dâng cao, tổ quốc của hắn Mỹ cũng có thể lấy chiến thắng nước cùng liên minh quốc tế sáng thế nước thân phận đạt được liên minh quốc tế nước thành viên thường trực địa vị. Mà cái địa vị này, coi như không thể trực tiếp thay thế Anh Pháp bá quyền, ít nhất cũng có thể có cùng Anh Pháp ngồi ngang hàng địa vị, đây đối với ngày sau Mỹ tham dự toàn cầu tranh bá có cực kỳ trọng yếu tích cực tác dụng. Mà một khi có thể thúc đẩy chuyện này, như vậy ở sau này nhân dân Mỹ trong lòng, hắn Hữu Tổng thống nhất định sẽ trở thành cùng quốc phụ Hoa Mục Thuẫn, nội chiến anh hùng quân cùng nổi danh nhân vật. Nghĩ đến đây, Hữu Tổng thống cũng cảm giác hết sức kích động, cho nên đối với người gỗ ẻo khó chịu, hắn không chỉ có không có chút nào nhượng bộ, thậm chí còn tính toán đi thuyết phục những quốc gia khác, nói thí dụ như so Hà Lư Tam Quốc cùng Ý ngốc lợi những thứ này châu Âu hạng 2 thậm chí là hạng 3 quốc gia, đi lấy được ủng hộ của bọn họ. Mà lúc này đây, một đức quân nhân chạy tới bái phòng bản thân, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Để cho hắn đi vào. Hữu Tổng nghe được tin tức này sau đầu tiên là sửng sốt một cái, tiếp hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một ý kiến hay. Chỉ chốc lát sau, bị vệ binh bảo hộ nghiêm mật thiếu tá Mạch đi vào Hữu Tổng thống căn phòng. Người Mỹ nhìn qua mười phần khẩn trương, cứ việc chỉ có thiếu tá Mạch một người một mình tới trước, nhưng là bọn họ vẫn như cũ bày ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Cứ việc quân Mỹ tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất thời gian tương đối trễ, nhưng là quân Mỹ vẫn vậy bỏ ra vượt qua 500.000 người thương vong thảm trọng. Vượt qua càng rộng lớn hơn Đại Tây Dương, chạy đến bạn giảm khoảng cách châu Âu tới, thay châu Âu mấy tên khốn kiếp này cửa chém giết. Còn bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng, hơn nữa sau cuộc chiến những thứ này châu Âu quốc gia chỉ lo bản thân chia cắt thành quả thắng lợi, căn bản liền không nghĩ tới muốn phân một cho mình một chút, người Mỹ tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Quân Đức cường hãn sức chiến đấu, để cho những thứ này người Mỹ khắc sâu ấn tượng, hơn nữa chuyện liên quan đến ngài Tổng thống an nguy, dù là đối phương chỉ có một người tới trước, Tổng thống bên người bọn cận vệ lại cũng không dám lơ là bất cẩn, bạn không cẩn thận người nọ là thích khách, hơn nữa đâm bị thương thậm chí là ám sát Tổng thống vậy, kia không chỉ là bọn họ ở chỉ trích trốn, toàn bộ hợp Trung Quốc cũng sẽ luôn làm trò cười. Hữu Tổng thống ngược lại không có cảm thấy người này sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp gì, lúc này người Đức sợ rằng ở khắp thế giới tìm đồng minh cùng chống đỡ đi. Mà quốc gia khối hiệp ước bên trong, chân chính đối Đức không ôm địch ý quốc gia, chỉ sợ cũng chỉ có Mỹ một nhà, dưới tình huống này, đối phương định bợ đòi tốt chính mình còn đến không kịp, làm sao lại ám sát bản thân đâu. Người tên là gì? Hữu Tổng thống mặc dù không lo lắng đối phương sẽ ám sát bản thân, nhưng là cũng không có khinh suất đến để cho bên cạnh mình bảo tiêu lui ra mức. Không lo lắng đối phương ám sát là một chuyện, không phòng bị đối phương ám sát chính là một chuyện khác. Người trước là hắn thân là tổng thống tự tin, người sau liền hoàn toàn là ngu xuẩn. Max von Luinsky, xin cho phép ta đại biểu nhân dân Đức cùng tổ quốc của ta hướng ngài tổng thống Vân An. Ồ, vì sao phải hướng ta Vân An? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta trước mắt vẫn như cũng là đối địch quan hệ sao? Hữu Tổng thống vừa nói vừa dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi nhìn phản ứng của đối phương. Bình thường mà nói, đối phương đụng một cái như vậy mềm đinh, nhất định sẽ xuất hiện một ít kinh hoàng, dù sao hai bên địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn, một câu nói của mình là có thể cho đối phương gây áp lực lớn, mà loại áp lực này thường thường sẽ để cho người bị ép tới không thở nổi. Bất quá lệnh hắn thất vọng là, thiếu tá mặt nét mặt xem ra giống như trước đây bình tĩnh, cũng không có chút nào ba động. Chiến tranh đã kết thúc, quan hệ thù địch tự nhiên cũng đã kết thúc, ta cho là Đức Mỹ hai nước ở một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không lại thành địch nhân. Ồ, vì sao? Hữu Tổng thống đối thiếu tá vậy cảm thấy rất hứng thú, hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này sẽ trả lời như thế nào. nhân vì lợi ích của chúng ta không có xung đột, thậm chí còn có chung nhau lợi ích. Nghe được câu trả lời này, Ngụy tổng thống nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trước mặt quân nước thiếu tá xem ra đem năm đó nhẹ, đoán chừng chỉ có 20 tuổi ra mặt, nhưng là khí chất của hắn xem ra lại không hề giống là một người trẻ tuổi, dám một thân một mình tới cầu kiến bản thân, đây đã là đảm thức qua người, mà đến cái chỗ này vẫn như cũ có thể bình tĩnh đúng mực, cái này đủ để chứng minh đối phương là một tố chất tâm lý phi thường xuất sắc nhân tài. Đang ở hiệu tổng thống trên dưới quan sát mấy thời điểm, thiếu tá Mai cũng đang quan sát tên này chí hướng rộng lớn tổng thống Mỹ. Tên này tuổi đã hơn lục tuần tổng thống, là Mỹ trong lịch sử ghế đầu có tiến sĩ triết học đầu hàng tổng thống, cũng là đời sau người Mỹ bình chọn xếp hạng top 5 tổng thống một trong. Ở thời sau, mọi người cho là hắn là sánh vai quân người khổng lồ vậy tồn tại, chính là bởi vì hắn quốc tế chiến lược, khiến cho Mỹ bắt đầu từng bước thay thế truyền thống bá chủ đế quốc Anh, trở thành mới toàn cầu người lãnh đạo. Đối mặt với như vậy một vị cơ trí tồn tại, kế hoạch của mình mới có khả năng thành công. Chương 20, tổng thống Mỹ khiếp sợ ở hiệu tổng thống xem ra, có như vậy kiến thức người, nói thế nào cũng nên là trải đầy thi thư, có cái này phong phú cuộc sống kinh nghiệm cùng kinh nghiệm xã hội nhân tài là, mà trước mặt quân đức thiếu tá xem ra đem năm đó nhẹ, đoán chừng chỉ có 20 tuổi ra mặt, nhưng là khí chất của hắn xem ra lại không hề giống là một người trẻ tuổi, dám một thân một mình tới cầu kiến bản thân, đây đã là đảm thức qua người, mà đến cái chỗ này vẫn như cũ có thể bình tĩnh đúng mực, còn có như vậy giản giới, cái này đủ để chứng minh đối phương là một phi thường xuất sắc nhân tài. Đang ở hiệu tổng thống trên dưới quan sát mấy thời điểm, thiếu tá Mai cũng đang quan sát tên này chí hướng rộng lớn tổng thống Mỹ. Tên này tuổi đã hơn lục tuần tổng thống, là Mỹ trong lịch sử ghế đầu có tiến sĩ triết học đầu hàng tổng thống, cũng là đời sau người Mỹ bình chọn xếp hạng top 5 tổng thống một trong. Ở thời sau, mọi người cho là hắn là sánh vai quân người khổng lồ vậy tồn tại, chính là bởi vì hắn quốc tế chiến lược, khiến cho Mỹ bắt đầu từng bước thay thế truyền thống bá chủ đế quốc Anh, trở thành mới toàn cầu người lãnh đạo. Đối mặt với như vậy một vị cơ trí tồn tại, kế hoạch của mình mới có khả năng thành công. Ngụy tổng thống nhìn qua rất là cơ trí, hắn thân hình cao lớn, đeo một bộ mắt kiếng không gọng, nhìn qua 10 phần văn khí, nhưng lại không mất uy nghiêm, trên người hắn có một cỗ cường đại khí chàng, cho người một loại áp lực vô hình, loại này khí chàng mà từng tại nguyên soái hình đệ bật trên người ra mắt. Nói một chút nhìn, quốc gia chúng ta cùng quốc gia của người tương lai sẽ có cái nào lợi ích giao tập? Ngụy tổng thống thật tò mò, nếu như đối phương vừa rồi nói là hắn kiến thức của mình vậy, như vậy hắn rất muốn biết, người trẻ tuổi này có thể hay không tặng kẽ đối với mình theo như lời nói làm ra giải thích, nếu như đối phương có thể chứng minh điểm này lời, kia Ngụy tổng thống mới có thể đối với đối phương dựa mắt mà nhìn. Ta cho là quý quốc trước mắt khốn cảnh là ở, quý quốc thực lực đã đi sau tới trước, không chỉ có vượt qua châu Âu truyền thống cường quốc, thậm chí vượt qua giống như đế quốc Anh thế giới như vậy bá chủ, mà trận này thế chiến cũng là như vậy, nếu là quý quốc không có lựa chọn gia nhập quốc gia khối hiệp ước, mà là lựa chọn gia nhập nước đồng minh vậy, như vậy đạt được chiến tranh thắng lợi rất có thể không phải quốc gia khối hiệp ước, mà là chúng ta nước đồng minh. Nghe được thiếu tá mà trong giọng nói tựa hồ có đoán trách ý tứ, Ngụy tổng thống cười. Bất quá, đối phương lời nói này cũng mịt mờ bày tỏ, Mỹ là quyết định chàng này thế giới chiến tranh thắng bại mấu chốt, cái này rõ ràng cho thấy ở khen tặng hắn cùng quốc gia của hắn, cho nên trong lòng hắn cũng không có cảm thấy bị mạo phạm. Ngụy tổng thống vừa cười vừa nói, xem ra ngươi là ở đoán trách chúng ta không có đứng ở các ngươi bên này, cho nên hại các ngươi thua mất cuộc chiến tranh này rồi. Những lời này có chút thử dò xét ý tứ, nếu như mà gật đầu nói phải vậy, như vậy thì tính Ngụy tổng thống không thèm để ý, trong phòng những người khác chỉ sợ cũng phải cảm giác bị mạo phạm, lần này âm thầm trò chuyện rất có thể dừng ở đây rồi. Ngụy tổng thống cố ý bày cuộc, liền là muốn nhìn một chút đối phương muốn ứng đối như thế nào. Đối mặt Ngụy tổng thống vấn đề, thiếu tá không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, ta cũng không có nên đoán giận quý quốc cùng tổng thống ý tứ. Ồ, cái này là thật tâm lời sao? Hay là nói là lấy lòng chúng ta cho nên cố ý nói lời nói dối? Ngụy tổng thống nhíu mày, tiếp tục ép hỏi. Tự nhiên là thật tâm lời, nhân vì chân chính cường giả là không cần những người khác trợ giúp, chúng ta không có thể thu được phải chiến tranh thắng lợi, vậy chỉ có thể nói tên minh chúng ta còn chưa đủ mạnh. Những lời này nói biết bao khí phách, người chung quanh nghe được lời nói này cũng đổi sắc mặt, nhất là Mỹ đại biểu quân đội cửa, bọn họ gần như muốn ngồi không yên. Tổng thống, đại biểu quân đội cửa mở miệng mong muốn để cho tổng thống đem cái này cuồng vọng giá hỏa đuổi ra ngoài, nhưng là bọn họ mới vừa mới nói hai chữ, chỉ thấy Hữu tổng thống giơ lên mình tay, ngăn lại bọn họ. Lời hay ai đều sẽ nói, nhưng là từ cổ chí kim có thể làm được ngươi nói những điều kia người cũng không nhiều. Ngụy tổng thống ngăn lại các tướng quân, nhìn chằm chằm thiếu tá Mai từng chữ từng câu nói. Mai không có vấn đề nhún vai một cái, hắn tin chắc mình nhất định có thể làm được bản thân đã nói những thứ này, đem đệ tam đế chế tạo thành mạnh nhất trên thế giới quốc gia, bất quá những thứ đồ này giấu ở trong lòng là được, không cần thiết khắp thế giới đi tuyên truyền. Ta vì sao nói ta sẽ không oán trách quý quốc lựa chọn, là bởi vì đứng ở quý quốc trên lập trường nhìn, nếu gia nhập quốc gia khối hiệp ước cùng gia nhập nước đồng minh đều sẽ đạt được thắng lợi, như vậy dưới tình huống này, lựa chọn một dễ dàng hơn đạt được thắng lợi, lại giá cao nhỏ hơn trận doanh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đế quốc Anh thân là thế giới bá chủ, có mênh mông hải ngoại thổ địa, nhất là ở Bắc Mỹ còn có lá phong nước như vậy lãnh thổ tự trị tồn tại. Nếu như các ngươi lựa chọn gia nhập quốc gia khối hiệp ước vậy, sợ rằng liền bổn thổ cũng không an toàn. Hơn nữa Anh hải quân độc bộ toàn cầu, muốn cùng như vậy hải quân đối kháng vô cùng vì khó. Cho dù là quý quốc chỉ sợ cũng không dám tùy tiện hạ này quyết định. Mà xem xét lại chúng ta đệ nhị đế chế, cứ việc hạm đội biển khơi là thế giới lớn thứ hai hải quân lực lượng, nhưng là hạm đội biển khơi lâu dài bị quân Anh bổn thổ hạm đội ngăn ở quân cảng bên trong không ra được, cho nên nước ta hải quân đối quý quốc gần như hoàn toàn không có ảnh hưởng. Dưới tình huống này, quý quốc gia nhập quốc gia khối hiệp ước, bổn thổ sẽ không nhận công kích, hải thượng thuyền chỉ nhất là mua bán thuyền bè không sẽ phải chịu liên lụy, còn dư lại chỉ cần dùng vật binh thuyền đem quân đội từ bổn thổ vận chuyển đến châu Âu tới là được. hơn nữa ở chuyển vận quá trình trong còn có anh bổn thổ làm trạm trung chuyển, những thứ này đối với quý quốc hành động quân sự mà nói muốn phương tiện rất nhiều. Tỉnh táo, khách quan, sắc bén, đây là Hữu tổng thống nhằm vào thiếu tá mà mới vừa rồi những lời này đánh giá. Hữu tổng thống lúc này đã hoàn toàn tin tưởng trước đó mà thiếu tá theo như lời nói là thiếu tá bản thân hiểu biết, mà chuyện này để cho trong lòng hắn cảm thấy 10 phần giận mình. Chính hắn cũng không có chú ý tới, bản thân ở lắng nghe đối phương giảng giải quá trình trong, thân thể đã không tự chủ ngồi thẳng, tư thế này chỉ có hắn ở tham gia hội nghị trọng yếu hoặc là lúc còn trẻ lúc đi học mới phải xuất hiện, mà lúc này, ở một cái tuổi trẻ thiếu tá trước mặt, hắn nhưng biểu hiện ra trình độ như vậy coi trọng. Ngài tổng thống thậm chí một lần sinh ra muốn đem chọn người trẻ tuổi đào tới ý tưởng, dù sao như vậy trẻ tuổi tài tuấn, thật sự là quá hiếm có. Bất quá Hữu tổng thống cuối cùng vẫn không có làm như vậy, bởi vì hắn nhớ tới thiếu tá mà trước vậy, chân chính cường giả không cần phải mượn bất luận người nào trợ giúp. Có như vậy niềm tin ra hỏa, nhất định là cái phi thường tiêu ngạo ra hỏa đi. Muốn thuần phục người như vậy cũng không dễ dàng. Được rồi, những chuyện này tạm thời dừng lại, giữ lại sau này bàn lại đi, bây giờ tới nói một chút, người đêm khuya tới chơi, rốt cuộc không biết có chuyện gì. Chương 21, thuyết phục tổng thống Mỹ ta muốn cùng quý quốc đạt thành hiệp nghị, muốn mời quý quốc ủng hộ chúng ta. Thiếu tá mấy mười phần thẳng thắn đối tổng thống Mỹ nói, hắn tới nơi này mục đích căn bản chính là rất dễ thấy, thân phận của hắn cộng thêm hắn quốc tịch, đối phương chỉ cần không phải ngu ngốc cũng rất dễ dàng suy đoán ra mục đích của hắn, nếu như vậy, giọng điệu che giấu giấu, còn không bằng thẳng thắn nói ra, như vậy còn có thể cho người một loại quang minh lỗi lạc thiệt cảm. Ồ, nói một chút nhìn, muốn chúng ta đáp ứng các ngươi cái gì? Hữu tổng thống vừa cười vừa nói, hiển nhiên, hắn đối mặt đã nói chuyện không ngoài ý muốn. Ta hy vọng quý quốc có thể từ trong hòa giải, tránh khỏi chính phủ Pháp tiếp tục xâm lấn nước ta cũng không chấp nhận bị chia cắt số mạng. Hữu tổng thống nhíu mày, đối phương loại yêu cầu này đứng ở đối phương trên lập trường nhìn, dĩ nhiên là phi thường hợp lý, nhưng là đứng ở người chiến thắng góc độ đến xem, cái này chưa chắc hợp lý, ít nhất người gỗ tâm trong khẳng định sẽ không cho là đây là hợp lý. Theo bọn họ nghĩ, ban đầu chiến tranh phổ Pháp sau phổ từ Pháp trong tay đoạt đi án xạ sở cùng lộ Jena, bọn họ bây giờ đánh bại đệ nhị đế chế, vậy dĩ nhiên là muốn từ đệ nhị đế chế trên người hung hăng cắt khối tiếp theo thịt. Tới. Ừm, còn nước không? Hữu tổng thống cũng không có vội vã tỏ thái độ, mà là tính toán đem đối phương mong muốn toàn bộ cởi xong sau làm tiếp đánh giá. Đối với quốc gia khối hiệp ước yêu cầu thẩm phán nguyên soái Hín đại bật chuyện, quân Đức cho là không thể tiếp nhận, đó cũng không phải nguyên soái Hín đại bật một người chuyện, mà là cả quân Đức mong muốn, nguyên soái Hín đại bật bất quá là cùng tướng quân của các ngươi cùng nguyên soái cửa vậy, là vì tổ quốc của mình mà chiến, người như vậy vô luận như thế nào cũng không thể xưng là tù chiến tranh, bởi vì chiến tranh xuất hiện thương vong, cũng không phải là ra từ bản ý của hắn, hắn cũng không có cố ý làm ra tàn sát bình dân cử động, cho nên mời các ngươi đừng làm quá mức. Lời nói này nói tràn ngập mùi thuốc súng, để cho Hữu tổng thống cảm nhận được đối phương cứng rắn chỗ. Bất quá trong lòng hắn đối với thiếu tá mà những lời này lại cảm thấy có chút không thoải mái. Một chiến bại người, lại dám cứng rắn như vậy đối người chiến thắng nói ra lời như vậy, thật sự là có chút quá đáng. Coi như là chúng ta ủng hộ các ngươi chủ trương, ngươi cảm thấy như vậy có thể thuyết phục anh cùng Pháp sao? Hữu tổng thống nét mặt nghiêm túc nhìn mặt đối hắn nói. Lời của đối phương là đang ám chỉ mạnh, chỉ có cứng rắn lập trường còn không được, còn nhất định phải lấy ra đủ thực lực đi ra mới được. Nghe được Hữu tổng thống vậy, thiếu tá mà thở phào nhẹ nhõm, đối phương xem ra là thật đối với mình nói lên hợp tác có hứng thú, nếu không, lúc này cũng sẽ không cho ra như vậy ám hiệu. Mới vừa rồi hắn những lời này nghe ra đích xác rất hướng, nhưng là những lời này lại không thể không nói, không chỉ là bởi vì những lời này muốn biểu đạt quân Đức thậm chí là Đức lập trường, hơn nữa còn phải dùng những lời này tới thăm dò Mỹ phản ứng. Nếu như bọn họ thật cùng Pháp cùng Anh lợi ích không nhất trí hơn nữa nguyện ý cùng Đức hợp tác, kia Mỹ liền sẽ không tức giận, bởi vì mà vậy cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào Anh Pháp hai nước. Mà nếu là Mỹ lựa chọn cùng Pháp cùng Anh đồng lưu hợp hỗ thông đồng với nhau vậy, vậy bọn họ nhất định sẽ giận tím mặt. Bây giờ nhìn lại, Hữu tổng thống thái độ đã đầy đủ rõ ràng, bọn họ chỉ đại biểu Mỹ lợi ích của mình, cũng không có muốn cùng anh cùng Pháp gà đứng chung một chỗ ý tứ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không có muốn thành miệng mạnh vương giả tính toán, tướng quân Hín đệ bật trước mắt nắm giữ ước chừng 1.2 triệu quân đội, những thứ này quân đội phần lớn đều là ở Tây tuyến trên chiến trường đã trải qua chiến đấu tinh nhuệ lính giả, hơn nữa còn là một chi mới vừa thấy được tổ quốc của mình xâm lấn, bị phá hư hai binh, nếu như Pháp gà người cố ý muốn bắt tướng quân Hín đệ bật đi thẩm phán vậy, chi quân đội này sẽ không thể không cầm vũ khí lên chống cự. Người xâm lăng. Thiếu tướng mà giọng điệu so trước đó còn kiên định hơn, còn cứng rắn hơn, rất có không nhường nửa bước ý tứ. Nhưng là cùng trước bất đồng, Hữu tổng thống nghe được đối phương kiên định như vậy vậy sau, không ngờ không có tức giận, ngược lại lộ ra mỉm cười. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Được rồi, ta hiểu ý của các ngươi, cũng cảm nhận được quyết tâm của các ngươi, nhưng là, chúng ta trợ giúp các ngươi, đây là vì các ngươi lợi ích, như vậy các ngươi có thể cho chúng ta cái gì đâu?" Nghe được như vậy, thiếu tá mà lập tức lên tinh thần, bởi vì hắn hiểu, bản thân kế tiếp theo như lời nói mới là trọng điểm, có thể hay không thuận lợi thuyết phục Hữu tổng thống, liền dựa vào kế tiếp những lời này. Mà thiếu tá mà vậy vô cùng đơn giản, liền một câu nói, bởi vì chúng ta có cùng chung một địch nhân, đế quốc Anh. Từ Hữu tổng thống bên này sau khi đi ra, thiếu tá Mạch cũng không có lập tức trở lại bay về chỗ ở, mà là lại đi nhà tiếp theo, đế quốc Anh thủ đô luật thủ tướng rót giờ hạ sụp chỗ, cầu kiến đế quốc Anh thủ tướng. Bất quá lần này chuyện liền không có trước cầu kiến thủ tướng Mỹ đơn giản như vậy, luật thủ tướng rót giờ cự tuyệt hắn cầu kiến, đối phương cũng không hy vọng âm thầm cùng quân Đức đại biểu có quan hệ gì. Một điểm này cũng không có ra mặt dự liệu, bởi vì hắn biết, so với địa vị cao cả người Mỹ mà nói, người Anh cùng Pháp lúc này hay là đường đường chính chính đồng minh. hai nước lợi ích đến bây giờ còn là độ cao nhất trí, chèn ép Đức, chia cắt Đức thuộc địa hơn nữa liên thủ áp chế thuộc địa dân tộc độc lập vận động, đây đối với Anh Pháp hai nước mà nói đều là hàng đầu chuyện quan trọng. Tại giải quyết những chuyện này trước, Anh Pháp hai nước quan hệ chỉ biết thân hóa, sẽ không phân liệt. Dĩ nhiên, nếu như châu Âu thế cuộc đổi biến, nói thí dụ như phát sinh giống như Pháp hoàn toàn chiếm đoạt Đức loại chuyện như vậy lời, kia làm châu Âu kẻ phá rối người Anh khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là trước đó, Anh Pháp hai nước quan hệ sẽ phải vững chắc tương đối dài một đoạn thời gian. Cũng chính bởi vì hai nước giữa đặc thù quan hệ, khiến cho người Anh không muốn nhân vì một số chuyện nhỏ mà đắc tội Pháp, nếu là bởi vì âm thầm tiếp kiến Đức đại biểu đắc tội Pháp vậy, kia khó tránh khỏi có chút không quá lợi hơn. Đối với người Anh loại thái độ này, thiếu tướng Mai Dư cũng không có biện pháp gì tốt lắm, hơn nữa hắn muốn là đối thuyết phục người Anh không ôm hy vọng quá lớn. Vì vậy, ở Paris dừng lại sau một tháng, thiếu tá Mai Dư đoàn người cùng năm 1919 ngày 14 tháng 2 chính thức rời đi Paris, lên đường trở về nước. Bất quá trước lúc này, Hạ Du thiếu tướng lấy được nguyên soái Hín Đệ bật ra lệnh, chính thức đem quân Đức cách dùng từ nghiêm nghị yêu cầu giao cho quốc gia khối hiệp ước quân đội tổng tư lệnh nguyên soái phọc trên bàn làm việc. Chương 22, Pháp cùng nộ người gỗ eo tức điên. Lẽ nào lại thế, thật là lẽ nào lại thế. Bị quân Đức phách lối khí diễm chỗ chọc giận người gỗ eo, tức giận đến giận sôi lên, hắn không được lập tức đưa quân đồng tiến, đặt bằng toàn bộ Đức. Nguyên soái phọc, ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Bụng căng tròn, bề ngoài xem ra mặt hiền hòa nguyên soái dọa phở dị, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm người kế nhiệm của mình, lúc này Pháp quân đội thứ nhất thực quyền phái nhân vật nguyên soái phọc nhìn. Một bên nguyên soái vẻ tèn nghe được dọa phở vậy, cũng rất tò mò nhìn về phía phọc, hiển nhiên, hắn đối với phọc sẽ trả lời như thế nào dọa phở vấn đề cũng cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Nguyên soái phọc cũng không phải là đứa ngốc, hắn rất rõ ràng, hai người này kẻ đến không thiện, bọn họ sở dĩ xuất hiện ở phòng làm việc của mình, nhất định là sau lưng của bọn họ có những người khác ở cổ động, kích bác kết quả. Đánh một trận thắng lợi để cho Pháp nội bộ dân tộc tâm tình chưa từng có dâng cao, mà thành công kích bại đối thủ cũ thắng lợi, cũng để cho quân đội không ít người cũng bắt đầu bành trướng. Vì vậy, quân đội xuất hiện đại lượng chủ trương đối Đức cứng rắn phái diều hâu nhân vật, cái này không có chút nào kỳ quái, đừng nói là những thứ này thiếu tráng phái diều hâu nhân vật, ngay cả nguyên soái phọc trong lòng mình cũng hy vọng lần này có thể làm hết sức giải quyết Đức mang cho nước Cộng hòa uy hiếp. Nhưng là, những ý nghĩ này hắn là sẽ không dễ dàng biểu lộ ra, thân là nhân vật tiêu điểm. Hắn rất rõ ràng bản thân một lời một hành động rất có thể sẽ bị người có dụng tâm khác xuyên tạc lợi dụng, đến lúc đó hắn sợ rằng muốn lâm vào vô tận phiền toái cùng phân tranh trong đi. Nguyên soái Dọ Phật không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu phọc hỏi thăm cái nhìn của hắn, vậy hắn cũng liền không quản được nhiều như vậy. Vị này mới vừa đảm nhiệm cao nhất ủy viên quân sự hội ủy viên lão nguyên soái, ở chiến dịch sông Mạn sau khi kết thúc đã có hồi lâu cũng chưa có trở lại quyền lực trung xu, nếu lúc này có cơ hội nhúng tay chuyện này, nguyên soái Dọ Phật tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Ta cho là, lần này nếu quân Đức chủ động cho chúng ta cơ hội độc thủ, như vậy chúng ta liền tuyệt đối không thể do dự, nên quả quyết bắt lại cơ hội này, hoàn toàn giải quyết cái này uy hiếp mới là. Hoặc giả cảm thấy mình nói kích động tính không đủ, nguyên soái Dọ Phật bổ sung một câu, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm nước Cộng hòa tương lai 100 năm hòa bình. Vệ Tèn cùng Phong hai người đều hiểu Dọ Phật ý tứ, kể từ Vương quốc phổ trỗi dậy sau, ở châu Âu trên đại lục, có thể mang cho Pháp uy hiếp quốc gia trừ dị vạn đế quốc La Mã thần thánh ra, lại thêm một phổ, bất quá đế quốc La Mã thần thánh đã sớm diệt vong hơn 100 năm, mà phổ Pháp chiến tranh sau phổ lắc mình một cái biến thành đế quốc Đức, cái này tân sinh đế quốc mang cho Pháp uy hiếp không gì sánh kịp. Chiến tranh phổ Pháp thất lợi, gần như thay đổi toàn bộ Pháp vận nước, đối mặt với loại đáng sợ này nguy cơ, toàn bộ quốc gia nội bộ đều có chút ăn ngủ không yên, lúc này ép trên người bọn họ chiếc kia đá lớn cuối cùng là bị đập bể, đại gia tạm thời có thể thở phào một cái, nhưng là nếu là không thể nổ cỏ tận gốc vậy, ai cũng không thể bảo đảm loại này hòa bình có thể duy trì bao lâu, 10 năm, 20 năm. Nguyên soái phọc khẽ gật đầu, hắn hiểu được rõ phần ý nghĩ, vì vậy hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên nguyên soái vẻ đèn. Tại chỗ trong ba người, nguyên soái vẻ đèn tuổi tác nhỏ nhất, danh tiếng cũng không kịp hai người lớn. Dọ Phật được khen là cứu vớt nước Cộng hòa quốc gia anh hùng, mà Nguyên soái Phọc thời là dẫn quân Pháp lấy được chiến tranh thắng lợi công thần lớn nhất, cùng hai người này so sánh, Nguyên soái Vệ Tẹn dĩ nhiên là còn kém rất rất xa. Cho nên ở mấy cái lao đại ca trước mặt, Nguyên soái Vệ Tẹn hết sức thành thật, cũng không dám làm chim đầu đàn. Ta chống đỡ Nguyên soái Dọ Phật cái nhìn. Thấy được Nguyên soái Phọc nhìn về phía bản thân, Nguyên soái Vệ Tẹn lập tức tỏ rõ thái độ của mình, hắn rất rõ ràng, mong muốn tranh thủ tốt hơn tiền trình, đạt được lớn hơn quyền lực, nhất định phải trong chiến tranh thủ lớn hơn quân công mới được, mà mong muốn đạt được quân công, vậy cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn của chiến tranh. Mà dẫn quân Pháp tiêu diệt toàn bộ Đức, phần này công lao, chỉ riêng suy nghĩ một chút cũng cảm giác làm cho người khác mong đợi. Nếu như vậy, vậy ta đây đi ngay thấy tổng thống. Nguyên soái Phọc từ đầu đến cuối cũng không có tỏ rõ thái độ của mình, mà là lấy hai vị nguyên soái ý kiến cầm đi thuyết phục tổng thống cùng thủ tướng. Tổng thống Pháp Huyền Cạ vẫn luôn chủ trương đối Đức cứng rắn, cho nên nghe được yêu cầu của quân đội sau trong lòng mừng như điên, lập tức bày tỏ nguyện ý chống đỡ yêu cầu của quân đội. Nhưng là chính phủ thủ tướng Cơ Lệ Mện Xỉ Ô lại không có hai người lạc quan như vậy, hắn chỉ hỏi một câu, người Anh cùng người Mỹ sẽ đồng ý chúng ta hành động quân sự sao? Những lời này hỏi tổng thống cùng nguyên soái hai người nghẹn lời không nói. Đúng a? Hai cái nước đồng minh thái độ không rõ, coi như là thật nói cho bọn họ cái kế hoạch này, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đồng ý, một điểm này từ trước hòa đàm bên trên liền đã rất rõ ràng bày ra. Người Mỹ đã rõ ràng tỏ thái độ không chấp nhận chia cắt Đức phương án, lúc này chẳng lẽ còn có thể hy vọng bọn họ chống đỡ quân đội quốc gia khối hiệp ước xâm lấn Đức chiến tranh kế hoạch sao? Hừ, coi như bọn họ không ủng hộ, chính chúng ta cũng có thể hành động. Bình cả tức xì khói, tính toán bỏ qua một bên minh hữu của mình làm một mình. Loại này không có đầu óc vậy, đừng nói cỡ lệ mện CEO không thèm liếc một cái, ngay cả nguyên soái phó cũng nghe không nổi nữa. Hắn tiềm thức nhìn tổng thống một cái, lại nhanh chóng liếc về thủ tướng một cái, từ thủ tướng cao mày vẻ mặt trầm tư trong, hắn thấy được thủ tướng chần chờ. Điều này làm cho nguyên soái phó như có điều suy nghĩ, xem ra thủ tướng đối với loại này hành động quân sự cũng không phải là rất nóng lòng a. Nguyên soái, bản thân ngươi là thái độ gì? Đang lúc nguyên soái phó thất thần thời điểm, cỡ lệ mện CEO lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía nguyên soái phó, truy hỏi ý kiến của hắn. Cỡ lệ mện CEO là người thông minh, hắn hiển nhiên là đã nhìn ra nguyên soái phó mặc dù lấy ra chính là quân đội thái độ, nhưng là đây cũng là dọ phơ cùng vẽ tẹn ý kiến của hai người, không hề là chính hắn chân thật ý kiến. Mà đối đức hành động quân sự nhất định phải biết người biết ta, quen thuộc địch ta thực lực của hai bên mới được. Đã như vậy, như vậy cỡ lệ mện CEO thủ tướng liền phá lệ để ý. Lúc này đảm nhiệm quốc gia khối hiệp ước Tây tuyến tổng tư lệnh nguyên soái phó rốt cuộc là thái độ gì? Nếu như có thể, ta hy vọng trên cái thế giới này không tồn tại đức quốc gia này. Chương 23, chiến tranh không thể tránh khỏi, chiến tranh không thể tránh khỏi. Gần như là cũng trong lúc đó, người bất đồng ở bất đồng trường hợp nói lời giống vậy. Quân Đức tổng bộ, nguyên soái Hín đệ bất trên bàn làm việc, để một phần quân Đức ở Paris bí mật điều tra văn kiện. Mà phần văn kiện này sáng tác người chính là năm trước thiếu tá Mạch. Thiếu tá đối với kế tiếp thế cuộc 10 phần bi quan, hắn kết luận quân Pháp nhất định sẽ không cam lòng, dù là ở Paris hội nghị hòa bình bên trên không chiếm được cái khác quốc gia khối hiệp ước chống đỡ, quân Pháp bản thân cũng nhất định sẽ cho cùng dứt dậu phát động tấn công. Bất quá, trong lịch sử cũng không có nhằm vào lần này tấn công ghi chép, cái này đã nói lên, loại chuyện như vậy hoặc là không có phát sinh, hoặc là ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên không có bị rộng rãi ghi lại. Nhưng là, cái thế giới này là có hiệu ứng hồ điệp cách nói này, Mạnh Xuyên Việt có thể tính là nguyên bản không có ngoài ý muốn, mà hành động của hắn có thể hay không đưa tới cái gì vượt ra khỏi nguyên bản lịch sử thay đổi, thiếu tá mà chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là từ dưới mắt hắn chỗ thu thập được tình báo đến xem, Đức Pháp giữa bùng nổ chiến tranh có khả năng rất lớn. Mà trong cùng một lúc, ở Pháp Quốc hội bên trên, một kẻ có quân đội bối cảnh nghị viên cũng nói lên nhằm vào Đức chọn lựa hành động quân sự đề nghị. Mà đề nghị này ở Quốc hội nghị viện đưa tới cực lớn tranh cãi, trong lúc nhất thời đưa tới Mỹ cùng chính phủ Anh cùng cái khác ở Paris tham gia hòa đàm nước khác đại biểu chú ý các tiên sinh, lúc này là tấn công Đức cơ hội tốt nhất, nếu là bỏ lỡ cái này một lần cơ hội, sau này sợ rằng lại cũng sẽ không xuất hiện cơ hội như vậy. Đại biểu quân đội cửa một bên không ngừng cổ động những nghị viên khác, một bên vỗ ngực nói, chỉ cần 500.000 quân đội, nhiều nhất thời gian 3 tháng, chúng ta là có thể hoàn toàn san bằng Đức lực lượng đề kháng, đến lúc đó chúng ta là có thể hoàn toàn giải quyết phía đông cái này mầm họa, mà nước Cộng hòa cũng lại bởi vậy đạt được ít nhất 50 năm hòa bình. Không thể không nói, quân đội vẽ xuống cái này bánh nướng đối với các nghị viên mà nói vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn, mà ở dâng cao dân tộc tâm tình cổ động phía dưới, những nghị viên này hiển nhiên mất đi lý trí, rối rít đứng lên cho đại biểu quân đội vỗ tay, rõ ràng tỏ thái độ chống đỡ quân đội khuyết trương kế hoạch. Rất nhanh, phần này đề án ở quốc hội cùng thượng viện hai viện cũng thu được cao phiếu thông qua, trừ số rất ít lý trí phái ra, cái khác gần như tất cả mọi người cũng lâm vào chiến tranh cuồng nhiệt trong. Mà dưới tình huống này, chiến tranh mây đen lần nữa tràn ngập ở châu Âu lớn trên đất liền vô ích. Thiếu tá, ngươi cho là quân đội quốc gia khối hiệp ước sẽ từ chỗ nào bắt đầu tấn công? Như là đã có càng ngày càng nhiều tình báo chứng minh chiến tranh đã lửa xém lông mày, như vậy nguyên soái Hín đệ bật tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cứ việc lúc này nước Cộng hòa Lệ Mạ không đánh nổi trận này chiến tranh, nhưng là gỡ mạn dân tộc không thể nào đối xâm lấn ngoại địch không có bất kỳ phản ứng. Cho nên lão nguyên soái một bên vội vàng phái người đi cùng nước Cộng hòa Lệ Mạ chính phủ câu thông, tìm kiếm chính phủ trợ giúp cùng chống đỡ, ở một phương diện khác cũng bắt đầu gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Lúc này khoảng cách chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc đã qua hơn 3 tháng, hơn 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài. Nhưng là quân Đức từ tiền tuyến rút lui xuống binh lính cửa phổ biến đều chiếm được kịp thời nghỉ dưỡng sức, hơn nữa bởi vì lúc trước liền chuẩn bị đối quân đội tiến hành tinh giản, lúc này quân Đức quy mô mặc dù từ hơn 3 triệu hạ xuống tới hơn 150 vạn, giải tán không kém qua một nửa bộ đội, nhưng là những thứ này còn dư lại quân đội, thuần một màu. Toàn bộ đều là đi lên chiến trường đánh vững chắc trượng lính giả. Khi biết tổ quốc có thể sẽ gặp phải xâm lấn, thậm chí còn có thể có diệt vong nguy cơ sau, những binh lính này phổ biến cũng phi thường phẫn nộ, hận không được lập tức ra chiến trường đi thông kích người gỗ ẹo. Quân đội như vậy dâng cao sĩ khí, là nguyên soái Hín đệ bật cảm thấy có thể cùng quân đội quốc gia khối hiệp ước đối kháng lòng tin chỗ, nhưng là lão nguyên soái nhưng trong lòng thủy chung đều có chút lo âu. Chi này quân Đức thực lực xem ra cố nhiên không tồi, nhưng là biết nội tình người lại nên hiểu, cái này bất quá chẳng qua là biểu tượng mà thôi, mà ở biểu dưới mặt, chi quân đội này cất giấu cực lớn ẩn ưu. Nguyên soái, ta cho là lần này tấn công không phải quốc gia khối hiệp ước liên quân, mà là lấy Pháp làm chủ, nhiều lắm là hơn nữa bị cái này hạng ba quốc gia quân đội. Ồ, ngươi cho là Mỹ Anh hai nước sẽ không nhúng tay chiến tranh sao? Nguyên soái Hín đệ bật nghe được mà vậy sau cảm thấy rất hứng thú, hỏi tới. Mặc dù ta không thể 100% khẳng định, nhưng là ta cho là Mỹ Anh hai nước đối với cuộc chiến tranh này hứng thú không lớn, nhất là Mỹ, bọn họ đã đạt thành mục đích của mình, tiếp tục khơi mào chiến tranh, đối bọn họ mà nói ý nghĩa không lớn, hơn nữa để mặc cho Pháp chia cắt chúng ta, này lại đưa đến Pháp ăn hết phần lớn thành quả thắng lợi, cái này không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp tổn hại Mỹ quốc gia của mình lợi ích, cho nên ta cho rằng bọn họ không chỉ có sẽ không ra binh, thậm chí còn có thể ở hậu phương trở ngại. Thiếu tá mà không có tiết lộ bản thân âm thầm hội kiến tổng thống Mỹ chuyện, bất quá bất kể hắn thấy không thấy hiểu, những thứ này kết luận suy luận đi ra đều là rất chuyện dễ dàng. Nguyên soái Hín đệ bật đối với mặt vậy nửa tin nửa ngờ, bởi vì người ở bên ngoài xem ra, Mỹ cùng Pháp quan hệ giữa phi thường tốt, sớm tại Bắc Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập lập nghiệp, chính là quốc vương Pháp Louis XVI thế đập nổi bản sát, táng ra bại sản, thậm chí bồi lên cánh mạng của mình đi trợ giúp Mỹ người đối kháng đế quốc Anh, nếu không phải lấy được pháp lực mạnh viện trợ thậm chí là trực tiếp tham chiến vậy, Bắc Mỹ có thể hay không từ Anh trong tay độc lập đi ra, cái này còn rất khó nói. Pháp năm đó bằng vào viện trợ Bắc Mỹ đối kháng Anh nhân tình, qua nhiều năm như vậy cùng Mỹ quan hệ cũng khá vô cùng, chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc, Mỹ cuối cùng lựa chọn gia nhập quốc gia khối hiệp ước, tham gia thế chiến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Pháp quan hệ, lúc ấy là nguyên soái Pháp dọ phần hết sức quên, lúc này mới thuyết phục Mỹ cuối cùng tham chiến. Ở nguyên soái Hín Đệ bật xem ra, nếu Mỹ cùng Pháp quan hệ giữa tốt như vậy Pháp hành động, rất có thể sẽ có được Mỹ chống đỡ mới đúng. Nhưng là thiếu tá mà lại nói như đinh đóng cột, cho là Mỹ người sẽ không bán người gỗ kẹo mặt mũi này, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút, không biết nên tin tưởng phán đoán của mình, hay là nên tin tưởng thiếu tá mà suy đoán. Thiếu tá, ngươi có biết hay không, ngồi ở ta vị trí này, một khi ta đã làm sai điều gì quyết định, kia đánh cuộc có thể là toàn bộ quốc gia, thậm chí là toàn bộ dân tộc số mạng. Lão Nguyên Soái những lời này nói mười phần nặng nề, hắn là muốn nói cho thiếu tá, quốc gia chuyện lớn không phải cho đùa, không cho phép chút xíu quá quyết, một khi sai lầm lời, hậu quả khó có thể đoán chừng, cái này giá quá lớn, ai cũng không chịu nổi. Ta tin tưởng phán đoán của ta. Thiếu tá mà nghe được Lão Nguyên Soái vậy, hơi suy tư một trận, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu. Hắn minh bạch Lão Nguyên Soái lo lắng, nhưng là hắn đối phán đoán của mình cũng giống vậy tự tin. Chương 24, nhân vật tiêu điểm sự tình phát triển quả nhiên như mà dự đoán như vậy, làm Pháp trên dưới bắt đầu cổ động đối Đức tiếp tục chiến tranh, lấy mưu cầu giải quyết triệt để Đức vấn đề thời điểm, trừ tiểu đệ của bọn họ, tính toán theo chân bọn họ cùng nhau từ Đức kiếm bộn bị ra, các quốc gia khác đối với đề nghị này không hứng lắm hoặc là hoàn toàn không có hứng thú. Không chỉ là người Mỹ công khai bày tỏ phản đối lần nữa đối Đức khai chiến, ngay cả cùng Pháp có đại lượng chung nhau lợi ích người Anh, lần này cũng không có lựa chọn đứng ở Pháp bên này. Vì vậy, kết quả sau cùng là người gỗ chỉ có thể tự mình cùng tiểu đệ bị mình trần ra sân. Đối mặt cục diện này, đệ ở nguyên soái Hín Đệ bật trên ngực khối đá lớn kia mới cuối cùng là rơi xuống. Thằng nhóc này, suy đoán của ngươi rất chính xác nha, không ngờ liệu được quân Anh và quân Mỹ đứng ngoài tính toán, bây giờ chúng ta chỉ cần đối mặt quân Pháp cái này cái bại tướng dưới tay, trận chiến này là tốt rồi đã nhiều. Ở Mỹ Anh hai nước không có rõ ràng tỏ thái độ trước, nguyên soái Hín Đệ bật trên người áp lực vẫn luôn rất lớn. Quốc gia khối hiệp ước quân đội thực lực rất mạnh, một điểm này hắn dĩ nhiên biết, không chỉ là hắn rất rõ ràng, tiền tuyến quân Đức đều biết một điểm này, nếu như không phải như vậy, lệ nhị đế chế cũng không hội chiến bại đầu hàng. Lúc này quân Đức tình cảnh so chiến bại đầu hàng thời điểm thậm chí càng thêm ác liệt một ít, dù sao lúc ấy bọn họ còn có thể đạt được đệ nhị đế chế hết sức ủng hộ, mà bây giờ, nước Cộng hòa ấy mà cùng quân đội cũng không phải là một lòng, hơn nữa trong nước khắp nơi đều ở bùng nổ khởi nghĩa cùng dung chuyển, căn bản liền không có biện pháp tập trung toàn bộ lực lượng chống đỡ quân đội chống cự kẻ địch xâm lấn. Cho nên quân Đức nhìn bề ngoài có hơn 1 triệu người, binh cường mã tráng, nhưng là trên thực tế chi quân đội này vũ khí đạn dược phi thường thiếu hụt, sợ rằng chỉ có thể chống đỡ một trận quy mô lớn chiến đấu, đánh xong rồi thôi sau này vũ khí đạn dược sợ rằng rất khó bổ sung, sức chiến đấu của bọn họ sẽ vách núi tức nhanh chóng hạ xuống. Nếu như bọn họ bây giờ đối mặt là cả quốc gia khối hiệp ước tiến công, kia tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng là nếu như chẳng qua là đối mặt Pháp tấn công, vậy còn có đánh. Nguyên soái, cứ việc chỉ có Pháp cùng bị hai quốc gia, nhưng là chúng ta vẫn vậy không thể lơ là sơ sẩy, dù sao đối phương có thể được đến đầy đủ quân công thể hệ chống đỡ, mà chúng ta lại không có như vậy vững chắc phía sau. Thiếu tá mà lúc này cũng không có bị tin tức tốt làm mở đầu óc, ngược lại biểu hiện tỉnh táo dị thường. Lão Nguyên Soái gật đầu một cái, ngươi nói không sai, đích xác cao hưng có chút sớm, nếu như người gỗ phải cùng ta cửa đánh diệt nước cuộc chiến vậy, như vậy chúng ta chỉ sợ vẫn là thất bại, nhưng là nếu như hung hăng dạy dỗ người gỗ eo một lần, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, tiếp theo không dám tiếp tục liều lĩnh manh động vậy, đây là làm được. Lão Nguyên Soái người hung ác không nói nhiều, hắn không phải cái loại đó thích múa mép khua môi người, cho nên hắn lập tức sẽ dùng hành động thực tế chứng minh bản thân đã nói không phải lời giống. Khi lấy được quân Pháp đang chuẩn bị phát động tấn công tình báo sau, quân Đức trên dưới lập tức bắt đầu hành động, tiền tuyến quân đội rối rít đi đến tiền tuyến, chuẩn bị tác chiến, mà bộ tổng tham mưu bên này tắc bắt đầu lập ra kế hoạch tác chiến, tính toán hung hăng cho người gỗ một bài học, chút cơn giận. Nguyên soái, người gỗ có thể dùng đến quân đội số lượng nhiều nhất vì 1.800.000 người, nhưng là ta cảm thấy bọn họ rất không có khả năng xuất động nhiều lính như vậy lực, vì vậy, bộ tham mưu đoán chừng, quân Pháp sắp xỉ sẽ vận dụng 51.200.000 người tả hữu đối chúng ta phát động tấn công. Bộ tổng tham mưu bên trong, một đám tham mưu vây lượn Nguyên soái Hín Đại Bậc, thần tình nghiêm túc ở tham khảo có liên quan cuộc chiến tranh này chuyện. Bọn họ đầu tiên muốn biết rõ ràng chính là quân Pháp tham chiến binh lực, một điểm này muốn kết hợp từ Pháp bên kia chuyển tới tình báo đến xem, căn cứ gì vãng bọn họ nắm giữ tình báo, các tham mưu cho ra một quân Pháp có thể đầu nhập binh lực phạm vi, mà căn cứ cái phạm vi này, bọn họ gặp nhau lập ra bất đồng ứng đối các biện pháp. 51.200.000 phạm vi thật sự là quá rộng, cái này cho kế hoạch tác chiến lập ra mang đến không nhỏ khó khăn, cho nên Nguyên soái Hín Đại Bậc liền nghiêng đầu nhìn về phía trước dẫn đội tiến về qua Pháp buồn thổ thiếu tướng Hạ Dụt, định nghe vừa nghe ý kiến của hắn. Thiếu tướng Hạ Dụt thấy được lão Nguyên soái quăng tới ánh mắt, hắn trong lòng có chút không tự tin, ấp úng thật lâu, cho ra một cùng bộ tham mưu không sai biệt lắm số liệu, 51 triệu. Mà đối với thiếu tướng Hạ Dụt câu trả lời này, Nguyên soái Hín Đại Bậc hiển nhiên phi thường không hài lòng, vì vậy hắn tiếp tục hỏi thăm những người khác kiến thức liền thiếu tướng Hạ Dụt cũng không bằng, cho ra tới trả lời dĩ nhiên là càng quá đáng. Lão Nguyên soái tức giận phi thường, vì vậy liền trước mặt mọi người điểm tên mạnh dự. Thiếu tá mạnh dự, ngươi đến trả lời một cái vấn đề này, ngươi cảm thấy quân Pháp sẽ đầu nhập bao nhiêu quân đội? Bá một tiếng, bộ tham mưu bên trong tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía thiếu tá mạnh dự. Trước lúc này, ai cũng không có đem cái này cái trẻ tuổi chỉ huy để ở trong lòng, dù sao hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Nhưng là lúc này, hắn nhưng bởi vì Lão Nguyên soái câu nói đầu tiên thành mọi người dồn ánh mắt tiêu điểm. Nhiều nhất 500.000. Thiếu tá Mays không nhìn ánh mắt của những người khác, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm nguyên soái Hindenburg, lớn tiếng hồi đáp.
Ông.
Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bộ tham mưu bên trong đám người liền bắt đầu nghị luận.
Làm sao có thể?
500.000 quân đội, người gỗ hẻo cũng quá khinh suất đi.
Đúng thế, chúng ta trong tay nhưng là có hơn 1 triệu người đâu, người gỗ chẳng lẽ không biết sao?
Trong mắt của ta, người gỗ ít nhất phải đem cả nước binh lực cũng đầu nhập đi vào mới được.
Đám người nghị luận tiêu điểm hiển nhiên đều ở đây thiếu tá mới vừa rồi câu nói kia phía trên, hiển nhiên, tất cả mọi người không đồng ý suy đoán của hắn, bởi vì 500.000 mấy cái chữ này xem ra rõ ràng không hợp lý. Chỉ cần quân Pháp không phải người ngu, bọn họ liền không khả năng không biết quân Đức có bao nhiêu người, dưới tình huống này, dùng sao ít hơn so với quân Đức binh lực tới phát khởi tấn công, đây không phải là chịu chết sao?
Lý do đâu?
Nguyên Soái Hín đệ bất phản ứng đầu tiên cùng đám người vậy, hắn cũng hoài nghi thiếu tá Mạch cách nói này có hay không chính xác, nhưng là hắn lại không có lập tức phát biểu phản đối thái độ, bởi vì hắn nghĩ đến thiếu tá Mạch trước các loại sự tích, người này cũng không phải là một ba hoa trích trẻ, thích nói mạnh miệng người. Căn cứ hắn đối Mạch quan sát cùng hiểu, người này người hung ác không nói nhiều, bình thường không tùy tiện mở miệng, nhưng là một khi hắn có phản đoán, như vậy thì tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi. Trước hắn suy đoán Mỹ Anh hai nước sẽ không tham chiến, Nguyên Soái Hín đệ bất cũng không tin, nhưng là chuyện sau đó chứng minh phán đoán của hắn là đúng. Cho nên lần này, lão Nguyên Soái lựa chọn tin tưởng hắn vậy. Nhưng là, lão Nguyên Soái bản thân tin tưởng, không đại biểu những người khác cũng có thể tin tưởng, cho nên hắn cần thiếu tá mà đối với mình theo như lời nói làm ra giải thích hợp lý, mà nói phục những người khác. Chương 25, đại bại Pháp lý do rất đơn giản, người gộ quân đội trước sớm cũng bởi vì vui mừng thắng lợi mà nhóm lớn giải tán, trước chúng ta ở Paris thời điểm, liền thấy đại lượng từ tiền tuyến trở lại quân Pháp binh lính. Những người này phần lớn đều không phải là người Paris, mà Paris bất quá là bọn họ về nhà trạm trung chuyển mà thôi, lúc này bọn họ đại khái sớm liền trở về quê hương của mình. Thiếu tướng Mazzy lý do nghe ra đích sắc rất đơn giản, cho nên cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục, những người khác mặc dù không nghi ngờ hắn tình báo này độ chuẩn xác, nhưng là lại không tin bởi vì chút chuyện này, là có thể đối quân Pháp đầu nhập binh lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn.
Tướng quân chư vị, Pháp tình huống theo chúng ta hoàn toàn bất động.
Mạnh thở dài một cái, từ bộ tham mưu bên trong phản ứng của mọi người bên trên, hắn biết đám người phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Quân Đức cùng quân Pháp đối mặt tình huống là hoàn toàn bất đồng, quân Đức là chiến bại người, mà quân Pháp là người chiến thắng. Quân Đức sở dĩ tụ tập ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì bọn họ đang đợi quốc gia khối hiệp ước sau cuộc chiến điều ước đối với mình xử trí, những thứ này quân đội phần lớn cũng là phải bị giải tán, bất quá trước lúc này, bọn họ còn có rất nhiều thủ tục muốn làm, dù sao coi như là do bởi giữ gìn trị an xã hội cân nhắc, cũng không thể tùy tùy tiện tiện để cho nhiều như vậy quân nhân trở lại về quê quán. Mà quân Pháp sẽ cùng, bọn họ là người chiến thắng, bọn họ không cần cân nhắc chiến bại sau chờ đợi bản thân bị chi mệnh lệnh. Quân Pháp binh lính chiến thắng sau đạt được ngày nghỉ, về nhà nghỉ phép thậm chí là trực tiếp giải tán quân đội, cũng là phi thường bình thường chuyện, dù sao đệ nhị đế chế đã diệt vong, quân Đức đã sớm đầu hàng, Pháp không cần phải nhiều như vậy quân đội chất đống ở tiền tuyến. Nghe được thiếu tá mà giải thích sau, mặc dù vẫn còn có chút người không tin, nhưng là phần lớn người cũng bắt đầu tin tưởng suy đoán của hắn. Người nói là, quân Pháp tiền tuyến binh lực không đủ, cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng đến nhiều người như vậy.
Nguyên Soái Hín đệ bật mở miệng hỏi.
Ừm. Quốc gia khối hiệp ước lúc này ở Tây tuyến bộ đội nhân số vẫn vậy không ít, trừ quân Pháp ra còn có quân Anh và quân Mỹ, chỉ cần không nổ chiến tranh, quân Pháp liền không cần nhiều người như vậy, coi như Tam Quốc mỗi người xuất binh 500.000, đều đủ để bảo đảm trước mắt phòng tuyến vững chắc.
Tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo 500.000 người địch quân quy mô tới lập ra kế hoạch tác chiến.
Nguyên Soái Hín đệ bật vung tay lên, trực tiếp ngăn lại các tham mưu không có chút ý nghĩa nào tranh luận, tiến vào kế tiếp giai đoạn đi.
Thiếu tá mệt bởi vì quân hàm tương đối thấp quan hệ, cho nên hắn cũng không có quá nhiều lên tiếng cơ hội, mà trên thực tế, cũng không cần hắn mở miệng.
Ở Nguyên Soái Hín đệ bật dưới sự dẫn dắt, quân Đức rất nhanh liền có phán đoán, quân Đức bộ tham mưu cho là quân Pháp cùng quân đội bị gặp nhau từ vùng bị hướng Đức tiến quân, địa thế của nơi này bình thản, rất thích hợp quân Pháp đẩy tới, nếu là ở Tây bộ tiến công, vùng đồi núi địa hình bất lợi cho quân Pháp tấn công, hơn nữa vùng rừng nhất là dù ở khu công nghiệp giá trị rõ ràng so Tây Nam bộ chỗ cao không ít, cho nên điều phán đoán này lấy được đại gia nhất trí công nhận.
Vì vậy, vây lượn quân Pháp nhưng có thể tiến công phương hướng, quân Đức làm xong chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ quân Pháp đâm đầu vào đến rồi.
Mạnh suy đoán không sai. Quân Pháp xuất động quân đội quy mô đích xác không lớn, nhưng là trừ trước hắn đã nói những thứ kia nguyên nhân ra, còn có một cái khác hắn không có nghĩ tới nguyên nhân, đó chính là quân Pháp các tướng lĩnh cho là chiến bại sau quân Đức sĩ khí xuống thấp, hơn nữa không có phía sau chống đỡ, sức chiến đấu thế tất sẽ rơi xuống đáy vực, mà quân Pháp lúc này dắt đại thắng thế mà tới, binh tinh lương đủ, sĩ khí dâng cao, thế nào cũng có thể một đỉnh ba cái a. Theo bọn họ nghĩ, đánh quân Đức như vậy chó nhà có tang, vậy hẳn là bắt vào tay, 10 phần chắc 9 mới đúng. Kết quả, làm chiến tranh bùng nổ sau, kết quả là theo chân bọn họ suy nghĩ hoàn toàn bất động. Quân Đức dù rằng chiến bại, lại cũng chưa vì vậy mà trầm mê, ngược lại bởi vì mấy tháng này các loại gặp gỡ, trong lòng bọn họ chất chứa vô tận lửa giận, mà lúc này quân Pháp đâm đầu vào tới, nhất thời liền kích nổ quân Đức lửa giận, quân Đức tràn đầy lửa giận toàn bộ cũng chào hỏi ở quân Pháp trên mặt. Ngày 26 tháng 2, quân Pháp bắt đầu tấn công Hạ Cần, ngày 27 tháng 2 quân Pháp bắt đầu bại lui, ngày mùng ngày 1 tháng 3, quân Đức không chỉ có đuổi đi người xâm lăng, còn phản công đến bị Đông Bắc bộ thành phố liệt nhật đến rồi. Phen này, quốc gia khối hiệp ước tất cả đều luống cuống. Đại gia nguyên bản không ủng hộ Pháp đi tấn công nước Cộng hòa Việt Mã, là cảm thấy không thể để cho Pháp ăn một mình thành quả thắng lợi, nhưng là quân Đức ở vùng rừng tập kết nhiều như vậy quân đội chậm chạp không có giải tán, điều này cũng làm cho quốc gia khối hiệp ước người mười phần khó chịu, cho nên Mỹ Anh hai nước tính toán là để cho Pháp cái này ba gai đi theo quân Đức tàn quân liều mạng, tốt nhất hai bên đánh cái lưỡng bại câu thương,
bọn họ tốt tay trái ngư ông thủ lợi. Kết quả người gỗ hẻo cũng thật sự là quá không còn dùng được, không ngờ nhanh như vậy liền bại, bọn họ tấn công không chỉ có không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại còn bị đánh quăng mũ thời giáp, tăng thành mất đất, ở quân Đức lướt qua biên cảnh giết tiến nước bị bên trong thời điểm, quốc gia khối hiệp ước không ít tờ báo cũng bắt đầu kêu lên, chi kia khủng bố quân Đức trở lại rồi. Không chỉ có như vậy, bị chiến tranh ảnh hưởng, nước bị bên trong phát sinh quy mô lớn khủng hoảng, đại lượng cư dân dắt díu nhau bắt đầu chạy trốn, mà đại lượng bị trăm họ chạy đến nước láng giềng Pháp đến rồi, cái này cũng mang đến cho Pháp không nhỏ khủng hoảng, không ít người gỗ héo bị gọi lên hồi ức. Hai năm trước, quân Đức liền đã từng giết tiến Pháp địa phận, ở Pháp Đông Bắc Bộ địa khu tạo thành đại lượng phá hư, đưa đến mấy triệu người lưu ly thất sở. Bây giờ, chiến tranh uy hiếp lần nữa đi tới, những thứ kia mới vừa trở lại quê hương, còn đến không kịp cao hứng Đông Bắc Bộ cư dân, nghe được tin tức sau lập tức thu thập tế nhuyễn, lần nữa bắt đầu chạy trốn. Đầu tháng 3, đại lượng biên cảnh địa khu trăm họ trào vào Aji, đem tiền tuyến quân Pháp tan tác tin tức truyền trở lại, kết quả Aji vợ người biến sắc, mấy triệu Aji cư dân cũng bắt đầu sợ hoảng lên. Tổng thống Pháp sốt ruột giống như là con kiến trên cháo nóng, hắn hối hận, nếu là sớm biết là như vậy cái kết cục vậy, hắn ban đầu thì không nên chống đỡ quân đội đề nghị, căn bản thì không nên đi sở cái này chân mày. Ngài tổng thống, ta cho là dưới mắt nhất định phải mời anh Mỹ hai nước xuất binh mới được. Thủ tướng Cớ Lệ Mện Xỉ ổ khóa lòng như lửa đốt nói, tiền tuyến chiến báo đông tuyết vậy tới rồn rập, lại không có một cái tin tức tốt, các nơi tin tức chuyển đến cũng mười phần không đáng tin cậy, không ngừng có thành phố báo cáo nói phát hiện quân Đức hành tung, làm toàn bộ người Paris tâm hoảng hốt, ở tiếp tục như thế, cục diện có thể sẽ không cách nào thu chẳng. Bọn họ sẽ xuất binh sao? Ta xem bọn họ rõ ràng chính là muốn xem chúng ta chuyện tiếu lâm. Nhìn cho cười cũng dù sao cũng so tiếp tục mất mặt tốt. Thủ tướng trong lòng không nhịn được rủa thầm đạo, hắn cũng bắt đầu hối hận, ban đầu không nên xúc động như vậy, tin theo nguyên soái phò vậy. Bất quá, cái này thất bại lần trước, để cho Cớ Lệ Mện Xỉ ổ khóa lần nữa nhận thức quân Đức thực lực, cũng cảm nhận được quân Đức uy hiếp, liên quan tới sau cuộc chiến đối Đức quân sự hạn chế ý tưởng, cũng biến thành chưa từng có mãnh liệt đứng lên. Chương 26, thay đổi đế quốc số mạng quân Đức nhất định phải lập tức dừng lại hết thảy hành động quân sự, tiếp nhận liên quân quản khống. Mặc dù anh Mỹ hai nước rất vui với thấy được Pháp té cái té ngã, nhưng là đợi đến quân Đức bắt đầu phản công, đẩy ngược đến Pháp địa phận sau, anh cùng Mỹ hai nước cũng ngồi không yên. Pháp mặc dù vứt là người của mình, nhưng là nếu để cho quân Đức tiếp tục như vậy đánh xuống, kia dao động nhưng là quốc gia khối hiệp ước lòng quân, hơn nữa quân Đức ở cái này thứ trong hành động biểu hiện ra thực lực cường đại, cũng để cho anh Mỹ hai nước cảm thấy có chút bất an. Vì vậy, anh Mỹ hai nước lập tức phái ra quân sự đại biểu, tiến về nước Cộng hòa Lấy Mạ thủ đô Berlin, hướng mới vừa nhậm chức nước Cộng hòa Lấy Mạ thủ tướng Ferdinand bật làm áp lực. Thủ tướng Ý bận bị chưa từng có áp lực lớn, lúc này nước Cộng hòa Lấy Mạ bên trong khởi nghĩa cùng bạo lực sự kiện cũng không lắng lại, ngược lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, nếu như dưới tình huống này gặp phải quốc gia khối hiệp ước ồ ạt xâm lấn lời, thế cục kia chỉ biết càng hỏng bét, cho nên hắn lập tức phái người đi báo cho Nguyên soái Hindenburg, để cho hắn ước thúc bộ hạ của mình, quản khống cao nhất lục quân chỗ chỉ huy hành động. Nguyên soái Hindenburg nhận được điện báo sau nhún vai một cái, lúc này hắn đang ngồi ở trên xe hơi, từ Đức Pháp biên cảnh lên đường trở về nước, ở bên cạnh hắn, đại lượng quân Đức binh lính hát vang lanh lảnh quân ca, cùng mình Nguyên soái cùng nhau trở về. Quân Đức nguyên bản liền không có tính toán tiếp tục phát động xâm lấn, đánh xong đối quân Pháp trận đánh này sau, quân Đức vũ khí dự trữ đã thấy đáy, cũng không còn năng lực đánh hạ một trượng. Anh Mỹ hai nước thấy được bản thân làm áp lực hữu hiệu, quân Đức bắt đầu rút quân, vì vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn họ cũng lo lắng chi quân đội này sẽ lần nữa hành động, cho nên phải cầu quân Đức giải tán quân đội. Mà Nguyên soái Hín đệ bật tự nhiên không thể nào tiếp nhận điều kiện như vậy, một khi hắn giải tán quân đội vậy hắn là được người khác thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết mà không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá đối với anh Mỹ hai nước lo âu, quân Đức cũng không thể không làm bất kỳ đáp lại nào, vì vậy, Nguyên soái Hín đệ bật nói lên yêu cầu anh Mỹ hai nước bảo đảm bản thân của hắn an toàn cùng Đức lãnh thổ chủ quyền đầy đủ, tránh khỏi tương tự với lần này quân Pháp tấn công sự kiện phát sinh, nếu không, quân Đức không thể nào giải tán bao vây bản thân chủ quyền cùng nhân dân sinh mạng tài sản an toàn vũ trang. Lấy được quân Đức rõ ràng đáp lại sau, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Hoặc là đáp ứng quân Đức điều kiện làm ra bảo đảm, hoặc là liền tụ họp quân đội lần nữa khai chiến. Trực tiếp đáp ứng quân Đức yêu cầu, cái này ở anh Mỹ hai nước xem ra gần như là không thể nào, hơn nữa Pháp thái độ vô cùng cứng rắn. Cứ việc Pháp hành động quân sự thất bại, nhưng là quân Đức hại bọn họ ở toàn thế giới toàn bộ quốc gia trước mặt vứt sạch mặt, bọn họ muốn là không thể lấy lại danh dự vậy, sau này chỉ sợ là không mặt mũi thấy người. Cho nên Pháp một bên gia tăng từ cả nước các nơi tụ họp quân đội, một bên không ngừng thả ra cứng rắn bậy tới, bày tỏ muốn đạp bằng Đức, để rửa soát bọn họ chiến bại sỉ nhục. Không thể không nói, có lúc heo đồng đội thật sự là hại chết người. Nước Cộng hòa Lấy Mạ vốn là đã coi như là nội ưu ngoại hoạn, có chút bất bên, kết quả người gỗ kêu gào muốn đạp bằng Đức, loại này khẩu hiệu lại cho nước Cộng hòa Lấy Mạ cơ hội thở dốc. Bởi vì toàn bộ Đức trên giới đều bị người gỗ thả ra lời dọa sợ, cho nên đại lượng dân chúng bắt đầu đứng ra chống đỡ quân đội, chống đỡ chính phủ, một ít nguyên bản ở gây chuyện khởi nghĩa người thậm chí trực tiếp gia nhập chính phủ, nên vì nước mà chiến. Phen này, cục diện phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi anh Mỹ hai nước đoán chừng. Bọn họ cảm thấy, dưới tình huống này, nếu quả thật tấn công nước Cộng hòa Lấy Mạ buồn thổ vậy, tuyệt đối sẽ lâm vào chiến tranh nhân dân vương dương trong biển rộng đi, đến lúc đó chỉ là trị an chiến, là có thể kéo sụt bọn họ. Nghĩ đến đây loại đáng sợ hậu quả, hai nước nhất thời liền mất đi tấn công nước hứng thú, nếu người gỗ ở Mỹ lợi hại như vậy, loại chuyện như vậy liền giao cho bọn họ đi làm được rồi. Anh Mỹ hai nước không muốn xuất binh chủ động tấn công, người gỗ hẻo nhất thời mất đi chủ yếu ngoại viện, bọn họ mặc dù ầm ĩ lợi hại, nhưng là bản thân họ rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, trước chiến bại đã cho bọn họ thê thảm dạy dỗ, quân Đức mặc dù chiến bại, nhưng là đó là bại vào toàn bộ quốc gia khối hiệp ước, cũng không phải là bại bởi bọn họ quân Pháp. Để cho bọn họ đơn độc đi tấn công Đức, vậy bọn họ thật vẫn không có quá chắc chắn. Cho nên Pháp ầm ĩ cũng bắt đầu lộ ra bên ngoài mạnh bên trong yếu, lâu ngày liền bản thân họ cũng cảm thấy không có ý nghĩa mà tới. Cuối cùng, giải quyết vấn đề vẫn là phải dựa vào đàm phán tới. Bất quá, tại chỗ ngắn ngủi chiến đấu trước, quốc gia khối hiệp ước phổ biến đều cho rằng Đức là thất gỗ bên trên thịt cá, có thể tùy ý xẻ thịt. Nhưng là trải qua lần chiến đấu này sau, bọn họ phát hiện, Đức cũng không như trong tưởng tượng như vậy suy yếu, còn muốn giống như trước như vậy tùy tiện ức hiếp bọn họ, cũng có chút khó khăn. Ở loại này cơ sở phía dưới, Paris hội nghị hòa bình tiếp tục tổ chức, mà người gồ ẹo lần này cuối cùng là đã có kinh nghiệm, không có nói nữa chia cắt Đức chuyện. Bất quá, Mỹ Anh Pháp Tam Quốc đối với một chuyện lập trường lại độ cao nhất trí, đó chính là suy yếu của Đức. Hy vọng cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, Đức bị trừng phạt có thể giảm nhẹ một chút. Nguyên soái Hín đại bằng ngầm, nói với Mạch. Nguyên soái ngài nguyện vọng có rất lớn xác suất có thể thực hiện. Mạch vừa cười vừa nói, ta nghe nói người gỗ ẻo đã bỏ đi chia cắt nước ta, cái này ảo tưởng không thực tế. Đây là chuyện tốt. Nguyên soái Hín đại bằng nghe được tin tức này, tâm tình cũng cao hứng lên. Hơn nữa theo trước khi nói muốn chia cho Đan Mạch Bắc Sở Lệ Sủy không có được xếp vào thảo luận, nghe nói là Đan Mạch bên kia sợ hai gặp phải trả thù, cho nên buông tha cho đối cái này lãnh thổ đòi hỏi. Tin tức tốt đích xác không ít, trừ người gỗ ẻo buông tha cho chia cắt đứt cái này ảo tưởng ra, một ít nguyên bản có thể sẽ lấy được Đức lãnh thổ nước nhỏ cửa, bởi vì sợ dẫn lửa thiêu thân, cho nên rối rít buông tha cho từ trên người Đức cắt thịt tính toán. Ha ha, người Đan Mạch coi như thất thời, nếu không phải lao thủ tướng kiên trì, người Đan Mạch đã sớm nên gia nhập Đức đại gia đình này. Nguyên soái Hín đệ bật nhớ lại chuyện cũ, hơi xúc động nói, chuyện này thiếu tá Mạch trước cũng có nghe thấy, nghe nói đây là chiến tranh phổ Pháp sau khi kết thúc, mượn thắng lợi Đông Phòng, phổ chính thức thành lập đế quốc Đức, mà cùng thuộc người gờ mạn loại Đan Mạch, cũng nói lên qua gia nhập Đức đại gia đình yêu cầu, nhưng là bị thủ tướng Bismarck cự tuyệt. Lý do cự tuyệt là thôn tính Đan Mạch sẽ kích thích Anh cùng Nga sa hoàng hai quốc gia này, đây đối với lúc ấy cần giấu tài Đức mà nói cũng không phải là chuyện tốt, cho nên do bởi lớn chiến lược cân nhắc, Bismarck cự tuyệt Đan Mạch yêu cầu. Chương 27, là người tuyệt vọng thực tế có người thức thời buông tha cho đối Đức thổ địa yêu cầu, dĩ nhiên là có không phải như vậy người thức thời. Nói thí dụ như Bình Đức trấn Nga Ba Lan, cái này trong lịch sử vài lần bị diệt quốc gia, mượn đệ nhị đế chế chiến bại cơ hội, nói lên đòi Tây phủ, họ sân tỉnh, bộ phận Đông phủ cùng bộ phận bên trên Saxia các nơi yêu cầu. Nếu như Ba Lan chỉ có những yêu cầu này vậy, vậy còn không tính đặc biệt quá đáng, dù sao những chỗ này đã từng cũng thật có người Ba Lan ở, cái này thuộc về tất cả mọi người có thể nói lên từ xưa tới nay địa phương, không ai nói rõ được rốt cuộc là ai. Nhưng là bọn họ lại nói lên một cái khác yêu cầu, bọn họ đòi đàn dịt. Đàn dịt là liên tiếp Đông phủ cùng Đức bổn thổ trọng yếu then chốt, một khi đem đàn dịt từ Đức trong tay cầm đi, như vậy Đông phủ gặp nhau hoàn toàn cùng Đức bổn thổ chiến liệt trở thành một khối thổ địa. Càng quan trọng hơn là, đàn dịt từ xưa tới nay chính là Đức nòng cốt lãnh thổ, nơi này cùng những địa phương khác bất đồng, nơi này cùng Ba Lan không có chút quan hệ nào. Ba Lan đòi đạn dịt yêu cầu theo Đức cực kỳ ngoại hạng. Hơn nữa không chỉ là Đức một quốc gia có cảm thụ như vậy, quốc gia khối hiệp ước những quốc gia khác cũng đúng Ba Lan cái yêu cầu này cảm thấy bất mãn. Bất quá đối với chia cắt Đức, đem Đông phủ cùng Đức bổn thổ chia liệt, quốc gia khối hiệp ước thành viên khác ngược lại rất có hứng thú. Cho nên bọn họ nói lên một phương án, đó chính là đem đạn dịt thiết trí vì tự do thị, từ mới thành lập liên minh quốc tế quản lý. Trừ cái đó ra, bị nói lên đòi ở tần cùng mãn mở đi yêu cầu, mới thành lập lịch và nói lên đòi cờ lập đại yêu cầu, mà Pháp cầm lại án xạ sở cùng lô giải nạ không tính, còn nói lên đòi xạ ạ địa khu yêu cầu. Theo Paris hòa đàm tin tức không ngừng truyền ra, từ phía Nam chuyển tới tin tức xấu là một cái tiếp theo một cái. Cùng Pháp đánh một trận mặc dù là đế quốc vãn hồi một ít lợi ích, nhưng là không cách nào thay đổi đế quốc chiến bại sự thật, bọn họ nhiều lắm là từ quốc gia khối hiệp ước thất gỗ bên trên hiếp đáp, biến thành có nhất định sức đánh trả hiếp đáp, nhưng là vẫn không sửa đổi được muốn bị sâu xé kết quả. Bất quá, cùng Pháp cuộc chiến đấu này vẫn rất có ý nghĩa, Paris hội nghị hòa bình hội đàm thời gian so trong lịch sử muốn dài không ít, hơn nữa các quốc gia mâu thuẫn cùng khác nhau cũng lớn hơn một chút. Mà thừa dịp đối phương còn không có giải quyết triệt để tốt phân tăng không đều vấn đề thời điểm, Đức nội bộ bắt đầu khôi phục xây dựng lại. Nước Cộng hòa ấy mà thành lập ban đầu, chính quyền kỳ thực cũng không ổn định, lúc ấy chủ yếu phản đối lực lượng độc lập cùng nhân dân đại biểu quốc hội chờ tổ chức cùng chính đảng. Một ít tương đối kích tiến chính đảng thậm chí nói ra thành lập nước Cộng hòa ít hờ cờ nở đề án, mà thủ tướng ý bật một bên cùng mấy cái này chính đảng lá mặt lá trái, một bên gia tăng liên hệ quân đội, cùng quân đội đạt thành hiệp định, thu được quân đội chống đỡ. Ở đạt được quân đội chống đỡ sau, quân đội bắt đầu phái binh đi trấn áp các nơi khởi nghĩa cùng phản loạn, 3 tháng ngắn ngủi bên trong, các nơi khởi nghĩa cùng hỗn loạn trên căn bản lắng lại, từ đại biểu chính phủ mới thống trị cơ sở cuối cùng là ổn định rồi. Mà ổn định lại chính phủ mới biểu hiện 10 phần tích cực, rất có muốn hoàn toàn thay đổi hiện trạng, dẫn người Đức nỗ lực phấn đấu tính toán. Bọn họ ở thời gian 3 tháng bên trong, tuyên bố đại lượng chính lệnh, bao gồm 8 giờ công tác chế, lao công cải cách, công vụ viên cải cách, địa phương xã hội phúc lợi cải cách, phổ biến quốc dân khỏe mạnh bảo hiểm, giúp bởi vì chiến tranh duyên cớ bị phân phát công nhân làm trở lại, đã kích cưỡng ép phân phát cũng thêm nhập thượng tố chế độ, tiền lương hiệp nghị quản chế, cùng với tại địa phương cùng quốc gia tầng diện bên trên thực hành hết thể giai cấp 20 tuổi trở lên nhân sĩ chi tổng, tuyển cử chờ chính sách. Mà lúc này, Đức quốc dân cũng chính thức bị đổi thành Đức xã hội dân chủ nước Cộng hòa, dĩ nhiên, một ít áp phích cùng tuyển truyền đơn bên trên sẽ đem này xưng là nước Cộng hòa Huệ Mạ. Nếu như đơn thuần từ chính phủ nước Cộng hòa Huệ Mạ ban bố những thứ này chính sách tới nhìn, cái này chính phủ mới không thể nghi ngờ là hùng tâm bừng bừng, mong muốn làm ra một phen chuyện lớn. Nhưng là, lúc này Đức, vấn đề nội bộ phi thường nhiều, chính phủ mới năng lực chưa đủ, quyền lực cũng không vững chắc, bọn họ phổ biến những thứ này chính sách xem ra rất tốt, lại rất khó trong thời gian ngắn thi hành đến nơi, kết quả là phía trên chính sách bị trở thành một tờ giấy lộn bị đem gắt xó, hoặc là có chút chính sách hoàn toàn không phù hợp thực tế điều kiện, căn bản là không có cách thi hành. Nhân do nhiều nguyên nhân, nước Cộng hòa nội bộ vấn đề vẫn tồn tại như cũ, toàn bộ dân tộc ở cực lớn bao phục phía dưới, một bên liếm láp trên người mình vết thương, một bên phụ trọng đi về phía trước. Mà ở đoạn thời gian này bên trong, thiếu tá Mạch Phi thường bộ bể. Hắn mượn công vụ đi công tác cơ hội, gần như chạy khắp toàn bộ Đức Các Châu, thậm chí ngay cả đồng phủ cũng đi một lần. Thiếu tá Mạch khảo sát trọng điểm trừ nhà máy công nghiệp vũ khí ra, còn có các nơi cỡ lớn công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng xí nghiệp, trừ cái đó ra còn bao gồm giống như Berlin Học viện quân sự cùng Munich trưởng sĩ quan chờ học viện quân sự. Những chỗ này bị chiến tranh ảnh hưởng cũng tương đối lớn, nhất là mấy chỗ chứ danh học viện quân sự, bởi vì hòa ước vợ xẻo lẹt đối quân nước quân sự hạn chế, khiến cho những sĩ quan này học viện đều hứng chịu tới không nhỏ liên lụy. Điều này làm cho bao gồm nguyên soái Hín Đệ Bật ở bên trong quân đội các cao tầng lo lắng thấp thỏm, ai cũng biết, bồi dưỡng một đạt chuẩn chỉ huy cần đại lượng thời gian, mà những thứ này học viện quân sự là duy nhất có thể số lượng lớn, quy mô lớn vì quân đội chuyển vận chỉ huy địa phương, một khi nơi này bị phá hư vậy, tương lai quân nước trung hạ tầng chỉ huy cung ứng đem sẽ xuất hiện cực lớn vấn đề. Hết cách rồi, học viện kinh phí chưa đủ, căn bản liền không cách nào duy trì hiện hữu quy mô, hơn nữa bây giờ ghi danh tham gia học viện người thật sự là quá ít, học viện không cách nào tự chịu trách nhiệm lời lỗ, quốc gia tài chính chi tiền căn bản không trông cậy nổi, học viện giảng sư, các giáo sư đều là người, cũng muốn nuôi sống gia đình, trước mắt đã nợ lương hơn mấy tháng, lại không bỏ ra nổi tiền tới vậy, thật sự là chống đỡ không còn đi. Berlin Học viện quân sự viện trưởng là bộ quốc phòng một vị thiếu tướng, vị này thiếu tướng tuổi đã hơn 60, lão tướng quân tuổi tác so mà lớn, quân hàm cũng so thượng 80 cao. Nhưng là hắn ở nơi này vị nước Cộng hòa trong quân ngôi sao mới trước mặt, lại không dám chút nào bày ra tiền bối cùng thượng cấp dáng vẻ. Thượng tá mới thở dài một cái, hắn 2 tháng trước nhân công tấn thăng làm thượng tá, trực tiếp vượt qua trung tá cái giai đoạn này, coi như là hỏa tuyến lên trước, nhưng là cái này cũng không để cho thượng tá trong lòng có bất kỳ vui sướng. Theo hắn ở cả nước các nơi khảo sát xâm nhập, hắn thấy được chính là một dáng vẻ nặng nề, thói quen khó sửa, làm người tuyệt vọng vẫn. Liên giống với chỗ ngồi này đã xây trường hơn 100 năm, ra đời giống như Sở Kê Nở Hoss, Cớ Lũ Dù Ít Dự, Sở Lì Ế Phần, lao một kẻ chờ đế quốc danh tướng học viện quân sự, lúc này đã đến không thể tiếp tục được nữa mức. Đế quốc Đức, sao lại không phải như vậy đâu? Chương 28, tương lai của đế quốc các ngươi khó khăn quân đội đã hiểu, chúng ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp hướng chính phủ phản ánh cái vấn đề này. Thượng tá có vẻ hơi mệt mỏi, vấn đề như vậy hắn ở cái này thứ trong hành trình đã gặp được vô số lần, cho nên đã sớm dưỡng thành công thức hóa ứng đối thói quen. Hơn 60 tuổi lão thiếu tướng nghe ra mà trong giọng nói phụ họa, hắn có vẻ hơi sốt ruột, liền vội vàng nói, không thể kéo dài được nữa. Thật không thể kéo dài được nữa, nếu là lại kéo đi xuống, chờ tới trường học nhân viên trưởng cũng vì sinh kế ép buộc mà rời đi, còn muốn triệu tập bọn họ liền phi thường khó khăn. Lời này ngược lại nói không sai, một khi trường học cái tổ chức này tàn đi, đã từng phụ thuộc vào trường học cái này cái thể hệ nhân viên trưởng đều không thể không vì mình sinh kế mà bối ba, bọn họ sẽ chạy hướng cả nước các nơi, thậm chí còn có một chút người xảy ra nước đi những địa phương khác công tác. Dưới tình huống này, cho dù là tương lai vấn đề tiền bạc hóa giải, mong muốn lần nữa triệu hồi bọn họ cũng vô cùng vì khó. Những người này mỗi chạy mất một, đều là quốc gia tổn thất to lớn, lúc này nếu là mất đi bọn họ, tương lai còn không biết muốn tốn bao nhiêu giá cao mới có thể điền vào mất đi bọn họ trống chỗ. Thượng tá các hạ, quân đội có khả năng hay không trực tiếp chi tiền tiếp viện một cái, dù sao chúng ta những thứ này đơn vị kỳ thực cũng là quân sự đơn vị, quân đội không thể không quản a. Thiếu tướng ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn tiền, nếu chính phủ không cho chi tiền, vậy thì hướng quân đội đưa tay đòi tiền, tóm lại chỉ cần có người đưa tiền là được. Đối mặt thiếu tướng yêu cầu, thượng tá mới trầm mặc. Tiền, nói cho cùng vẫn là vấn đề tiền, nhưng là trước mắt toàn bộ quốc gia liền không có bất kỳ một đơn vị không thiếu tiền, ngay cả bọn họ cũng mong đợi quân đội, lúc này cũng nghiêm trọng thiếu tiền. Cho nên ngươi định làm như thế nào? Cuối tháng 5, thượng tá mới trở về quân Đức tổng bộ hẻm mật thị, trực tiếp tìm được nguyên soái Hín Đệ Bật, hướng hắn hồi báo bản thân dọc theo con đường này hai ngày mắt thấy. Nguyên soái Hín Đệ Bật nghe được thượng tá chỗ phản ánh vấn đề sau, cũng không có phát biểu bản thân cái nhìn, mà là nhìn về phía mặt hỏi thăm thái độ của hắn. Nguyên soái, quân đội có thể ra mặt giải quyết những vấn đề này sao? Mặc dù biết rõ hy vọng không lớn, nhưng là thượng tá mà nhưng vẫn là mang theo vẻ chờ mong mở miệng hỏi thăm. Nguyên soái Hín Đệ Bật lắc đầu một cái, chính phủ đã có hơn mấy tháng không có chi tiền, trong quân đội trước mắt cũng thiếu văn đâu, đừng nói trong tay ta không có tiền, coi như trong tay ta có tiền, ta cũng sẽ trước tiên lấy ra giải quyết quân đội chính mình vấn đề, tạm thời là không dành quan tâm chuyện khác. Lão nguyên soái không có giấu giếm bất kỳ tình huống gì, mà là đem dưới mắt tàn khốc nhất, cũng là thực tế nhất tình huống có gì nói đấy. Thấy được thượng tá mà vẻ mặt thất vọng, nguyên soái Hín Đệ Bật thở dài một cái, nói, toàn bộ quốc gia trước mắt cũng thuộc về cực lớn khó khăn trong loại cục diện này. Cho dù là giống ta dạng này lão nhân, cũng là chưa bao giờ trải qua, mại dự, ngươi không cần cảm thấy hay náy cùng tự trách, đây không phải là một mình ngươi vấn đề. Không biết là lão nguyên soái an ủi lên hiệu quả, hay là thượng tá nghĩ đến những biện pháp khác, chỉ thấy thượng tá đột nhiên ngẩng đầu lên, trên người chán trường khí tức quét một cái sạch, bên trong đôi mắt bắn ra tinh mang, nói chém đinh chặt sát, là thời điểm giải trừ quân bị. Nhất định phải giải trừ quân bị. Rất nhiều quân đức binh lính cũng không biết, quyết định vận mệnh bọn họ một câu nói, lại là tới từ một danh thượng tá miệng. Có lẽ là bởi vì tài chính áp lực quá lớn, cũng có lẽ là bởi vì quốc gia khối hiệp ước kéo dài làm áp lực, tóm lại, ở nhiều mặt áp lực dưới tác dụng, nguyên soái Hín Đệ Bật rốt cuộc quyết định giải trừ quân bị. Từ năm 1919 tháng 6 bắt đầu, quân Đức bắt đầu quy mô lớn giải trừ quân bị, đứng núi chịu sào liền là nằm ở vùng rừng Tây tuyến quân Đức. Ở thời gian cực ngắn bên trong, quân Đức bị triệt tiêu 1 triệu bộ đội, Tây tuyến còn giữ lại quân Đức bộ đội chỉ có 200.000 tả hữu. Dĩ nhiên, dựa theo quốc gia khối hiệp ước quy định, quân Đức ở sau cuộc chiến nhiều nhất chỉ có thể cất giữ 100.000 trở xuống quân đội làm vì quốc phòng lực lượng tồn tại, dư thừa quân đội toàn bộ cũng muốn triệt tiêu rơi, cho nên cái này 200.000 cũng không phải số lượng cuối cùng, quân Đức nhân số còn đang giảm xuống. Bất quá, trước mặt kỳ công tác so sánh, giai đoạn này công tác dĩ nhiên là muốn nặng nhọc nhiều. Tiền kỳ bị triệt tiêu quân đội phần lớn đều là hậu cần, văn chức cùng phi chiến đấu ngành, trong đó chủ yếu lấy binh lính làm chủ. Mà cái giai đoạn này, bị triệt tiêu gặp nhau dính đến đại lượng chỉ huy, trong đó không thiếu dần cờ quý tộc. Động tác này không khác nào trực tiếp tổn hại dần cờ quý tộc lợi ích, cho nên dần cờ quý tộc bắt đầu bất mãn, mới áp lực bắt đầu xuất hiện ở nguyên soái hình đệ bật trên người. Mai, quân đội nội bộ có không ít người biết giải trừ quân bị đề nghị là ngươi ra, cho nên quân đội bây giờ có không ít người đối ngươi rất bất mãn. Thượng tá Mai trước mắt chức vụ là giải trừ quân bị chính viên sẽ thành viên, hắn đang phụ trách khảo hạch quân Đức nội bộ giải trừ quân bị nhân viên danh sách. Phần công tác này phi thường trọng yếu, bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đến những sĩ quan này tiền đồ. Thượng tá Mai không muốn đem một ít tầm thường vô vị hạ người lưu trong quân đội, cho nên hắn đối với khảo hạch cửa ải này nắm giữ rất nghiêm. Trong lòng của hắn, nếu quốc gia khối hiệp ước chỉ cấp quân Đức 100.000 người hạng, như vậy thì phải đem biểu hiện tốt nhất, năng lực mạnh nhất, đối tương lai quân Đức xây dựng lại nhất có trợ giúp nhân tài ưu tú lưu lại. Đối với những thứ kia không đạt chuẩn người, thượng tá chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Bất quá, cách làm như vậy lại xúc phạm lợi ích của không ít người, cho nên bọn họ bắt đầu công kích mạnh. Cái này sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hơn nữa thượng tá còn biết, nguyên soái Hín Đệ bật một mực yên lặng ở sau lưng bảo vệ hắn. Nếu là không có lao nguyên soái bảo vệ, lấy hắn chỉ có thượng tá thân phận, chỉ sợ sớm đã bị những người kia nuốt sống. Lão nguyên soái trước vẫn luôn không có mở miệng nói tới chuyện này, lần này là hắn lần đầu tiên mở miệng. Nếu lao nguyên soái lựa chọn mở miệng, như vậy hắn nên là làm ra quyết định. Thượng tá mà không có suy tính quá nhiều, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, như vậy kế tiếp quân đội muốn an bài như thế nào ta đi ở? Nguyên soái Hín Đệ bật đối với mặt phản ứng không ngoài ý muốn, tiếp xúc càng nhiều, hắn liền càng hiểu rõ người trẻ tuổi này. Đây là một cái thông minh, kiên định, có tín ngưỡng người. Đây là một cái ưu tú quân nhân đế quốc, người có tính toán gì hay không? Nguyên soái Hín Đệ bật chậm rãi hỏi. Giải trừ quân bị chính viên sẽ công tác chỉ sợ ta đã không cách nào tiếp tục, mà trong nước vấn đề mong muốn ở trong nước tìm kiếm giải quyết độ khó quá lớn, cho nên ta tính toán xuất ngoại ra nước ngoài khảo sát một cái. Thượng tá Mai Phi thường thản nhiên nói. Hiển nhiên, đối với lúc này chuyện đã xảy ra hắn sớm có dự liệu. Tốt, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Như vậy, trước lúc rời đi, ngươi còn có sự tình gì khác cần ta làm sao? Không cần bản thân mở miệng, đối phương liền chủ động nói lên xuất ngoại, điều này làm cho lão nguyên soái trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn buông tha cho mạnh dự, nhưng là mắt áp lực nén quá lớn, nhất định phải để cho trẻ tuổi thượng tá thoát khỏi nước xoáy, cách xa tranh cãi, đây là bảo vệ cho hắn. Chẳng qua là lão nguyên soái lo lắng thượng tá mình không thể hiểu, bất quá bây giờ thấy được đối phương biểu hiện, nguyên soái Hín Đệ bật biết bản thân quá lo lắng. Đây là một phần danh sách, bất kể những người kia muốn bảo lưu lại ai thân thuộc, những người này đều nhất định muốn lưu lại, bọn họ là tương lai của đế quốc. Thượng tá mạnh trước lúc rời đi, lưu lại một phần thật dài danh sách. Nhìn trong danh sách ví dụ như Gù Hệ Dị Ẩn, Mạn Sten, Đố Nít cùng kẻ xéo dình chờ bao hàm hải lục 03 quân trẻ tuổi tướng lãnh danh sách, nguyên soái Hín Đệ bật rơi vào trầm tư. Đợt, tựa hồ 27 chương tiến vào không thể diễn tả không biết lĩnh vực. Chương 29, Nga nội chiến như là đã nhất định phải xuất ngoại khảo sát, như vậy ở trước khi ra nước ngoài, nhất định phải đem chuyện trong nước thu xếp tốt. Đầu tháng 6, thượng tá mới lần nữa trở về thủ đô Berlin, hắn tìm được Berlin học viện quân sự viện trưởng, lão thiếu tướng Weber, hơn nữa đem một khoản tiền giao cho hắn. Thượng tá các hạ, cái này là quân đội chi tiền sao? Lão Bạch Bân phủng tiền trong tay, hai tay có chút run run. Cái này không chỉ là bởi vì trong tay số tiền này phân lượng rất nặng, mạnh cho không phải lúc này đã nghiêm trọng mất giá mát, mà là trực tiếp cho hoàng kim, càng là bởi vì lấy được cứu vớt sau nội tâm không ức chế được tâm tình vui sướng, để cho hai tay của hắn nhịn không được run lên. Ừ, cái này là quân đội cho ủng hộ của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cắn răng kiên trì đi xuống, số tiền này không nhiều, nhưng là nên có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thượng tá mà không có nói thật, cái này kỳ thực cũng không phải là quân đội chi tiền, quân đội lúc này đã nghèo đến cần quy mô lớn giải trừ quân bị mới có thể duy trì mức, lại làm sao có thể có tiền tới tiếp viện các nơi học viện quân sự đâu. Số tiền này chân thật xuất xứ kỳ thực đến từ một cái tên là BVM công ty tài khoản, mà cái này thành lập không tới 3 năm công ty, lúc này thực tế chủ nhân liền đứng ở lao thiếu tướng ngoài mở trước mặt. Lợi dụng ban đầu ở đủ hựa khu công nghiệp Bình Định công nhân khởi nghĩa cơ hội, thượng tá Mazlen lén cùng người Nga thành lập mua bán liên hệ. Ban đầu cái đó bị hắn thả ra người Nga, trở về Nga sau, liền đem mà tiết lộ cho tin tức của hắn hồi báo lên. Mà chiếm được tin tức này sau, Nga cao tầng cực kỳ coi trọng. Năm 1919 Nga, tự thân tình cảnh cực kỳ chật vật. Bọn họ ở cách mạng tháng 10 sau, liền một mực gặp phải một sống còn cự đại nguy cơ. Màu đỏ Nga ở thành lập chính quyền sau, một mực đối mặt với trong nước các loại thế lực tiêu trừ, mà cục diện này ở đánh một trận sau khi kết thúc trở nên càng thêm nghiêm nghị, đại lượng thế lực ngoại quốc thậm chí là quân đội cũng bắt đầu cuốn vào Nga trong nội chiến. Ở quốc gia khối hiệp ước chống đỡ phía dưới, lấy Bạch Nga làm cơ sở xây dựng Bạch chính quyền quân sự, bắt đầu phát khởi nhằm vào Nga nội chiến, trang này nội chiến từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ kịch liệt. Mặc dù màu đỏ Nga quân đội khống chế tỉ tợ tù hựa cùng Moscow, nhưng là cả nước phần lớn địa khu vẫn vậy nắm giữ ở trong tay của địch nhân, hơn nữa Anh Mỹ các nước trên biển phong tỏa, màu đỏ Nga trước mắt hoàn toàn bị vây ở một cái vòng vây to lớn bên trong. Mà vòng vây ra Bạch quân cùng ngoại quốc can thiệp quân đội, đang từng bước nắm chặt đeo vào bọn họ trên cổ dây thừng, cố gắng đem cái này tân sinh màu đỏ quốc gia bóp giết từ trong trứng nước. Chiến tranh sơ kỳ, cục diện đối Hồng quân khá bất lợi, bởi vì thiếu hụt bị đặc biệt giáo dục cùng huấn luyện chỉ huy cùng tổ chức, Hồng quân bộ đội tổ chức tăng dã, kinh nghiệm tác chiến chưa đủ, sức chiến đấu thấp kém, căn bản vô lực chấn áp từ chỉ huy, quân giáo sĩ quan sinh, cổ xả cỡ quân nhân như vậy quân nhân chuyên nghiệp vì quốc cán tạo thành mạch quân. Nga Sa Hoàng thời kỳ, toàn bộ quốc gia bình dân cũng được gọi là Sa Hoàng màu xám cho gia súc, những người này là không có có thể trở thành quân đội tướng lãnh cao cấp, mà trung cao cấp trở lên chức vị chỉ huy, phần lớn đều bị Nga Sa Hoàng các quý tộc cầm giữ. Những người này tự nhiên không thể nào gia nhập một cố gắng tiêu diệt bản thân giai cấp kẻ địch, bọn họ gia nhập mạch quân, tham gia đến đối màu đỏ Nga tiêu trừ trong chiến đấu, cho thiếu hụt chỉ huy tướng lãnh Hồng quân mang đến phiền toái cực lớn. Từ năm 1917 nội chiến bắt đầu, chiến tranh đánh trọn vẹn 2 năm, màu đỏ Nga bỏ ra cái giá cực lớn, trong chiến tranh thương vong vượt qua 1.500.000 quân đội, bọn họ thống trị địa khu, những thứ kia chống đỡ bọn họ nông dân cùng các công nhân, cũng thương vong vượt qua 5 triệu người. Hơn nữa hai bên bùng nổ chiến tranh địa khu, trên căn bản cũng tập trung ở nhân khẩu đông đảo, công nghiệp phát đạt tinh hoa khu vực, hiển nhiên, ai cũng biết những thứ này khu công nghiệp trọng yếu giá trị, ai cũng muốn đem nơi này nạp thành của mình. Mà như vậy quy mô chiến tranh, hơn nữa phản phục tranh đoạt mang đến phá hư, cứ là đem Nga Sa Hoàng thời kỳ khó khăn lắm mới tạo dựng lên một chút xíu công nghiệp cơ sở đánh nát vụn, Nga từ một nửa công nghiệp hóa quốc gia, trực tiếp lột xác thành một lạc hậu nước nông nghiệp. Kết cục này mang đến trực tiếp ảnh hưởng chính là, vô luận quân Liên Xô hay là Bạch quân, cũng bởi vì nhà máy bị làm hỏng, không có biện pháp sản xuất vũ khí trang bị, từ xuất hiện vũ khí thiếu hụt cục diện. Đối mặt loại cục diện này, Bạch quân còn có thể từ quốc gia khối hiệp ước trong tay mua vũ khí trang bị, dù sao đánh một trận mới vừa kết thúc, đại lượng từ tiền tuyến bên trên lui ra tới trang bị đang cần dọn dẹp, mà Bạch quân vừa lúc có nhu cầu, hai bên ăn nhịp với nhau, những vũ khí này liền bị quốc gia khối hiệp ước đưa đến Bạch quân trong tay. Dĩ nhiên, làm trao đổi, Bạch quân cho quốc gia khối hiệp ước đại lượng hoàng kim, bạc trắng, còn ký kết rất nhiều bất bình đẳng điều ước, bán đứng đại lượng toàn bộ Nga ích lợi quốc gia. Đối với Bạch quân mà nói, bọn họ chỉ cần có thể đạt được chiến tranh thắng lợi, mất đi vật là có thể từ cả nước những thứ kiêm màu xám cho gia súc trên người vơ vét, về phần ích lợi quốc gia, kia cũng không sao, chỉ cần có thể giữ được bọn họ lợi ích của mình là được. Nhưng là đối với quân Liên Xô mà nói, bọn họ đối mặt quốc gia khối hiệp ước phong tỏa, xuất liên tục bán ích lợi quốc gia đổi lấy vũ khí trang bị chống đỡ cơ hội cũng không có. Dưới tình huống này, cần vũ khí trang bị Nga, gặp một nguyện ý bán ra vũ khí trang bị cho quốc gia của bọn họ, vậy dĩ nhiên là mừng không kìm nổi, cầu cũng không được đâu. Vì vậy, chuyện này chuyển báo lên sau, lập tức đưa tới Nga cao tầng cao độ coi trọng, tên kia bị thượng tá mà thả ra buồn kệ việc không chỉ có không có bị truy cứu trách nhiệm, ngược lại còn thăng quan tiến tước, mang theo trong tổ chức nhiệm vụ mới lần nữa trở về Germany. Khi, bạn cũ của ta, chúng ta lại gặp mặt. Lần nữa thấy được người trung niên này nam nhân thời điểm, thượng tá mà gần như có chút không nhận ra đối phương. Nửa năm không thấy, đối phương biến hóa cực lớn, trên người kia cố khí chất biến phải càng thêm rõ ràng, giống như là trải qua rất nhiều chuyện vậy, điều này làm cho mà đối kinh nghiệm của hắn sinh ra hứng thú, vì vậy không nhịn được nhiều quan sát mấy lần. Đang ở thượng tá Mạch quan sát đối phương thời điểm, người đàn ông trung niên cũng đang quan sát thượng tá chính mình. Lần trước thấy Mạch thời điểm, Mạch bất quá chỉ là một mang theo mấy trăm người thiếu tá tiểu đoàn trưởng, kết quả nửa năm không thấy, Mạch lại còn tấn thăng, hơn nữa còn vượt qua một cấp, trực tiếp tấn thăng đến thượng tá, loại này tấn thăng tốc độ, để cho người đàn ông trung niên có chút giật mình. Nếu như là chiến tranh niên đại vậy, loại chuyện như vậy còn nói còn nghe được, quân Liên Xô nội bộ cũng không có thiếu quan quân trẻ tuổi tấn thăng rất nhanh, so khá nổi danh chính là Bùi Ioni, vị này nửa năm trước hay là một kẻ nho nhỏ kỵ binh đoàn trưởng trẻ tuổi tướng lãnh. Lúc này đã thành quân Liên Xô thứ nhất kỵ binh tập đoàn quân tư lệnh, này tấn thăng tốc độ nhanh, ở quân Liên Xô nội bộ cũng đưa tới bản tán sôi nổi. Mà thiếu tá mà tại không có chiến tranh dưới tình huống, còn có thể thu được như vậy tấn thăng, điều này nói rõ đối phương hoặc là có hùng hậu bối cảnh, hoặc là có cực kỳ xuất sắc thực lực. Người đàn ông trung niên rõ ràng càng tin tưởng người sau một ít. Chương 30, vũ khí mua bán chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi giờ cổ mổ lộ tổ, hiện đảm nhiệm Nga đối ngoại liên lạc sự sự trưởng. Giờ cổ chủ động vươn tay ra, hữu hảo cùng mà chào hỏi. Ở trên người hắn rất khó cảm nhận được hắn đối mặt cứu hận, tựa hồ năm đó chuyện đã xảy ra giống như là không tồn tại bình thường. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu đối phương đối chuyện cũ sẽ bỏ qua, kia thượng tá mày cũng không đáng đi bóc đối phương vết sẹo. Người tốt, mạnh cũng đưa tay ra đi, đã từng ở trên chiến trường thuộc về hai cái lẫn nhau thù địch trận doanh người, lúc này lại giống như là nhiều năm không thấy bạn cũ vậy, lẫn nhau hàn huyên một ít thú vị đề tài. Lần này tính toán mua cái gì? Cùng quốc gia khối hiệp ước vậy, thân là chiến tranh thế giới lần thứ nhất tham chiến nước, đệ nhị đế chế cũng sản xuất đại lượng vũ khí trang bị, mà sau cuộc chiến những vũ khí này dĩ nhiên là phải xử lý rơi. Trong lịch sử, bởi vì đệ nhị đế chế chiến bại sau quân đội gần như lập tức liền bị giải tán, cho nên những vũ khí này lập tức liền bị quốc gia khối hiệp ước đoạt đi, gần như chưa cho Đức bản thân lưu lại bao nhiêu. Mà cái thời đại này, bởi vì mà xuất hiện mang đến hiệu ứng hồ điệp, quân Đức chống đỡ thời gian muốn dài hơn nhiều, trong khoảng thời gian này mặt, mạnh có đủ nhiều thời gian nắm lấy cơ hội đi ẩn nút cùng tiêu thụ những vũ khí này. Đánh một trận sau khi kết thúc, châu Âu có thể sẽ có 1-20 năm hòa bình. Hơn nữa quân Đức giải trừ quân bị sau nhân số diện rộng hạ xuống, nhiều như vậy vũ khí giữ lại đối quân Đức không có chỗ dùng gì, chỉ biết bạch bạch tiện nghi cho quốc gia khối hiệp ước buôn bán vũ khí. Cho nên mà dứt khoát tự mình động thủ, đem những vũ khí này bán ra đi ra ngoài. Mà hắn mua bán đồng bạn, chủ yếu chính là phía Đông đang đứng ở trong chiến tranh, đối vũ khí có cực kỳ khẩn cấp nhu cầu Nga. Các ngươi có cái gì? Vừa nghe đến đối phương bắt đầu nói chuyện chính sự, giờ cổ thái độ lập tức nghiêm túc lên. Máy bay, pháo, súng máy, súng trường, đạn trừ cỡ lớn quân hạm không cách nào bán ra, cái khác các ngươi muốn cái gì chúng ta có cái gì. Lời này thật đúng là không phải khoác lác, đệ nhị đế chế ở đánh một trận bùng nổ thời điểm, là trên toàn thế giới công nghiệp thực lực thứ hai cường quốc, đệ nhị đế chế công nghiệp thực lực vượt qua Anh Pháp hai nước tổng cộng, cái này cũng là bọn họ vì sao có thể đối mặt Anh Pháp Nga tam quốc tấn công, đánh sụp Nga Sa Hoàng còn có thể ở Tây tuyến cùng Anh Pháp đánh khó phân thắng bại nguyên nhân chủ yếu. Cường đại như vậy công nghiệp thực lực, tạo cho đệ nhị đế chế tiềm lực chiến tranh to lớn, những thứ này cỗ máy chiến tranh vì đế quốc sản xuất con số hàng triệu các loại vũ khí, chỉ lấy thiếu tá mà tận mắt nhìn thấy vũ khí trang bị, vậy cũng là chất đống như núi trình độ. Hắn đi Munich khảo sát thời điểm, từng tại Munich Nam Bộ Thung Lũng thấy được hơn 1.200 chiếc báo phế máy bay, những thứ này máy bay đã từng đều là quân nước máy bay chiến đấu, sau cuộc chiến bị quân đội quốc gia khối hiệp ước phái người tới phá hủy, nhóm lớn máy bay bị kéo tới trong sân gốc, cưa bỏ máy bay cánh máy bay, phá hủy bên trong buồng lái này đồng hồ điện tử, sau đó cứ như vậy vứt bỏ ở nơi nào. Không có chính mắt thấy qua loại tràng cảnh đó người, sợ rằng rất khó cảm nhận được thấy loại tràng cảnh đó lúc rung động. Đứng ở thung lũng cạnh trên ngọn núi, có thể thấy được một trung điệp 6-7 cây số, từ báo phế máy bay tạo thành cực lớn bay tham ma, những thứ này vốn hẳn nên trao liệm ở đế quốc trên bầu trời, gánh vác bảo vệ quốc gia trọng trách máy bay, vừa mới ra đời, liền bị tuyên án tử hình, phần lớn máy bay ngay cả chiến trường cũng không có bên trên, trực tiếp liền bị chia cắt. Người châu Âu phi thường khôn khéo, mặc dù bọn họ biết những thứ này máy bay lấy ra đi mua bán lời nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, dù sao cái thời đại này không quân nhưng là một kiểu mới binh chủng, trừ lão bài cường quốc gia, không có bao nhiêu quốc gia ủng có không quân loại vật này, cho nên vật này ở trên quốc tế nhất định rất có thị trường. Nhưng là, châu Âu quốc gia lại không muốn đem loại này đại biểu tiên tiến nhất kỹ thuật vũ khí đối ngoại bán ra, bọn họ tình nguyện bán ra giống như súng máy đại pháo như vậy truyền thống vũ khí cho những thứ kia lạc hậu địa khu cùng quốc gia. Bất quá, tình huống này ở năm 1929 quét ngang toàn cầu khủng hoảng kinh tế sau liền bắt đầu thay đổi, khi đó, vì kiếm lấy ngoại hối, các nước đều buông lỏng đối xuất khẩu vũ khí phương diện quản chế, vì vậy đại lượng vũ khí trang bị bắt đầu đối ngoại bán ra, ngay cả thiên triều như vậy lạc hậu nước nông nghiệp cũng gây dựng thuộc về mình không quân. Giờ cổ trầm ngâm một trận, nói thật, nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là nghĩ mua quân Đức cỡ lớn mặt nước chiến hạm. Hạm đội biển khơi mặc dù ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong không có cái gì quá chói mắt phát huy, nhưng là hạm đội biển khơi vào lúc này là thế giới công nhận hạm đội thứ hai, thế giới đế quốc Anh hoàng gia hải quân, thậm chí ngay cả Mỹ hải quân cũng không sánh nổi bọn họ. Hạm đội biển khơi bởi vì không có bùng nổ quá mức chiến đấu kịch liệt, cho nên phần lớn chủ chiến hạm còn bảo tồn phi thường hoàn hảo. Nếu có thể lấy được như vậy một mực bảo dưỡng tốt đẹp, trang bị tính năng tiên tiến hạm đội, vậy thì có thể cực lớn cải thiện Nga bây giờ đối mặt tình huống. Màu đỏ Nga thành lập không lâu, bọn họ lúc này trong tay hải không quân thực lực cực kỳ suy nhược, Nga Sa Hoàng thời kỳ, bởi vì chiến tranh Nga Nhật quan hệ, hạm đội Thái Bình Dương cùng ban tiếp biển hạm đội gần như toàn quân bị diệt, cái này đối Nga Sa Hoàng hải quân đã kích cực kỳ trầm trọng, cho tới đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc đều không thể khôi phục như cũ. Mà vốn là không chắc địch của cải, hay bởi vì phần lớn hạm đội chỉ huy đều là quý tộc, cho nên ở cách mạng tháng 10 sau, Nga lấy được mặt nước chiến hạm số lượng ít, bọn họ hải quân lực lượng gần như có thể không cần tính. Nếu như cái này là hòa bình niên đại vậy, hải quân lực lượng yếu đuối còn không tính đặc biệt vấn đề nghiêm trọng, bọn họ có thể từ từ phát triển, một chút xíu bổ sung. Nhưng là tại thời chiến, hải quân lực lượng yếu đuối mang đến hậu quả chính là Nga có dài dằng dặc đường ven biển, lại cũng không đủ hải quân lực lượng tới bảo vệ mình đường ven biển. Kết quả những thứ này đường ven biển cùng phụ cận thành phố đều trở thành kẻ địch tấn công bọn họ buồn thổ văn cầu, nhất là biển Baltic ven biển thành phố tỷ tợ tụ vừa, nơi này gần như thời khắc cũng sẽ đối mặt Anh Mỹ các nước thậm chí là bạch quân từ trên biển tập kích nguy hiểm. Dưới tình huống này, nếu là bọn họ có thể có một chi giống như đệ tam đế chế hạm đội biển khơi như vậy cường lực hạm đội, vậy bọn họ liền có thể tùy tiện khống chế toàn bộ biển Baltic, đem địch nhân quân hạm từ biển Baltic đuổi ra ngoài. Bởi như vậy, không chỉ có bọn họ có thể hoàn toàn hóa giải tỷ tợ tụ vừa nguy cơ, còn có thể thay đổi bị động làm chủ động, từ trên biển đối với địch nhân đại bản doanh phát khởi tấn công. Dĩ nhiên, ảo tưởng rất tốt, nhưng là vẫn là phải trở lại trên thực tế tới, lại không nói Nga căn bản không mua nổi hạm đội biển khơi, coi như mua được, bọn họ cũng không thể nào đem hạm đội biển khơi mở về bản thổ, sợ rằng ở mở trên đường trở về, bọn họ liền bị quốc gia khối hiệp ước hạm đội cho đánh chìm. Cho nên, hay là thực tế một chút, mua một chút khác vũ khí đi. Cơ giúp đại pháo, mổ rẻ súng trường, mà xìm súng đại liên cùng với đạn, những thứ này có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Chương 31, đến Nga thủ đô đang ở hai bên đạt thành hiệp nghị sau, thượng tá mà liền lên đường, cùng vận chuyển vũ khí nhân viên Nga cùng nhau tiến về Nga. Dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh, mặc dù bọn họ đoàn tàu ngụy trang thành dân sự đoàn tàu, bên ngoài chất đống đại lượng dân sự vật liệu, hơn nữa còn trang điểm được rồi dọc đường các điểm quan hệ, nhưng là ở trên đường nhưng vẫn là xuất hiện không ít tình huống, bất quá cũng may mà đã sớm chuẩn bị. Cùng hắn cùng nhau tiến về Nga có bờ vê đút mở công ty đại biểu, mà cái này đại biểu là Mỹ quốc tịch, bạch quân trước mắt đang cùng Mỹ mật thiết hợp tác, cho nên rõ ràng không dám đắc tội chính phủ Mỹ, vì vậy dọc theo đường đi bằng vào Mỹ đại biểu thân phận, bọn họ nhiều lần biến nguy thành an, thuận lợi đã tới Nga thủ đô Moscow. Năm 1917 thời điểm, Nga thủ cũng còn là tỷ tợ thủ vừa, nhưng là một năm kia, ở Luenov cùng nguyên soái Hín đệ bật liên thủ chủ tính phía dưới, quân Đức ở đồng tuyến trên chiến trường thế như trẻ tre, thành công đánh vào Nga bộ thổ, tỷ tợ thủ vừa ở cách mạng tháng 10 thời kỳ đã thuộc về quân Đức binh phong uy hiếp phía dưới, cho nên vì để tránh cho thủ đô bị công chiếm, Nga vội vàng rời đô, đem thủ đô từ tỷ tợ thủ vừa thiên di đến Moscow. Không thể không nói, cái quyết định này cực kỳ sáng suốt, từ sau tới lịch sử đến xem, nếu không phải ban đầu Nga làm ra cái này sáng suốt quyết định, sợ rằng ở thế chiến hai trong lúc, đối mặt quân Đức tiến công chấp đoán, nếu là không có cách xa tiền tuyến hơn nữa thuộc về thủ phủ Moscow và chống đỡ lời, Nga rất khó chống đỡ xuống. Xe lửa vừa tiến vào Đông Âu Đại Bình Nguyên, thượng tá mà giữ chỗ đã thấy cảnh tượng hay cùng trước hoàn toàn bất động. Ở trước mặt của hắn xuất hiện không còn là phập phồng quả đồi cùng lớn cánh rừng, mà là không thấy bờ bến Đại Thảo Nguyên. Đông Âu Đại Bình Nguyên diện tích thật sự là quá lớn, tại dạng này chống trải mang lên đi lại, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé, cùng toàn bộ thiên địa vừa so sánh, loài người căn bản liền không tính là gì. Vì sao khắp nơi đều không nhìn thấy người đâu? Xe lửa ở Đông Âu Đại Bình Nguyên bên trên mở trọn vẹn 2 ngày, mới đầu thời điểm thượng tá mà thấy được cái này chống trải cảnh tượng còn cảm thấy tâm thần sảng khoái, tâm tình buông lòng không ít, nhưng là theo chậm rãi xe lửa ở nơi này không thấy bờ bến Đại Bình Nguyên bên trên càng đi càng xa, hắn đối Đại Bình Nguyên mới mẻ cảm giác liền nhanh chóng lui giải tán. Bây giờ chỉ cảm thấy cái này vừa nhìn Bình Nguyên vô tận thật sự là khô khan nhàm chán, quá mức đơn điệu. Nhân khẩu nơi đây vốn cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa bởi vì chiến tranh duyên cớ, nhân khẩu nơi đây đại lượng chạy trốn, có chạy trốn tới Ba Lan, có chạy trốn tới biển Đen phụ cận, còn có chạy trốn mát sở cơ ba bên kia, tóm lại ở lại tại chỗ sợ rằng không tới ba thành. Giờ cô thở dài một cái, đối mặt giải thích nói. Mẹ gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ, trong lòng lại suy nghĩ, chiến tranh đối Nga Sa Hoàng phá hư xem ra so với trong tưởng tượng muốn lớn không ít, không chỉ là Ba Lan cùng biển bàn tiếp Tam Quốc từ Nga Sa Hoàng độc lập đi ra ngoài, ngay cả Romania như vậy đã từng nước chư hầu cũng thoát khỏi Nga nắm giữ. Càng quan trọng hơn là đã từng lương thực chủ khu sản xuất, Nga Sa Hoàng đối châu Âu chủ yếu xuất khẩu sản phẩm lương thực, theo Đông Âu Đại Bình Nguyên bên trên đại lượng nhân khẩu chạy mất, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong chỉ sợ cũng không trông cậy nổi. Dưới tình huống này, Nga nội chiến vẫn còn ở trong nước tinh hoa địa khu phản phục giằng co, tạo thành 2 lần thậm chí là 3 lần, 4 lần phá hư, cứ thế mãi vậy, Nga chỉ sợ sẽ nguyên khí thương nặng, không có 1-20 năm, sợ rằng không cách nào khôi phục nguyên khí. Đứng ở Đức góc độ cân nhắc, mạnh dĩ nhiên hy vọng Nga nội loạn có thể kéo dài lâu hơn một chút, phá hư càng nghiêm trọng một chút. Nói như vậy, Nga tại nội chiến trong hao tổn rơi lực lượng sẽ nhiều hơn, khôi phục cần thời gian cũng lại càng dài, mà chỉ cần ở Nga hoàn toàn khôi phục trước, đế quốc Đức nhanh bọn họ một bước, như vậy chờ đến tương lai chiến tranh bùng nổ thời điểm, quân Đức đối mặt Nga sẽ có nhất định ưu thế. Trong lịch sử chiến tranh thế giới lần thứ nhì, đệ tam đế chế đối mặt Nga thời điểm cũng có một chút ưu thế, nói thí dụ như chiến tranh là bọn họ phát khởi, cho nên ở ngay từ đầu bọn họ có quyền chủ động của chiến trường, có thể quyết định lúc nào tấn công, từ chỗ nào tấn công các loại, mà quân Liên Xô chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng là theo chiến tranh đẩy tới, Nga mênh mông quốc thổ cùng phong phú nhân lực tài nguyên cùng với hùng mạnh công nghiệp thực lực nhanh chóng thay đổi thế cục, để cho đệ tam đế chế ưu thế biến thành tình thế xấu. Cứ việc quân Đức tiêu diệt hơn 10 triệu quân Liên Xô, nhưng là quân Liên Xô lại giống như là cắt không xong cỏ dại bình thường, không ngừng nổ ra, sau đó cứ là liều mạng thương vong to lớn đem đệ tam đế chế đánh bại. Mà ở cái thế giới này tuyến bên trên, nếu như đệ tam đế chế đối Nga phát động thời điểm tiến công, Nga không phải giống như trong lịch sử như vậy có rất mạnh công nghiệp thực lực nước công nghiệp, mà là một lạc hậu nước nông nghiệp vậy, kia sẽ xuất hiện tình huống gì? Sợ rằng đến lúc đó chiến tranh sẽ xuất hiện nghiêng về một bên tình huống, dù sao, trong lịch sử nước công nghiệp đánh nước nông nghiệp, vậy cũng là đè xuống đất nổ truy, cho dù là giống như Nhật Bản như vậy nửa nước công nghiệp, cũng đem nhân khẩu cùng diện tích vượt qua bọn họ bên trên gấp 10 lần thiên triều đè xuống đất phản phục ma sát. Hàng xe chạy 4 ngày sau đó, rốt cuộc đã tới bọn họ đích đến của chuyến này, Moscow. Đến Moscow lúc, thượng tá mà không nghĩ tới, Nga phương diện thế mà lại còn phái người đặc biệt tới hoan nghênh chính mình. Hắn mới vừa xuống xe, liền thấy đứng trên đài sắp xếp một chi quân nhạc đội trước mặt còn có một đám người mặc quân trang nhưng là không có đeo quân hàm quan biên, trước mặt nhất cái đó chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, xem ra tựa hồ khá quen. Một đường khổ cực, hoan nên đi tới mát sở cơ ba. Cầm đầu người đàn ông trung niên thấy được mà đi xuống xe lửa, liền chủ động chiều hắn đi tới, vừa nói hoan nên lời, một bên hữu hảo đưa tay phải ra. Mẹ thấy vậy cũng đem tay phải đưa tới, hai người hữu hảo bắt tay một cái, sau đó người nọ liền đi cùng mà kiểm duyệt nghi trượng đội cùng quân nhạc đội. Nga thành lập thời gian vẫn còn tương đối ngắn, cho nên lúc này quân nhạc đội diễn tấu cũng không phải là đời sau phi thường nổi tiếng ca khúc, ngược lại mà không có đi ra bọn họ bây giờ diễn tấu là cái gì. Bất quá, bất kể đối phương diễn tấu là cái gì, đối phương vì nên đón bản thân mà bố trí phô trương lại lớn đến kinh người. Không chỉ là trạm xe bên trong đứng trên đài có quân nhạc đội nên đón, trạm xe lửa bên trong cũng có đại lượng quân nhân, mạnh trước còn rất kỳ quái, vì sao mát sở cơ và trạm xe lửa quản cu é như vậy, nguyên lai quân Liên Xô đã sớm đem toàn bộ trạm xe lửa thành công. Loại này long trọng đãi ngộ, để cho thượng tá mà sinh ra một loại ảo giác, chẳng lẽ đối phương là đem mình làm người lãnh đạo quốc gia sao?